Trương Hàn lắc đầu. Thân ảnh khẽ động, phóng lên tận trời, hóa thành một đạo quang mang hướng phía sư tôn biến mất phương hướng đuổi theo. Tại Sở Duyên cùng Trương Hàn biến mất hai canh giờ về sau, Thiên Vũ Sơn lấy đông bên trên bầu trời, một cỗ khí tức cường đại xuất hiện. Cái này một cỗ khí tức đan vào một chỗ, bao phủ Thiên Vũ Sơn bên ngoài mảng lớn địa phương. Vô số dã thú đều phát ra tiếng kêu rên, nằm dạp trên mặt đất run lẩy bẩy, sợ bị những khí tức này chủ nhân cho diệt sát. Thiên Vũ Sơn bên ngoài, bầu trời xa xăm bên trong, Diệp Lạc chân đạp phi kiếm, áo bào phân phật, xa xa ngắm nhìn Thiên Vũ Sơn bên ngoài mảng lớn mây mù. Sau lưng hắn, số lớn cường giả đi theo. Từng cái khí tức yếu nhất đều là nguyên anh cảnh. Sư tôn, ta trở về. Diệp Lạc đứng trên phi kiếm, mặc cho thanh phong đem hắn hai đầu lông mày sợi tóc gợi lên, thấp giọng nỉ non một câu. Hắn đã đem thánh địa lập xuống, nơi đo ly sự tình, cũng đều xử lý tốt. Lấy trước mắt hắn thế lực thực lực, trừ phi toàn bộ Đông Châu tất cả tông môn liên hợp, bằng không hắn chính là một nhà độc đại. Còn lại, chính là kiến tạo tông môn sự tình. Những này đều cần thời gian. Cho nên Diệp Lạc mới bất thời gian ra, đến bái kiến sư tôn một phen. Đồng thời cũng là vì giải quyết một chuyện khác. Về phần chuyện này, Diệp Lạc có chút quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh Ngự Không đại trưởng lão. Ai? Hắn cũng không biết nên nói như thế nào. Chỗ hắn ly xong thánh địa sự tình về sau, liền nghĩ tới Tam sư đệ Tô Càn Nguyên đạo lữ sự tình. Hắn tìm đại trưởng lão hỏi một chút. Sau đó biết được một kiện phi thường thao đản sự tình. Tô Càn Nguyên đạo lữ không biết lúc nào, theo đại trưởng lão. Cái này quan hệ phức tạp. Để Diệp Lạc cảm thấy đau đầu, không biết nên xử lý như thế nào. Dứt khoát thừa dịp cơ hội lần này, mang theo đại trưởng lão đến Vô Đạo Tông. Để Tô Càn Nguyên cùng chính đại trưởng lão xử lý. Diệp Lạc cũng không biết, để hai người này chạm mặt sẽ phát sinh cái gì. Dù sao Diệp Lạc đã làm tốt dự tính xấu nhất. Nếu là đến lúc đó Tô Càn Nguyên cùng đại trưởng lão đánh nhau, hơi khuynh hướng Tô Càn Nguyên một chút. Dù sao Vô Đạo Tông đồng môn trọng yếu. Đương nhiên, nếu như hai người không có đánh nhau, kia là tốt nhất. Dù sao một cái là đồng môn, một cái là trong thế lực lưu để trụ. Cái nào nhận lấy tổn thương, cũng không quá tốt. Chỉ là chuyện này. Diệp Lạc hắn thật sự là không chen tay được. Chương 108, cố ý bại lộ bữa. Câu nguyện phiếu. Thiên Vũ Sơn, Vô Đạo Tông bên trên. Đại điện quảng trường. Tô Càn Nguyên đi tới quảng trường này bên trên, đỉnh lấy cái đại quang đầu. Hắn tên đầu chọc này bị địa sát thường xuyên rèn luyện, trở nên mượt mà quang hoa, tại mặt trời chiếu xuống, chiếu sáng rạng rỡ. Một cô không hiểu vận vị bồi hồi ở trong đó. Sư tôn cùng nhị sư huynh đều xuống núi, trong tông cái kia mập mạp một mực tại truyền pháp điện, thần binh các bên trong là không ai. Ngược lại là có thể tiến vào đi thần binh các bên trong nhìn xem, nghe đại sư huynh nói, bên trong tất cả đều là linh bảo, cũng không biết là thật hay giả. Tô Càn Nguyên mang trên mặt vẻ hưng phấn. Nhìn về phía thần binh các vị trí. Rất nhanh chóng hướng phía thần binh các mà đi. Tô Càn Nguyên trước đó thế nhưng là nghe nhị sư huynh Trương Hàn nói qua. Thần binh các bên trong thần binh hoàn toàn chính xác huyền diệu vô tận. Nhưng Trương Hàn còn không có đạt được một kiện thần binh tán thành. Tô Càn Nguyên nghĩ đến, nếu là hắn có thể tại Trương Hàn trước đó, thu hoạch được một kiện thần binh tán thành. Nhị sư huynh kia Trương Hàn biểu lộ nhất định sẽ phi thường đặc sắc. Tô Càn Nguyên vừa tưởng tượng, một bên hướng phía thần binh cắt chạy như bay. Rất nhanh. Tô Càn Nguyên đi tới thần binh cắt trước mặt. Nhìn qua trước mặt cổ lao khí tức tràn đầy lầu cát. Tô Càn Nguyên không có quá nhiều do dự, cất bước đi vào trong đó. Khi hắn đi vào trong lầu cát, lọt vào trong tầm mắt chính là một đầu cổ phát con đường. Hai bên đường từng tòa lõm hình bệ đá sừng sững, kỳ kỳ quái quái hương vị đập vào mặt. Nhìn kỹ một chút, mỗi một tòa trên bệ đá đều trưng bày một thanh vũ khí. Chỉ bất quá những vũ khí này, ảm đạm không ánh sáng, bình thường đến cực điểm. Những này chính là thần binh linh bảo. Hắn nhớ kỹ trước kia tại Càn Đế Đạo Tông lúc nhìn thấy qua hai kiện linh bảo. Cùng trước mặt những này thế nhưng là không giống nhau lắm. Tô Càn Nguyên nhíu mày. Đi đến ở giữa đầu kia cổ phát trên đường, hướng phía trước đi một bước, dự định xâm nhập nhìn xem. Hắn mới đi ra khỏi một bước. Đột nhiên, con đường phía sau nhất một tòa trên bệ đá, một thanh nhìn sự oxy hóa lửa y búa đột nhiên lóe lên một trận lục quang chói mắt. Lục quang bắn thẳng đến Tô Càn Nguyên trên đầu trọc. Ừm. Lưỡi búa này biết phát sáng. Tô Càn Nguyên nhìn xem lục quang lập lòe lửa y búa, hai mắt tỏa sáng. Rõ ràng thanh này lửa y búa lưỡi búa đều sự oxy hóa, cán búa cũng lộ ra một mạc cũ nát, lại có thể phát ra lục quang, lại quang mang có vẻ hơi bất phàm. Thanh này lửa y búa không phải phàm phẩm. Tô Càn Nguyên vội vàng chạy đến bệ đá trước mặt, hai tay trà sát, muốn cầm lấy lửa y búa đến xem thử. Bàn tay của hắn còn không có đụng phải lửa y búa. Một đạo từ lửa y búa bên trong truyền ra. Chớ chịu lao tử, Hoa. Tô Càn Nguyên vươn đi ra, bàn tay cứng ngắc dừng ở giữa không trung. Vươn đi ra cũng không phải. Rút về cũng không phải. Nét mặt của hắn càng là cổ quái không thôi. Cái này. Lưỡi búa này biết nói chuyện. Tô Càn Nguyên tiền thân vốn là Càn Đế Đạo Tông Tông Chủ. Kiến thức của hắn nhưng so sánh người bình thường phải lớn hơn nhiều. Tu tiên giả vũ khí chia làm 3 loại, phàm bảo, pháp bảo, linh bảo. Trong đó phàm bảo là không linh tính. Pháp bảo có được nhất định linh tính, sẽ nhận chủ, nhưng linh tính cực yếu. Linh bảo lại khác biệt. Linh tính đã thành hình, người cho nở linh bảo cũng nhắm người. Có thể mở miệng mắng chửi người linh bảo. Kia linh tính đã cường đại đến một loại cấp độ. Theo hắn biết, Càn Đế Đạo Tông kia 2 kiện linh bảo, căn bản không nói được nói. Mà Càn Đế Đạo Tông kia 2 kiện linh bảo là hạ phẩm linh bảo. Như vậy trôi này lựa y bữa. Ít nhất là trung phẩm linh bảo, thậm chí là thượng phẩm linh bảo. Biết được trôi này lựa y bữa phẩm giai, Tô Càn Nguyên liền không nhịn được kích động. Nhưng hắn tâm tính còn tính là cường đại. Cưỡng ép đè xuống cảm xúc, hướng phía lựa y bữa lên tiếng. Thần phủ. Xin hỏi ngài tên đầy đủ vì sao? Tô Càn Nguyên thận trọng nói. Thanh âm của hắn tại yên tĩnh thần binh các bên trong vang lên. Hô hô. Lầu các bị mở ra ngoài cửa lớn, từng đợt từng cơn gió nhẹ thổi qua. Trong lầu các nhưng như cũ hoàn toàn yên tĩnh. Không có bất kỳ cái gì thanh âm đáp lại Tô Càn Nguyên. Thần phủ. Thần phủ. Tô Càn Nguyên lông mày lập tức nhíu chặt, lần nữa la lên 2 câu. Nhưng trôi này lửa y búa vẫn không có bất kỳ đáp lại nào, trước kia lấp lóe lục quang cũng tận đều biến mất. Hết thể đều phảng phất cũng không tồn tại. Lưỡi búa này rõ ràng đã vừa mới hiện ra bất phàm. Làm sao hiện tại lại không phản ứng? Không có đạo lý a. Chán ở dê lẽ lại trôi này thần binh lửa y búa không muốn phản ứng hắn. Tô Càn Nguyên nghi hoặc không hiểu. Tựa hồ ngoại trừ khả năng này bên ngoài, cũng không có nguyên nhân khác. Tô Càn Nguyên trầm mặc một chút, đưa tay muốn lại đi đụng lửa y búa. Ý đồ dùng loại phương thức này để trôi này lửa y búa phản ứng hắn. Quả nhiên. Tại bàn tay hắn sắp đụng phải lửa y búa thời điểm. Một cỗ quang mang từ lửa y búa bên trong toát ra, đem Tô Càn Nguyên bàn tay bắn ra. Ngươi vẫn là trước tiên đem mình phá sự xử lý tốt đi. Đừng không có việc gì liền đến nơi này lăng lư. Một đạo mang theo tức giận thanh âm từ lửa y búa bên trong truyền ra. Thần. Tô Càn Nguyên nhìn lửa y búa đáp lại, hai mắt tỏa sáng, lúc này liền muốn mở miệng nói chuyện. Không đợi hắn nói xong lời này. Đống nhiên một cỗ quen thuộc đạo vận tràn ngập mà tới. Đạo này vận. Đại sư huynh. Đại sư huynh trở về. Tô Càn Nguyên sửng sốt một chút, lập tức lộ ra một vòng vui mừng. Không đợi hắn mừng rỡ bao lâu. Đột nhiên nghĩ đến hắn bây giờ tại thần binh các, vẫn là không có sư tôn đồng ý tình huống, không từ cái giật mình. Cái này nếu như bị đại sư huynh bắt được, cho dù là muốn đầu chọc cũng bị mất. Vừa nghĩ tới lần trước nhị sư huynh bị đại sư huynh đánh tơi bởi chẳng cảnh. Tô Càn Nguyên trên mặt vui mừng trong nháy mắt biến thành sợ hãi. Không kịp cùng lưỡi búa này nói thêm cái gì. So với Linh Bảo, hắn càng sợ bị hơn Diệp Lạc đánh. Nhớ tới kia bay đầy trời kiếm. Tô Càn Nguyên cảm thấy kia là cả đời sợ hãi. Nghĩ đến cái này, Tô Càn Nguyên cảm giác Linh Bảo đều không thơm, liền vội vàng xoay người liền hướng ngoài điện chạy tới, sợ bị Diệp Lạc phát hiện hắn tại thần binh các bên trong. Tô Càn Nguyên rời đi. Thần binh các bên trong lại đột nhiên trở nên náo nhiệt. Từng tòa trên bệ đá vũ khí giống như khôi phục, tách ra đủ loại quang mang. Quang mang xuất hiện trong nháy mắt. Một cỗ khó có thể tưởng tượng uy áp giáng lâm lầu các. Những ánh sáng này sau khi xuất hiện, cấp tốc đan vào một chỗ, giống như là tại trò chuyện với nhau cái gì. Nếu như lúc này có người đi vào lầu các, dung nhập quang mang bên trong, liền có thể nghe được bọn chúng trò chuyện thanh âm. Không phải, ngươi cái bữa, ngươi quản nhiều cái gì nhàn sự. Trong chúng ta cùi bắp nhất chính là ngươi, cả ngày bại lộ chúng ta cũng là ngươi. Đúng đờ ơ y, bữa không phải chúng ta nói ngươi, ở chung nhiều năm như vậy. Làm sao lại không có phát hiện qua, ngươi thế mà như thế thích nói chuyện đâu. Ta không bại lộ các ngươi làm sao lại nhận chủ. Các ngươi không nhận chủ, ta xếp hạng làm sao lên cao. Ngươi xem một chút, vô tận kiếm hồ biến mất, ta xếp hạng chẳng lẽ không có lên cao. Chúng linh bảo. Chương 109, cuối cùng vẫn là xóa không ra, cầu nguyện phiếu. Vô đạo tông, đại điện quảng trường. Giờ này khắc này, Diệp Lạc đang đứng trên quảng trường. Túi đầu nhìn lấy mình ngày xưa ngộ đạo ma nhờ đờ ơ tờ kia phương, cảm khái không thôi. Sau lưng hắn, đại trưởng lao chính thận trọng đứng đấy, thỉnh thoảng ngẩng đầu dò xét tòa này trong truyền thuyết ẩn thế tông môn. Trong tầm mắt của hắn, kia từng tòa tràn ngập huyền diệu điện đường, giống như là đang phát tán ra vô tận dụ hoặc. Phảng phất hắn chỉ cần đi vào trong đó một tòa điện đường, liền có thể đạt được cơ duyên to lớn. Đương nhiên, đây chỉ là đại trưởng lão tâm lý tác dụng. Ẩn thế tông môn 4 chữ này, trong lòng hắn lưu lại vô cùng huy hoàng hình tượng. Vô Đạo Tông một cọng cỏ theo đại trưởng lão, chỉ sợ đều là tiên thảo. Đây cũng chính là Diệp Lạc không biết. Nếu là Diệp Lạc biết, đoán chừng có thể chết cười. Vô Đạo Tông liền hai tòa điện đường là mở ra. Cái khác tất cả đều là quan bế trạng thái, lấy ở đâu nhiều như vậy có không có. Hai người đều mang tâm tư khác nhau, đứng tại đại điện trên quảng trường. Một lát sau, đồng nhiên, một đạo mang theo âm thanh kích động từ ngoài sân rộng truyền đến. Đại sư huynh. Đại sư huynh thật là ngươi. Chỉ gặp Tô Càn Nguyên từ đằng xa chạy như bay đến. Một bước ở giữa chính là 100 mét. Không có chút nào pháp lực ba động, rõ ràng là dựa vào thuần lực lượng của thân thể tiến hành chạy vội. Nhưng dựa vào nhục thân lực lượng, vẫn như cũ nhanh chóng vô cùng. Vẹn vẹn thơ y gian trong nhà y mà tờ. Tô Càn Nguyên đã đi vào đại điện trong quảng trường, cấp tốc đi vào Diệp Lạc trước mặt, biểu lộ mang theo mừng rỡ. Đại sư huynh, thật là ngươi, ngươi trở về. Tô Càn Nguyên trên dưới dò xét Diệp Lạc, cao hứng nói. Ừm, trở về gặp sư tôn, đúng, sư tôn đâu? Diệp Lạc trên mặt cũng lộ ra một vòng tiếu dung, nói. A, đại sư huynh là tới gặp sư tôn. Sư tôn hơn 2 canh giờ trước, mang theo nhị sư huynh cùng một chỗ xuống núi. Tô Càn Nguyên không khỏi mở miệng nói ra. Ừm, sư tôn mang lão nhị xuống núi. Diệp Lạc sửng sốt một chút, có chút không nghĩ tới. Lúc đầu hắn ý tứ là muốn đến bái kiến một phen sư tôn, hướng sư tôn nói một câu hắn bên ngoài tình huống. Thật không nghĩ đến, sư tôn thế mà xuống núi, còn mang theo Trương Hàn cùng một chỗ xuống núi. Đã như vậy, vậy hắn cũng không có gì biện pháp. Bất quá, mặc dù hắn biết Trương Hàn là tương lai Vô Đạo Tông tông chủ, nhưng là nghe được sư tôn mang theo Trương Hàn xuống núi, đáy lòng vẫn còn có chút chua chua. Sư tôn trước kia nhưng từ không có dẫn hắn xuống núi qua. Lần này thế mà mang Trương Hàn cùng một chỗ xuống núi. Ta thật chua. Ta thật là khó. Diệp Lạc thì thầm trong lòng, mặt ngoài cũng không biểu hiện ra ngoài, vẫn như cũ bày ra cười nhạt bộ dáng. Một bên khác Tô Càn Nguyên khả nhìn không ra những thứ này. Hắn hết sức chăm chú nhẹ gật đầu. Đúng vậy, đại sư huynh, sư tôn mang nhị sư huynh xuống núi. Tô Càn Nguyên nói. Lời này vừa nói ra, giống như là một thanh kiếm sắc. Đem Diệp Lạc kia chua chua tâm cho đầm nát. Diệp Lạc nhìn về phía Tô Càn Nguyên ánh mắt cũng thay đổi biến. Vốn còn muốn tại đại trưởng lão việc này bên trên thiên vị một chút cái này lao tam. Hiện tại xem ra, hoàn toàn không cần thiết. Ừm, đã như vậy, vậy cũng không có cách, tốt, sư đệ, ta dẫn ngươi gặp cái người quen biết cũ trước. Đại trưởng lão, đến đây đi. Diệp Lạc lộ ra một vòng kỳ quái tiếu dung, hướng phía đằng sau vẫy vây tay. Sau lưng hắn, đại trưởng lão cất bước mà ra. Mặt mo cực độ lúng túng nhìn xem cái này biến thành đầu chọc Tô Càn Nguyên. Bờ môi run rẩy, không biết nên làm sao mở miệng. Hắn sợ hắn nói ra, sẽ bị Tô Càn Nguyên đánh chết. Một bên khác Tô Càn Nguyên liền không đồng dạng, nhìn thấy đại trưởng lão về sau, biểu lộ kinh ngạc một chút. Càn Đế Đạo Tông đại trưởng lão vì sao lại xuất hiện cái này? Chà nờ dê lẽ lại đại sư huynh đã giải quyết Càn Đế Đạo Tông, sau đó vì giúp hắn hoàn thành đạo lữ sự kiện kia, cho nên mang theo đại trưởng lão đến đây. Tựa hồ cũng hoàn toàn chính xác chỉ có dạng này, đại trưởng lão mới có thể bị Diệp Lạc đưa đến Vô Đạo Tông tới. Nhưng khoảng cách đại sư huynh xuống núi, mới trôi qua bao lâu mà thôi nha. Nghe nói đại sư huynh trở thành Đông Châu Phong Vân bảng thượng nhân vật, đã đầy đủ để cho người ta chấn kinh. Nếu là còn nói đại sư huynh còn giải quyết Càn Đế Đạo Tông, vậy liền thật là không thể tin được. Đại trưởng lão, đại sư huynh, ngươi đối Càn Đế Đạo Tông đã hạ thủ. Tô Càn Nguyên không thể tin được mà hỏi. Ừm, tình huống cụ thể để đại trưởng lão đến cùng ngươi nói đi, sư huynh ta tới trước Vô Đạo Tông đi dạo, sự tình tất cả đều để đại trưởng lão đến cùng ngươi nói đi. Diệp Lạc kỳ quái cười cười. Nói xong, hắn quay người hướng phía đại điện ngoài sân rộng đi ra ngoài. Lưu lại nguyên địa đại trưởng lão cùng Tô Càn Nguyên. Tô Càn Nguyên ngẩng đầu nhìn đại sư huynh bóng lưng rời đi, cảm thấy không hiểu thấu. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn đối đại sư huynh rời núi sau làm ra chuyện hiếu kỳ. Đại trưởng lão, ngươi mau nói nha. Đại sư huynh thật đem Càn Đế Đạo Tông giải quyết. Tô Càn Nguyên không kịp chờ đợi hỏi. Nghe đến lời này, đại trưởng lão đấy lòng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Không phải hỏi lữ sự tình liền tốt. Đúng vậy, Càn Nguyên Tông. Càn Nguyên trước tông chủ, Diệp tông chủ hắn cơ hồ một người bại toàn bộ Càn Đế Đạo Tông, đem Càn Đế Đạo Tông đánh ra thánh địa danh sách. Đồng thời hội tụ Đông Châu khí vận, mở ra mới tu luyện thánh địa, tên là Thái Nhất Kiếm Tông. Bây giờ Thái Nhất Kiếm Tông đã đi vào quỹ đạo, chỉ kém thời gian liền có thể triệt để chế bá toàn bộ Đông Châu. Đại trưởng lão ngữ khí cũng hơi buông lỏng xuống, mở miệng nói ra. Đại sư huynh mạnh như vậy. Thật trong thời gian ngắn như vậy, mở ra tu luyện thánh địa. Đây quả thực là vạn năm qua đệ nhất nhân A. Tô Càn Nguyên hưng phấn nói. Đúng vậy, Diệp Tông Chủ rất mạnh, bây giờ danh liệt Đông Châu phong vân bảng thứ 6, đoán chừng tiếp qua 1-2 năm, liền có thể vấn đỉnh đệ nhất. Đại trưởng lão gật đầu nói. Hắn nhìn Tô Càn Nguyên dáng vẻ, trong lòng treo lấy khối cự thạch này cũng để xuống. Xem ra, Tô Càn Nguyên giống như quên đi đạo lữ chuyện này rồi. Nếu như đổi chủ đề, nói không chính xác giá hỏa này liền thật quên chuyện này. Nói đến, Càn Nguyên trước tông chủ không thấy được Diệp tông chủ ngay lúc đó phong thái, là thật đáng tiếc, Diệp tông chủ lúc ấy một người độc đấu hai đại độ kiếp cảnh, gọi là một cái đặc sắc. Sau trận chiến này, càng là có vô số uy tín lâu năm cường giả đối Diệp tông chủ đánh giá là vạn năm qua Đông Châu đệ nhất thiên tài. Đại trưởng lão hăng hài nói, ý đồ dùng cảm xúc lây nhiễm Tô Càn Nguyên. Tô Càn Nguyên cũng đích đích xác xác bị lây nhiễm, trong ánh mắt lộ ra hướng tới. Đại sư huynh sự tích, thấy thế nào đều giống như một bộ truyền kỳ. Hắn lại làm sao không muốn có được chuyện như vậy giấu vết đâu. Bất quá. Tô Càn Nguyên kiên định, chỉ cần chờ hắn luyện thể chân chính đại thành ngày đó, hắn rời núi về sau, tuyệt đối không có bao nhiêu người có thể ngăn cản hắn một quyền. Chính như sư tôn ngày đó nói, tùy ý người khác muôn vàn diệu pháp, mọi loại thần thông, ta từ một quyền phá đi. A, sư tôn ngày đó nói là lấy nhục thân phá đi. Không sai biệt lắm, không sai biệt lắm. Một quyền phá đi là được rồi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hắn đạo lưu chuyện này còn giống như không hỏi đi. Tô Càn Nguyên lấy lại tinh thần, nhìn về phía đại trưởng lão. Đại trưởng lão, lúc trước ta trốn đi, ta đạo lữ. Khẳng định là đến đại trưởng lão ngươi nơi đó đi a. Còn muốn cảm tạ đại trưởng lão giúp ta chiếu cố, không biết ta đạo lữ. Hiện tại thế nào? Tô Càn Nguyên lên tiếng hỏi. Đại trưởng lão, cuối cùng vẫn là xóa không mở lời đề. Chương 110, đổi mơ y khách sạn. Phàm tục đại chu hoàng triều cảnh nội. Ngân Nguyệt Thành bên ngoài sắp xếp một đầu như là như trường long vào thành đội ngũ. Sở Duyên mang theo Trương Hàn cũng tại trong đội ngũ. Nhìn qua kia mênh mông vô bờ đội ngũ, Trương Hàn cảm thấy hoang mang. Vào thành phải xếp hàng giao nộp tiền, đây là phàm tục quy củ. Tu tiên giả chỗ nào cần tuân theo những quy củ này? Đại bộ phận tu tiên giả giá lâm phàm tục thành trì đều là bay thẳng vào thành trong ao. Sư tôn, vì cái gì chúng ta không trực tiếp vào thành? Trương Hàn nghi ngờ hỏi. Nghe nói như thế, Sở Duyên nhàn nhạt quay đầu đốc một chút Trương Hàn. Nếu là hắn còn có tu vi, tăng thêm một người tới, hắn khẳng định là bay thẳng đi vào, không mang theo bất cứ chút do dự nào. Nhưng là mang theo Trương Hàn đến, vậy liền không đồng dạng. Hắn một cái lúc, kia là không có tiền giao các loại cái gì phí, mang cái đồ đệ đến, kia không hố đồ đệ, vậy vẫn là hắn sao? Huống hồ, tên đồ đệ này vẫn là đâm lưng hắn kẻ cầm đầu. Muốn hố to một thanh tên đồ đệ này khả năng làm không được. Việc nhỏ bên trên hố một chút vẫn là rất đơn giản. Bất quá, nghĩ là nghĩ như vậy. Những lời này cũng không thể nói ra. Không phải cái này thích vờ thành thật đệ tử, sợ là đều muốn bạo khởi. Sở Duyên chắp tay sau lưng, mây trôi nước chảy. Hàn Nhi, tu tiên vốn là phàm tục ra, có đôi khi tại phàm tục bên trong đi một chút, càng có thể thể ngộ đến chân chính nội y. Vi sư để ngươi xếp hàng, tự nhiên là đối ngươi có trợ giúp. Không cần hỏi nhiều. Sở Duyên lắc đầu nói. Đệ tử đã hiểu, đệ tử ổn thỏa cẩn tuân sư tôn phân phó. Trương Hàn ánh mắt lộ ra đã hiểu thần sắc, trùng điệp nhẹ gật đầu. Bên cạnh Sở Duyên rõ ràng sửng sốt một chút. Ngươi đã hiểu cái gì? Ta nói mấy câu nói đó, liền có thể để ngươi đã hiểu. Ngươi sợ là cái yêu quái. Sở Duyên rất muốn hỏi hỏi một chút Trương Hàn đã hiểu cái gì. Nhưng nhìn Trương Hàn trầm mặc dáng vẻ, lại không biết làm như thế nào mở miệng hỏi thăm, chỉ có thể coi như thôi. Sư đồ hai người không lên tiếng nữa. Chờ đợi vào thành. Qua đi tới nửa canh giờ. Lúc này mới tới lượt đến Sở Duyên cùng Trương Hàn vào thành. Trương Hàn rất tự giác giao nạp lệ phí vào thành. Hai người tiến vào Ngân Nguyệt Thành. Sở Duyên mang theo Trương Hàn tiến vào Ngân Nguyệt Thành, trực tiếp liền hướng phía Tiên Túy khách sạn mà đi. Chỉ chốc lát sau, liền đi tới Tiên Túy khách sạn trước cửa. Chỉ bất quá Sở Duyên nhìn xem Tiên Túy khách sạn, lại thật to kinh ngạc một chút. Ba tháng không đến, trước mặt Tiên Túy khách sạn rực rỡ hẳn lên. Giống như là trang trí qua một phen. Mặt ngoài nhìn sang, trở nên 10 phần cấp cao, lại nguyên bản chỉ có tầng 2 khách sạn, lại bằng thêm tầng thứ 3. Ba tầng khách sạn đặt ở Ngân Nguyệt Thành bên trong, lộ ra to lớn không thôi. Cái này trưởng quỹ chính là mời tu tiên giả tới lắp đặt thiết bị đi. Ba tháng đại biến bộ dáng. Sở Duyên đấy lòng lẩm bẩm một câu. Lập tức mang theo Trương Hàn đi vào trong khách sạn. Vừa mới cất bước tiến vào khách sạn, liền có một cỗ đàn hương truyền đến, để người nghe không khỏi tâm thần thanh thản. Cái này trưởng quỹ chính là bỏ ra bao nhiêu tiền, thế mà đem khách sạn cải tạo thành dạng này. Dạng này cũng tốt, khách sạn lớn, người lưu lượng cũng lớn. Trưởng quỹ bù trừ lẫn nhau hơi thở biết được, khẳng định cũng càng thêm linh thông. Hắn lần này tới Tiên Túy khách sạn, vốn là vì từ trưởng quỹ nơi này cầm tin tức. Trưởng quỹ tin tức càng linh thông đương nhiên càng tốt. Tại Sở Duyên dâng lên vô số suy nghĩ lúc, một thanh âm truyền tới. Vị khách quan kia, mời đến mời đến. Khách quan là mấy vị nha? Chỉ gặp một tiểu nhị cười ha hả đi tới, không người đặt câu hỏi. Hai vị, nhà ngươi trưởng quỹ đâu? Sở Duyên nhìn ra tiểu nhị này lạ mặt, đoán chừng là mới chiêu. Khách quan đi vào bên trong một chút, nhà ta trưởng quỹ lúc này tại lầu 3 tính sổ sách đâu? Đúng, khách quan, ngài là muốn tại lầu 1 dùng cơm vẫn là tại lầu 2? Tiểu nhị cười hỏi. Không thể hướng lầu 3 đi. Vẫn là nói lầu 3 đầy ngập khách rồi. Sở Duyên nhíu mày hỏi một câu. Không có không có, khách quan ngài có thể là hồi lâu không đến chúng ta Tiên Túy khách sạn, từ khi khách sạn đổi mơ ý về sau, lầu 3 chính là không tiếp khách, chỉ có trưởng quỹ quý khách mới có thể bên trên lầu 3, còn xin khách quan thông cảm. Tiểu nhị vội vàng nói. Chẳng lẽ ta không đắt lắm khách? Đi gọi ngươi nhà trưởng quỹ xuống tới, ta cùng hắn là người quen cũ. Sở Duyên khoát tay áo. Tiểu nhị nghe vậy, do dự một chút, vẫn là hướng phía chạy tới trên lầu, thông chi trưởng quỹ. Sở Duyên cũng không nóng nảy, đứng ở trước cửa nhìn xem trong khách sạn náo nhiệt chẳng cảnh. Phía sau hắn Trương Hàn liền không đồng dạng. Trương Hàn nhìn xem nhà mình sư tôn không có chút nào giá đỡ tại phàm tục bên trong hành động, nói không kinh ngạc là không thể nào. Rõ ràng sư tôn là một phương cường giả, lại có thể tại phàm tục bên trong như thế bình yên ở chung. Đổi lại là hắn, đang trưởng thành mà lên về sau, phải gìn giữ phàm tục lúc tâm thái đi đối mặt phàm nhân, là rất không có khả năng. Hoặc nhiều hoặc ít hắn khẳng định sẽ mang theo một chút cao cao tại thượng đi đối mặt phàm tục, thậm chí lười nhắc cùng phàm tục tiếp xúc. Có lẽ sư tôn dạng này, mới thật sự là hồng trần luyện tâm. Trương Hàn như có điều suy nghĩ. Rất nhanh, trưởng quỹ từ trên lầu chạy xuống tới. Khi nhìn đến Sở Duyên về sau, lập tức mừng rỡ như điên, trực tiếp mời Sở Duyên tiến về lầu 3. Sở Duyên cũng không nhiều lời cái gì, mang Trương Hàn đi lên lầu 3. Tiến vào lầu 3. Lọt vào trong tầm mắt, Sở Duyên cũng là hơi kinh ngạc một chút. Khách sạn lầu 3 càng rộng rãi hơn, nhưng lại chỉ có một cái bàn đặt ở trung ương, cái bàn rất lớn, lại là tròn hình, cùng phía dưới những cái kia hình vuông cái bàn có rất lớn khác biệt. Trên mặt bàn còn cần một khối tiên diễm vải vàng che kín, bằng thêm mấy phần phong vị. Lầu 3 này loáng thoáng có mấy phần càng thời đại phong cách. Cái này trưởng quỹ chế tạo ra như thế cái lầu 3, sợ là bỏ ra rất nhiều tiền. Trưởng quỹ, hồi lâu không thấy, ngươi đây là phát tài. Đem khách sạn đổi mơ ý thành dạng này. Đi vào lầu 3 Sở Duyên lộ ra một vòng ý cười nói. Không có không có. Nào có cái gì phát tài không phát tài, để khách sạn thêm ra thứ 3 lâu, đây không phải dùng để nên đón tông chủ ngài sao. Lầu 3 cũng chỉ có tông chủ ngài tới thời điểm mới có thể mở ra. Bình thường tình huống đều không ai tới, coi như ta cũng chỉ là tới đây tính toán khoản mà thôi. Trưởng quỹ nịnh nọt cười một tiếng, nói. Lời này vừa nói ra. Sở Duyên sửng sốt một chút. Một là đối trưởng quỹ xưng hô này chuyển biến, hắn nhớ kỹ trưởng quỹ trước kia là xưng hô hắn là đại lão A. Hiện tại biến thành tông chủ. Hai là đối trưởng quỹ cái này càng phát ra liếm bộ dáng cảm thấy ngạc nhiên. Bởi vì hắn xây một tòa lầu 3. Đây cũng quá liếm lấy đi. Hắn nhớ kỹ trước kia trưởng quỹ thế nhưng là đao đỡ trên cổ cũng không chịu nhả ra ngon nhân. Hiện tại thế mà biến thành bộ dáng này. Được rồi, qua nở cái này làm gì? Hắn tới đây, cũng không phải vì để ý tới những này. Tốt, trưởng quỹ, ta lần này đến đây, cũng có chuyện muốn tìm ngươi. Sở Duyên khoát tay hào nói. Tông chủ ngài có việc. Chờ một chút, tông chủ, ta để cho người ta đưa vài thứ đi lên trước, chúng ta vừa ăn vừa nói. Trưởng quỹ vội vàng phân phó tiểu nhị đi chuẩn bị đồ vật. Hắn nói, tựa hồ là nhìn tiểu nhị động tác quá chậm. Dứt khoát để tiểu nhị hầu hạ Sở Duyên, sau đó để Sở Duyên trước ngồi, mình chạy đến phòng bếp đi giày vo đi. Tựa hồ tốc độ quá chậm, chính là đối Sở Duyên bất kính. Thanh này Sở Duyên thấy sửng sốt một chút, gọi thẳng trưởng quỹ thay đổi. Chương 111, Đạm Đài Lạc Tuyết. Tiên Túy khách sạn, lầu 3. Nhìn qua trước mặt cả bàn mỹ thực. Sở Duyên cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Nói thật, lần này hắn là thật không muốn tới ăn cái gì. Đơn thuần đến nghe ngóng tin tức. Không nghĩ tới cái này trưởng quỹ nhiệt tình như vậy. Tông chủ, ngài mau ăn nha, có phải hay không những này thức ăn không đối với ngài khẩu vị. Trưởng quỹ nhìn Sở Duyên chậm chạp bất động đũa, không khỏi thúc giục một tiếng. Những này chờ một lát lại nói, trưởng quỹ, lần này ta tới tìm ngươi, cũng không phải là bởi vì ăn uống chuyện, ta có chuyện cần muốn hỏi thăm ngươi một chút. Sở Duyên lắc đầu, đem đũa cất kỹ. Không có muốn ăn uống tâm tư. Nói đùa, hắn hiện tại cũng luyện khí cảnh, có cái quỷ tâm tư vui chơi giải trí. Không đem đồ đệ sự tình giải quyết, hắn đi ngủ đều ngủ bất tỉnh. Trưởng quỹ, ta lần này tới mục đích, cũng là muốn hỏi thăm ngươi một chút tin tức, về phần là tin tức gì, ngươi nên biết. Sở Duyên ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm trưởng quỹ, mở miệng nói ra. Lời này vừa nói ra, trưởng quỹ ngốc trệ một chút, nhưng rất nhanh liền hoàn hồn. Liên tưởng đến trước đó người tới này hướng hắn tìm hiểu tin tức. Lập tức liền hiểu. Tông chủ thế nhưng là muốn liên quan tới phế vật tin tức. Cái này ta còn là biết một chút, nghe nói Đại Chu Hoàng Triều Thanh Sơn thành bên kia, liền có một cái phế vật, rõ ràng là thiên linh căn, nhưng lại không biết vì cái gì, không cách nào hấp thu linh khí, phế vật chi danh truyền xa. Còn có nha, Long Minh thành nơi đó, có một cái phế vật, người mang lôi linh căn. Nhưng là lúc tu luyện linh khí cuối cùng sẽ tiêu tán, không cách nào bảo tồn, cũng là rất nổi danh phế vật. Trưởng quỹ chậm rãi mà nói. Thu phế vật. Thà cho ta đi. Nếu là lại thu phế vật, ta sợ là phàm nhân đều không phải là. Sở Duyên bỗng nhiên dùng mình một cái, lắc đầu cự tuyệt. Không phải, không phải, trưởng quỹ. Lần này ta tới, không phải muốn nghe ngóng phế vật tin tức, mà là muốn nghe ngóng thiên tài tin tức. Ngươi cũng đã biết, nơi nào có thiên tài. Thì như trước đó ngươi nói, kia cái gì thành, họ Lâm thiên tài. Sở Duyên mở miệng nói ra. Lần trước ta cùng tông chủ nói. Úc úc, cái kia Lâm phàm đúng không? Người kia bị môn phái khác người lấy đi, tông chủ muốn biết thiên tài, để cho ta ngẫm lại trước. Trưởng quỹ nhíu chặt lông mày, giống như là đang cố gắng suy nghĩ. Bên cạnh Trương Hàn gặp một màn này, hơi nghi hoặc một chút, nhưng nhìn một chút nhà mình sư tôn, vẫn là không có nói ra miệng, lẳng lặng ngồi ở một bên. Sở Duyên cũng không nhiều lời cái gì, yên lặng chờ trưởng quỹ nói chuyện. Qua đại khái thời gian một nén nhang. Trưởng quỹ vô bàn một cái, đứng người lên. Tông chủ, ta nghĩ đến. Ta nhớ được Kinh Minh thành bên kia, có một thiên tài, người mang linh căn, từ nhỏ thông minh, lấy thần đồng danh xương dương danh bên ngoài, bây giờ vừa mới trưởng thành, hẳn là còn không có tông môn nhận lấy. Tin tức này ta cũng là nghe qua đến thương nhân nói tới biết được, hẳn là sẽ không là giả tin tức. Trưởng quỹ luôn miệng nói. Ồ, người này kêu cái gì? Sở Duyên hai mắt tỏa sáng. Quả nhiên có thiên tài tin tức sao? Hắn lật bàn cơ hội muốn tới. Họ Diệp, một chữ độc nhất lăng, ở tại Kinh Minh thành. Là Kinh Minh thành Diệp gia gia chủ con thứ ba. Trưởng quỹ hồi đáp. Phúc. Nghe được đối phương họ Diệp. Sở Duyên kém chút không có một ngụm lao huyết phun ra ngoài. Thu cái ra rắn. Thông qua Diệp Lạc một chuyện, hắn không có khả năng thu họ Diệp làm đồ đệ. Dù là đây là thiên tài, mà không phải phế vật. Họ Diệp. Họ Trương. Họ Tô. Cái này ba cái họ đều bị hắn đánh vào sổ đen. Đánh chết cũng không có khả năng thu cái này ba cái dòng họ người làm đồ đệ. Ba người này dòng họ, hắn cảm giác người đồng đều nhân vật chính quang hoàn, thiên mệnh chi tử, khí vận vô song. Còn có hay không cái khác? Sở Duyên bất đắc dĩ nói. Cái khác? Để cho ta ngẫm lại. Trưởng quỹ cau lại lông mày, cố gắng suy nghĩ. Không nghĩ quá nhiều. Chỉ cho là Sở Duyên đối cái này Diệp Lăng Thiên Phú không hài lòng. Linh căn còn không hài lòng. Vậy ít nhất muốn thiên linh căn đặt cơ sở thiên tài mới được thôi. Thiên linh căn khả năng còn không được. Muốn có được các loại đặc thù thiên phú tăng thêm thiên linh căn, có lẽ mới có thể để cái này một vị hài lòng chứ sao. Dạng này thiên tài, còn muốn không có bị những tông môn khác nhận lấy. Có chút thưa thớt. Qua đi tới một hồi lâu. Trưởng quỹ trong đầu linh quang lóe lên, nghĩ tới điều gì? Có, tông chủ, tại Đông Châu biên cảnh Hổ Hạ quan Lý Mặt, có một gia tộc tử đệ, thiên phú cường đại, người mang thiên linh căn, nghe nói có một đôi trời sinh tuệ nhãn, có thể nhìn thấu người khác sơ hở. Lúc đầu đệ tử như vậy. Là đông đảo môn phái đều muốn nhận lấy. Nhưng là người này lại vẫn luôn không chịu nhập người khác môn phái, bất quá lây tông chủ tình huống, nếu là đi thu đồ, người này khẳng định chọn nhập tông chủ môn hạ. Trưởng quỹ vỗ tay một cái, kích động nói. Họ gì? Sở Duyên hỏi. Họ Kép Đạm Đài, tên là Tuyết, là một nữ tử. Trưởng quỹ vội vàng trả lời nói. Nghe nói như thế, Sở Duyên sửng sốt một chút. Nữ đệ tử. Thu nữ đệ tử A. Tựa hồ thật không tệ. Thu nam đệ tử. Nói không chính xác đối phương chính là cái gì nhân vật chính quang hoàn, khí vận chi từ đâu. Nữ đệ tử luôn không khả năng là cái gì nhân vật chính quang hoàn cái quỷ gì đi. Đạm Đài Lạc Tuyết. Không tệ, Hổ Hạ quan đi bên nào tới. Sở Duyên sờ lên cái cằm, mở miệng nói ra. Nghe nói như thế. Trưởng quỹ nghĩ nghĩ một chút mở miệng. Tông chủ, ngài chờ một chút ta, chờ một lát chờ một lát. Nói xong. Trưởng quỹ đứng dậy, hấp tấp liền hướng dưới lầu chạy ra ngoài. Chỉ chốc lát sau. Trưởng quỹ một lần nữa trở về, lấy ra một phần tấm da dê quyển, bỏ lên bàn, thở hôn hển nói, tông chủ, ngươi xem một chút, miếng bản đồ này ghi chép chúng ta Đông Châu to to nhỏ nhỏ địa phương, tông chủ ngài lấy đi, về sau muốn đi nơi nào, liền có thể trực tiếp nhìn địa đồ. Hắn nhìn chung quanh, tìm một cái ghế, đem tấm da dê quyển cho trải đi lên. Một tấm bản đồ lập tức hiện ra tại trước mặt. Phía trên phát họa lấy Đông Châu to to nhỏ nhỏ địa phương, có thành trì, có sơn nhạc. Chỉ bất quá thành trì sơn nhạc miêu tả hình dạng đều mười phần đặc thù. Ngồi ở bên cạnh Sở Duyên túi đầu nhìn về phía chương này có chút lạo thảo địa đồ. Cái này địa đồ. Cái này ngôi sao năm cánh là cái gì? Sở Duyên nghi ngờ hỏi. Tông chủ, đây là thành trì, ngôi sao năm cánh đại biểu thành trì. Trưởng quỹ hồi đáp. Vậy cái này hình tam giác đâu? Đây là sơn nhạc. Trên hình tam giác mặt thêm một chút điểm đỏ đâu? Đây là sơn nhạc bên trong cửu phẩm tông môn. Hai cái điểm đỏ đâu? Bát phẩm tông môn. Ngươi cái này vẽ năng lực có chút mạnh ha. Tạ ơn tông chủ khích lệ. Chương 112, giúp nhi tử biến phế vật. Tiên túy khách sạn, lầu 3. Giờ này khắc này, trưởng quỹ đang đứng tại một mặt trước cửa sổ, trong tay bưng lấy một ly trà, ánh mắt nhìn qua ngoài cửa sổ. Sở Duyên nhận được tin tức về sau, mang theo tấm bản đồ kia, cùng Trương Hàn cùng rời đi. Trưởng quỹ chính lưu luyến không rời nhìn xem ngoài cửa sổ, Sở Duyên rời đi phương hướng đâu. Nước trà lạnh. Tưởng niệm tông chủ thứ 17 phút 21 giây. Trưởng quỹ yếu ớt thở dài, cầm trên tay đã nguội nước trà bỏ lên bàn. Hắn là thật thật mong muốn đem chi nhánh lái đến Sở Duyên tông môn chân núi. Chỉ là Sở Duyên một mực không có lại nói qua. Hắn nào dám mình nói ra trước. Kết quả là, chỉ có thể lặng lặng chờ đợi Sở Duyên lại hướng hắn phát ra mời. Nhưng làm sao chờ cũng chờ không tới. Hắn đối với mình lúc trước làm sự tình, gọi là một cái hối hận. Nếu hắn lúc trước thái độ không có cường ngạnh như vậy. Nếu hắn lúc trước không có cầm đao gác ở trên của mình. Như vậy hiện tại hắn, chỉ sợ là tại ẩn thế tông môn chân núi mở tiệm A. Lương tựa ẩn thế tông môn, đây quả thực là vô địch. Đáng tiếc không có nếu A. Trưởng quỹ sắc mặt trở nên u hoán. Cũng may Sở Duyên không có quên hắn. Thường thường liền sẽ tới một chuyến. Mặc dù tới đều là có chuyện, bình thường không có việc gì cũng không gặp qua đến, nhưng là cho dù là dạng này, hắn cũng thấy đủ. Cũng không biết lần tiếp theo tông chủ tới, lại sẽ là lúc nào tới. Trưởng quỹ lại lần nữa thở dài. Đồng nhiên, hắn cau mày, giống như là nghĩ tới điều gì. Tông chủ bên người cái kia cường đại đệ tử gọi Trương Hàn, như thế có chút quen thai, Trương Hàn, ở nơi nào nghe qua đâu. Cái tên này thật sự là quen thai. Tiểu vương, ngươi có nghe hay không qua cái tên này? Trưởng quỹ nói. Quay đầu nhìn về phía sau lưng tiểu nhị, lên tiếng hỏi thăm. Trưởng quỹ, ngài quên rồi sao? Trương Hàn không phải liền là Vũ Thưởng Thành cái kia phế vật sao? Bất quá nghe nói cái kia phế vật rời đi Vũ Thưởng Thành thật lâu rồi. Tiểu nhị nhắc nhở. Ầm ầm. Nghe đến lời này, trưởng quỹ giống như là bị ngũ lôi oanh đỉnh. Trong lòng kinh hãi không thôi. Tông chủ đồ đệ gọi Trương Hàn. Tông chủ đã từng hướng hắn hỏi qua liên quan tới phế vật tin tức. Hắn đã từng nói Trương Hàn tin tức. Trương Hàn đây là bị tông chủ cho thu làm đồ đệ. Nhưng từ tông chủ hướng hắn hỏi tin tức, đến bây giờ mới trôi qua bao lâu. Kia Trương Hàn liền kinh khủng đến loại này tầng độ. Trưởng quỹ thế nhưng là tận mắt thấy Trương Hàn vẫy tay, trận pháp chống rông tạo ra, mang theo Sở Duyên rời đi. Cái này tốc độ phát triển cũng quá nhanh đi. Đây chính là ẩn thế tông môn chỗ kinh khủng sao. T. Trưởng quỹ hít vào cảm lạnh khí. Đống nhiên có một cái to gan ý nghĩ. Trước đó tông chủ một mực hỏi phế vật, hiện tại lại bắt đầu vấn thiên mới. Tông chủ thu đồ, chẳng lẽ chính là cái này tiêu chuẩn. Hoặc là phế vật, hoặc là thiên tài. Như vậy hắn có phải hay không cũng có thể tranh thủ một chút. A, không đúng, là con của hắn có phải hay không cũng có thể tranh thủ một chút. Mặc dù con của hắn không phải thiên tài cũng không phải phế vật, nhưng là hắn cảm thấy, con của hắn có thể biến thành phế vật. Con A. Vi phụ thay ngươi tìm tơ y một phần cơ duyên to lớn. Trưởng quỹ hai mắt đều sáng lên, kích động giống lên một tiếng, cất bước liền chuẩn bị xuống lầu. Bên cạnh tiểu nhị bị trưởng quỹ giật mình kêu lên, vội vàng tránh đi, sợ bị trưởng quỹ đụng bay. Trưởng quỹ hứng thú bừng bừng, đang chuẩn bị xuống lầu. Đúng lúc này, phía bên ngoài cửa sổ một con chim bồ câu trắng nuốt cánh bay tiến đến. Rơi xuống trưởng quỹ trước mặt, để trưởng quỹ kia không thể ngăn cản bộ pháp hơi dừng lại hội. Đây cũng là tin tức gì? Trưởng quỹ cao mày tiếp nhận kia chim bồ câu trắng. Cái này chim bồ câu trắng truyền tin là hắn cùng một chút thương hội liên hệ phương thức. Dùng chim bồ câu trắng truyền tin, đại bộ phận đều là trên phương diện làm ăn sự tình. Trưởng quỹ đem chim bồ câu trắng dưới chân kia cuộn giấy cầm xuống tới, mở ra tinh tế đọc. Tin cuốn lên đều là một chút trên phương diện làm ăn tin tức. Nhưng phía sau có một đạo tin tức. Ngược lại là đưa tới trưởng quỹ chú ý. Đông Châu sát vách Vân Châu biên cảnh phát sinh yêu thú náo động, Vân Châu dốc hết toàn châu chi lực trấn áp, nhưng vẫn là có không ít yêu thú thừa dịp loạn tràn vào Đông Châu bên trong. Bây giờ Đông Châu biên cảnh Hồ Hạ Quan một vùng lâm vào chiến loạn. Hồ Hạ Quan. đây không phải là tông chủ nghe ngóng tin tức địa phương sao? Nhìn tông chủ dáng vẻ chính là muốn đi Hổ Hạc Quan. Tông chủ đi được quá nhanh, không phải có thể đem tin tức này nói cho tông chủ. Bất quá, nói hay không đều không có quan hệ gì đi, lấy tông chủ thần uy, đi Hổ Hạc Quan, yêu thú nào có thể đỡ nổi tông chủ. Đây còn không phải là tiện tay xử lý sự tình. Tông chủ đây chính là nửa bước phi thăng tồn tại a. Nghĩ đến Sở Duyên cảnh giới, trưởng quỹ bỗng nhiên giật cả mình. Kinh khủng cảnh giới. Này chỗ nào cần biết tin tức này? Dù sao lấy tông chủ thực lực, loại này yêu thú nào náo động tin tức, có hay không đều như thế. Trưởng quỹ âm thầm nhẹ gật đầu, tiếp tục suy nghĩ giúp thế nào trợ nhà mình nhi tử biến thành phế vật sự tình. Cùng lúc đó, một mảnh trên không trung, Sở Duyên dưới chân một tòa pháp trận ngưng tụ, nâng hắn nhanh chóng bay về phía trước đi. Tòa này pháp trận hết sức kỳ lạ. Rõ ràng là Trương Hàn ngưng tụ mà thành. Nhưng là rơi vào dưới chân hắn về sau, lại có thể để cho Sở Duyên tự do khống chế, thật giống như tòa này pháp trận là chính Sở Duyên ngưng tụ đồng dạng. Đồng thời pháp trận tốc độ thật nhanh. Đơn thuần phương diện tốc độ. Ít nhất là Sở Duyên trước kia mình ngưng tụ pháp vân phi đi tốc độ hơn gấp 10 lần. Nhìn qua chung quanh nhanh chóng rút lui chẳng cảnh. Sở Duyên cảm khái không thôi. Nếu là đây là thực lực mình ngưng tụ ra phi hành trận pháp, vậy thì càng tốt hơn. Đáng tiếc nha đáng tiếc. Hả? Sở Duyên đột nhiên sinh lòng một loại cảm giác kỳ quái. Theo bản năng hướng phía trước nhìn qua. Chuẩn xác mà nói. Hắn là nhìn về phía Hổ Hạc Quan phương hướng. Vì cái gì hắn luôn cảm giác, cái phương hướng này có chút không đúng rồi. Chính hắn cũng nói không lên chỗ nào kỳ quái. Chính là cảm giác có chút kỳ quái. Sở Duyên nhìn một chút tại cách đó không xa đồng dạng khống chế pháp trận tiến hành phi hành Trương Hàn, sờ lên cái mũi, vẫn là không có nói cái gì. Chắp tay sau lưng, hướng phía Hổ Hạc Quan phương hướng tăng thêm tốc độ phi hành mà đi. Cái này vừa bay, chính là 3 ngày thời gian. Trong lúc đó bởi vì Sở Duyên là luyện khí cảnh, căn bản chịu không được thời gian dài không nghỉ ngơi. Ven đường dừng lại nghỉ ngơi 2 lần. Lúc đầu Sở Duyên còn muốn lắc lư một chút Trương Hàn, mình là bởi vì tu hành nguyên nhân cái gì cái gì. Kết quả đều không cần Sở Duyên mở miệng. Trương Hàn liền bày ra một bộ đệ tử đều hiểu dáng vẻ. Khiến cho Sở Duyên mê mang không thôi. Không biết hắn cái này đệ tử, đến cùng đã hiểu thứ gì. Nhưng Trương Hàn bộ dạng này, Sở Duyên cũng hoàn toàn chính xác tiết kiệm không ít công phu, không cần lắc lư cái gì. Hai người kéo dài đi đường. Rốt cục tại hao tốn 3 ngày rưỡi về sau, tiếp cận Hổ Hạc Quan một vùng. Đang đến gần Hổ Hạc Quan một vùng sau, Sở Duyên cũng có chút mơ hồ. Bởi vì vùng này địa phương không giống Đông Châu bên trong thành trì như vậy hoặc là phồn vinh hoặc là bình thản. Vùng này 10 phần hỗn loạn. Trung quanh cây cối đại bộ phận đều vắt ngang mà ra, lại quanh mình có không ít quần áo tả tơi bách tính tại đi bộ di chuyển, giống như là xảy ra chuyện gì tai nạn. Chương 113, rồng. Đây là xảy ra chuyện gì? Sở Duyên cùng Trương Hàn liếc nhau một cái, đều có chút không hiểu. Chán ở dê lẽ lại xảy ra chuyện gì phàm tục cấp độ chiến tranh rồi. Sở Duyên vốn định tự mình xuống dưới hỏi một chút những cái kia bách tính. Nhưng Trương Hàn lại nhanh hắn một bước. Chuyện như thế, không cần để sư tôn quan tâm. Còn xin sư tôn chờ một lát, để đệ tử tiến đến hỏi một chút đến tuột cùng. Nói xong. Trương Hàn thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía dưới bay xuống đi, tốc độ cực nhanh. Dù sao Sở Duyên là hoàn toàn thấy không rõ Trương Hàn động tác. Thanh này Sở Duyên thấy một hồi nóng mắt. Đây đều là thực lực nha. Để hắn nóng mắt thực lực. Tưởng tượng năm đó, hắn cũng là một tôn nguyên anh cảnh cường giả. Đứng tại pháp trận bên trên Sở Duyên trên mặt lộ ra thổn thức chi sắc. Cái kia để hắn cảm thấy hồi ức cảnh giới. Hắn đã hồi lâu chưa từng cảm thụ cảnh giới kia. Hô! Không được. Cái này luyện khí cảnh ngợi, thật sự là quá mệt mỏi. Nhất định phải đem đồ đệ dạy phế đi, một lần nữa trở lại nguyên anh cảnh, lại tiếp theo đi lên tăng lên. Lần này cái này đệ tử, Đạm Đài Lạc Tuyết. Hắn nhất định phải dạy phế đi. Phế vật hắn dạy không phế, bởi vì vốn là phế, không có hạn cuối không gian. Chỉ có lên cao không gian. Một thiên tài, nếu là hắn dạy không phế. Vậy hắn cũng đừng lăn lộn. Trở về chăn heo đi. Sở Duyên hít sâu một hơi, bắt đầu tinh tế suy nghĩ lên lần này làm như thế nào dạy phế tên đồ đệ này. Tóm lại, bất kể như thế nào, lần này hắn tuyệt không thể thất bại. Lần này cần là còn có thể thất bại, vậy hắn. Còn cắm lá cờ. Quên đi thôi. Sở Duyên nhớ lại mình không ngừng cắm lá cờ, không ngừng bị đánh mặt sự tình. Nghĩ nghĩ, vẫn là thôi. Lá cờ không phải. Chỉ chốc lát sau. Trương Hàn một lần nữa trở về không trung, cùng Sở Duyên gặp mặt. Sư tôn, đệ tử đã xác minh, lúc trước Vân Châu bên kia phát sinh yêu thú náo động, lan đến gần Đông Châu biên cảnh Hổ Hạc Quan. Những người dân này cũng là vì tị nạn di chuyển địa phương khác. Trương Hàn đứng ở trên không, mười phần nho nhã chắp tay nói. Yêu thú. Sở Duyên đối với cái này vẫn là biết một chút. Manh thú sinh ra linh trí, có thể xưng hô vì yêu. Nhưng sinh ra linh trí về sau, theo lực lượng tăng lên, yêu một loại tồn tại, rất dễ dàng mê thất, đánh mất linh trí, lâm vào cuồng bạo. Cái này tựa hồ là giữa thiên địa đối yêu trừng phạt. Mà đánh mất linh trí yêu, liền xưng là yêu thú. Yêu thú náo động, ở cái thế giới này, không hề nghi ngờ xem như một loại tai nạn. Kia Hàn Nhi theo ý ngươi, việc này nên làm thế nào cho phải? Sở Duyên không biết đối mặt yêu thú náo động, nên làm cái gì, chỉ có thể để Trương Hàn đến quyết định. Hắn còn muốn đi Hổ Hạc Quan thu đồ, cũng không thể đụng tới cái này liền xám xịt trở về đi. Sư tôn, đệ tử cảm thấy, chúng ta đã đụng phải, nên thuận tay giải quyết việc này, dù sao đối sư tôn cùng đệ tử mà nói, bất quá là tiện tay mà thôi. Trương Hàn nói nghiêm túc. Giải quyết việc này. Không tệ, tu tiên giới người, đụng phải chuyện như thế, có thể giải quyết, tự nhiên muốn giải quyết, cũng coi là thay trời hành đạo. Hàn Nhi ngươi loại suy nghĩ này rất không tệ. Sở Duyên nhẹ gật đầu. Sau một khắc, hắn đang muốn nói, để Trương Hàn mang theo hắn đi đem những này yêu thú xử lý. Dù sao Trương Hàn là hóa thần cảnh, hẳn là có thể giải quyết. Hắn cũng đang muốn mở mang kiến thức một chút yêu thú là cái dạng gì. Còn không chờ hắn tiếp tục mở miệng. Trương Hàn đột nhiên chắp tay nói ra, sư tôn nói như thế, vậy đệ tử tự nhiên là phải giải quyết việc này, còn xin sư tôn tìm nơi địa phương nghỉ ngơi một lát, đệ tử cái này đi giải quyết việc này. Thoại âm rơi xuống. Trương Hàn thân ảnh lại biến mất. Tới lui vội vàng. Đứng ở trên không bên trong Sở Duyên lập tức liền trợn tròn mắt. Ta là muốn để ngươi mang ta cùng đi a. Ngươi làm sao lại một người đi? Ngươi đi, ta làm sao bây giờ? Sở Duyên cúi đầu nhìn xem chân mình hạ pháp trận. Lập tức cảm giác pháp trận không an toàn. Mẹ nó hắn đồ đệ đều chạy. Pháp trận này nếu là mình biến mất. Vậy hắn rơi xuống. Sở Duyên nhìn kỹ một chút. Độ cao này. Luyện khí cảnh rơi xuống, cựu tử nhất sinh. Còn sống sót, đó cũng là gãy tay gãy chân. Không được. Tiếp tục bay lên, sợ pháp trận này vừa biến mất, người khác nếu không có. Sở Duyên lúc này điều khiển pháp trận, hướng xuống đất bay xuống. Khi hắn sau khi hạ xuống, dưới chân pháp trận trong nháy mắt hóa thành đạo đạo quang mang, biến mất ngay tại chỗ. Cái này pháp trận cứ như vậy không có. Là đu nở dê pha y mặt đất mới không có, hay là bởi vì nguyên nhân khác. Sở Duyên sửng sốt một chút. Lập tức rất nhanh hoàn hồn. Nhìn về phía mình bốn phía. Một mảnh mênh mông vô bờ rừng rậm. Nơi này cây cối không giống vừa mới nhìn thấy những cái kia, là vắt ngang mà mở. Trước mắt những này cây cối đều xem như tươi tốt. Rất rõ ràng, là một tòa chưa có vết chân rừng rậm. Sở Duyên cất bước, vừa định muốn đi ra rừng rậm đi xác định một chút mình ở nơi nào. Hắn mới bước ra một bước. Đồng nhiên ở giữa, bên trên bầu trời một đạo tiếng vang ầm ầm truyền đến. Giống. Thanh âm này giống như châu giống. Lại như hổ khiếu, tràn ngập một loại bá đạo, giống như vương giả tại cửu thiên chi thượng gào thét tờ. Sở Duyên bị thanh âm này giật nảy mình, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp tại hắn nguyên bản chỗ trên không trung, gió nổi mây phun, loang thoáng một đạo to lớn cự vật tại trong tầng mây xuyên thẳng qua, khi thì hiện thời mà ẩn, biến hóa ngàn vạn. Đây là... rồng. Sở Duyên rung động nhìn lên bầu trời. Thế giới này thật sự có rồng. Nói thật, hắn thật đúng là không biết có sự tồn tại của rồng. Hắn chỉ biết là, cái này thần hành đại lục bên trong, có yêu tồn tại. Nhưng hắn cũng không biết có rồng tồn tại. Cái này cũng trách không được hắn, rồng loại sinh vật này, hắn trong tiềm thức, liền cho rằng là truyền thuyết, không tồn tại sinh vật. Lần thứ nhất nhìn thấy rồng, nói không rung động là không thể nào. Sở Duyên một cái ngây người ở giữa. Trên bầu trời dị tượng đã biến mất. Rõ ràng trên bầu trời rồng đã biến mất. Cái này khiến Sở Duyên cảm thấy vạn phần đáng tiếc. Nói thật ra. Nếu như hắn bây giờ còn có nguyên anh cảnh tu vi, khẳng định phải lên đi thấy rồng hình dạng thế nào. Nhưng hắn hiện tại cái này luyện khí cảnh. Ngẫm lại liền tốt. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Coi như hắn thật vẫn là nguyên anh cảnh tu vi. Có thể bay lên trời không đi nhìn rồng. Có thể hay không bị một cái đuôi hút chết. Sở Duyên nghĩ đến cái này, không khỏi dùng mình một cái. Xác định trên bầu trời quái vật khổng lồ biến mất, không do dự nữa, vận chuyển lên luyện khí cảnh kia số lượng không nhiều pháp lực. Hướng phía rừng rậm phía trước bay lượn mà đi. Chương 114, Miếu Cổ. Đông Châu cảnh nội. Bóng đêm như mực. Tại Đông Châu biên cảnh trên không trung. Một đầu vạn trượng thương long trên bầu trời phi hành, xuyên thẳng qua tầng mây ở giữa. Thương long chỗ qua địa, gió nổi mây phun, chỗ đất dừng lại, sấm sét vang rội, mưa rào xối xả. Thương long chi uy, hiện ra lâm ly. Giống. Chỉ gặp đầu này vạn trượng thương long gào the tờ lên tiếng. Long ngâm giống như châu giống lại như hổ khiếu. Biến đổi thất thường, tràn đầy uy nghiêm vô thượng. Thương Long đang phi hành không biết bao xa khoảng cách về sau, tại hồ hạ quan phụ cận ngừng lại. Một đạo bạch quang hiện lên. Thương Long hóa thành một người mặc hắc bào uy nghiêm trung niên nhân, đứng ở trên không bên trong. Trung niên nhân ánh mắt rơi xuống hồ hạ quan một vùng trong một mảnh rừng rậm. Cặp kia trong con mắt loáng thoáng có long ảnh lấp loe mà qua. Chính là chỗ này, tìm trăm năm, rốt cục đạt được vị trí. Cổ tôn đạo nhân chí bảo liền thất lạc ở nơi này, bây giờ che lấp chí bảo khí cơ còn chưa hoàn toàn biến mất, sẽ không có những người khác lấy đi chí bảo. Vẫn là phải mau chóng đem chí bảo lấy đi tốt, nơi này dù sao cũng là Đông Châu, nghe đồn có truyền thừa 300 vạn năm ẩn thế tông môn xuất thế, trấn áp Đông Châu, lấy nhân tộc đối yêu tộc cửu thị đến xem, nếu như bị biết bản tọa giá lâm, khó tránh khỏi cái này ẩn thế tông môn sẽ không xuất thủ. Trung niên nhân tự lẩm bẩm. Thoại âm rơi xuống, hắn hướng phía vùng rừng rậm kia phía dưới phóng đi, động tác cấp tốc, nương theo lấy long ảnh đi theo. Cùng lúc đó, hồ hạ quan một vùng, một mảnh rừng rậm chỗ sâu, một tòa chưa có người biết cũ nát miếu cổ đứng vững vàng. Miếu cổ chu vi đều quấn quanh lấy cây mây, vách tường tràn đầy rêu xanh, giống như là có lịch sử lâu đời. Giờ này khắc này, Sở Duyên đứng tại tòa miếu cổ này trước, thở hừng hực, trong lòng điên cuồng nhả dánh lấy luyện khí cảnh pháp lực thưa thớt. Hắn dùng một tay tật phong thân pháp, chạy một canh giờ, vốn nghĩ có thể đi ra vùng rừng rậm này, không nghĩ tới không đi ra ngoài, ngược lại đem pháp lực cho hết hao hết. Cũng may hắn trước lúc trời tối, tìm được như thế một ngôi miếu cổ. Sở Duyên cũng không biết sau khi trời tối, khu rừng rậm này sẽ có hay không có yêu thú nào cái gì nhảy lên ra. Nếu là yêu thú, hắn nhưng đánh bất quá. Tìm tơ y tòa miếu cổ này, chí ít cũng có thể cái bình chướng. Cái này Trương Hàn, cũng không biết chạy đi đâu. Sở Duyên yếu ớt thở dài, đi đến miếu cổ trước mặt. Nhìn xem cái này cũ nát miếu cổ cửa, dùng sức đẩy. Kéo kẹt. Một đạo chói tai thanh âm truyền ra. Miếu cổ cửa bị đẩy ra. Một lớp cho bụi rớt xuống. Nếu không phải Sở Duyên lui lại được nhanh, đoán chừng những này cho bụi có thể đem Sở Duyên cho phu lên. Đây là bao nhiêu năm lịch sử. Cái này cho bụi. Sở Duyên nhìn cách đó không xa cho bụi, có cúi đầu nhìn một chút mình áo bào. Áo bào một bên rộng lớn ống tay áo bên trên bị không ít cho bụi cho nhiễm phải. Thanh này Sở Duyên sốt ruột đến, vội vàng đem cho bụi vớt ve. Cái này thân áo bào đáng ngưỡng mộ đây. Thật vất vả đem ống tay áo bên trên cho bụi thanh lý mất. Sở Duyên lúc này mới khởi hành, đi vào miếu cổ bên trong. Trong cổ miếu trên cơ bản đã không có con đường, hoặc là nói, không phân rõ ở đâu là con đường. Trước mặt tràn đầy đều là một đống rêu xanh. Sở Duyên trầm mặc một chút, so với phía ngoài hắc ám, hắn cảm thấy vẫn là tòa miếu cổ này tốt một chút. Phá là phá điểm. Nhưng tốt xấu có cái phòng mái hiên nhà. Bất quá, nhìn trước mặt tòa kia cổ lão điện đường cửa vào, hắn có chút bận tâm, nửa đêm cung điện này có thể hay không đổ sụp xuống tới. Không bằng, đứng tại cổng, khôi phục một chút pháp lực, chờ bình minh liền đi. Sở Duyên do dự một chút, vẫn là lựa chọn đứng tại cổng khôi phục pháp lực. Hắn đang chuẩn bị ngay tại chỗ hấp thu linh khí. Đúng lúc này, ầm ầm, một tiếng sấm rền tiếng vang truyền đến. Sở Duyên ngẩng đầu nhìn lại. Nguyên bản còn một mảnh đen kịt bầu trời, không biết lúc nào dâng lên vô số mây đen, đạo đạo lôi điện lấp loe ở trong đó. Rất có mưa rào tầm tã sắp rơi xuống tình thế. Sở Duyên thấy thế, cũng không lo được cái gì. Chạy đến trong điện đường đi. Luyện khí cảnh cũng không thể dùng pháp lực đến tránh mưa. Cái này nếu như bị dính ướt, cũng có chút phiền toái. Đi vào điện đường. Lọt vào trong tầm mắt thấy, đen kịt một màu. Sở Duyên lúc này cầm lấy sau lưng mình trường kiếm màu đỏ ngòm, rót vào số lượng không nhiều pháp lực, để thần kiếm phát sáng lên, chiếu sáng phía trước. Thần kiếm a thần kiếm, ngươi cũng đừng trách ta lấy ngươi làm bóng đèn làm, ta đây cũng là không có cách nào. Sở Duyên nói thầm một tiếng, đem trường kiếm màu đỏ ngòm giơ lên, chiếu sáng toàn bộ điện đường. Lần này hắn cuối cùng có thể thấy rõ. Tại dưới chân hắn trên mặt đất trải rộng tràn đầy cho bụi, tại phía trước, còn có một chương bàn đá đặt vào. Trên mặt bàn trưng bày một chương thạch bàn cờ. Trên bàn cờ vắng vẻ một mảnh, trải rộng cho bụi, bàn cờ bên cạnh còn đặt vào hai cái trống rông cờ bình. Ở bên trên, còn có một tòa cổ xưa pho tượng khuôn mặt mười phần mơ hồ, thấy không rõ cụ thể bộ dáng, giống như là bị thứ gì săn bằng, pho tượng trên thân thể nát một nửa. Toàn bộ điện đường ngoại trừ cũ nát bên ngoài, không còn gì khác từ ngữ có thể hình dung. Sở Duyên chỉ là đơn giản quét mắt một chút, đi đến cái bàn kia trước mặt. Đưa tay cầm bàn cờ. Hả? Sở Duyên đột nhiên nhíu nhíu mày. Túi đầu nhìn xem dưới tay mình bàn cờ. Không biết có phải hay không là ảo giác của hắn. Ngón tay hắn đụng phải bàn cờ trong nháy mắt, lại có loại điện giật cảm giác. Nhưng chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất. Cái này bàn cờ. Là tĩnh điện sao? Sở Duyên không nghĩ quá nhiều, một tay đem bàn cờ cầm lên, dùng thưa thất pháp lực đem bàn cờ bên trên cho bụi thanh lý mất. Chật, hắn đem bàn cờ bỏ trên đất. Đặt mông ngồi xuống trên bàn cờ. Xem như bồ đoàn dùng. Hô. Sở Duyên hít sâu một hơi, bắt đầu hấp thu linh khí, khôi phục pháp lực. Thời gian chậm chậm trôi qua. Bên ngoài cũng bắt đầu rơi ra mưa rào tầm tã. Sấm sét vang dội. Cuồng phong gào thét. Sở Duyên cũng không khỏi bị cái này mưa to cắt đứt hấp thu linh khí, đứng người lên đi giữ cửa sổ đóng lại. Đang lúc Sở Duyên chuẩn bị tiếp tục hấp thu linh khí lúc, bên ngoài truyền đến từng đạo kéo kẹt thanh âm. Giống như là có người đẩy ra miếu cổ đại môn. Có người tới. Là Trương Hàn biết hắn ở chỗ này a? Sở Duyên ngẩng đầu hướng phía bên ngoài nhìn lại. Xuyên thấu qua khe cửa khe hở, hắn có thể nhìn thấy bên ngoài, cũng không phải là Trương Hàn tới. Mà là một đạo mặc áo bào đen thân ảnh đi đến. Đây là tới tránh mưa a? Không đúng, đây cũng là phụ cận ở lại dân mới đúng, không phải làm sao lại tiến vào rừng rậm. Nếu như là phụ cận ở lại dân, vậy chờ ngày mai hừng đông mưa cạnh, có thể làm cho đối phương dẫn hắn rời đi. Sở Duyên hai mắt tỏa sáng, đang muốn đứng người lên. Lại phát hiện kia áo bào đen thân ảnh đã đi vào rồi, giữ cửa đẩy ra. Một cái mắt. Hai người ánh mắt trong bóng đêm đối mặt. Sở Duyên thấy do người tới. Là một khuôn mặt cương chính trung nhân, toàn thân trên dưới tràn ngập một loại không giận tự uy khí thế. Sở Duyên không biết có phải hay không là ảo giác. Hắn tại cùng trung niên nhân này đối mặt trong chốc lát, giống như thấy được một con rồng. Hắn chỉ coi là ảo giác, không có quá nhiều để ý. Sở Duyên đang ngó chừng trung niên nhân này. Trung niên nhân tự nhiên cũng đang nhìn Sở Duyên. Bốn mắt nhìn nhau. Chương 115, xem tiền tài như cặn bã. Miếu cổ trong điện phủ. Thương Long biến thành người trung niên áo đen ánh mắt nhìn chằm chằm phía dưới. Chuẩn xác mà nói, là nhìn chằm chằm phía dưới cầm bàn cờ đương bổ đoàn ngồi Sở Duyên. Một cái luyện khí cảnh. Tòa miếu cổ này rõ ràng là tồn phóng cổ tôn đạo nhân trí bảo địa phương. Hắn có thể cảm giác được. Trên tòa miếu cổ này mặt, có một loại che lấp khí cơ cảm giác. Một cái luyện khí cảnh làm sao có thể chạy đến nơi đây tới. Là trùng hợp. Vẫn là ngụy trang. Nếu như nói là trùng hợp. Trung niên nhân trên ánh mắt hạ quét mắt một phen Sở Duyên. Khí chất của người này. Quá tiên. Khí chất không phải có thể ngụy trang, phần lớn người khí chất đều là từ thực chất bên trong phát ra tới. Có thể có được khí chất như vậy tồn tại, có thể là một cái luyện khí cảnh. Nếu như nói người này không phải luyện khí cảnh, mà là ngụy trang thành luyện khí cảnh. Vậy thì có chút kinh khủng. Bởi vì trung niên nhân nhìn không thấu người này chân thực cảnh giới. Bất quá, những này vẹn vẹn đều là hắn phỏng đoán. Cần nghiệm chứng một chút mới có thể biết, đến cùng người trước mắt này là tình huống như thế nào. Về phần nghiệm thế nào chứng? Dùng nắm đấm là được rồi. Trung niên nhân đấy mắt hiện lên lánh sắc. Mặc dù hắn không biết vì cái gì hắn nhìn không thấu người trước mắt này. Nhưng là hắn đối với hắn thực lực bản thân hay là vô cùng tin tưởng. Bằng thực lực của hắn, toàn bộ Đông Châu căn bản không có nhiều ít người có thể cùng hắn chống lại. Tính toán ra, Đông Châu bên trong cũng liền mấy cái kia không xuất thế nhân tộc lao quái vật, còn có vang dội Đông Châu Thái Nhất Kiếm Tông chi chủ, cùng kia trong truyền thuyết ẩn thế tông môn có khả năng cùng hắn vật tay. Trung niên nhân cũng không cảm thấy, trước mắt người này mặt ngoài luyện khí cảnh gia hỏa, có thể là một trong số đó. Chính giữa niên nhân chuẩn bị xuất thủ lúc. Ầm ầm. Một tiếng sấm rền vang vọng. Lôi quang một lần tình cờ chiếu sáng toàn bộ điện đường. Trung niên nhân cũng tại một sát na, triệt để thấy rõ Sở Duyên mặt. Hắn vô ý thức sửng sốt một chút. Vừa mới bắt đầu chẳng qua là cảm thấy người này dáng dấp dị thường tuấn thiếu. Đằng sau đột nhiên sinh ra một cỗ cảm giác quen thuộc. Giống như hắn ở đâu gặp qua người trước mắt này đồng dạng. Có thể chúng niên nhân lại nghĩ không ra, người này hắn đến cùng ở nơi nào gặp qua. Cái này cảm giác quen thuộc, cũng làm cho trung niên nhân không dám tùy ý thăm dò. Có thể để cho hắn cảm thấy quen thuộc người, đều là có được có thể để cho hắn nhớ bản lãnh. Chỉ dựa vào điểm này quen thuộc, cũng đủ để chứng minh người trước mắt này, tuyệt không phải chỉ là một cái rác rưởi luyện khí cảnh. Xin hỏi các hạ là người nào? Trung niên nhân híp híp mắt, đứng ở trước cửa, lên tiếng hỏi thăm. Một bên khác, ngồi trên bàn cờ Sở Duyên ánh mắt đồng dạng nhìn chằm chằm trung niên nhân. Đương trung niên nhân này lên tiếng đặt câu hỏi về sau, hắn cũng trở về qua thần tới. Một tránh mưa người thôi. Ngược lại là ngươi, thế nhưng là phụ cận trụ dân. Sở Duyên nhàn nhạt dò hỏi. Hắn nói, ánh mắt chăm chú nhìn trung niên nhân. Sợ trung niên nhân nói không phải phụ cận trụ dân. Hắn còn cần phụ cận trụ dân đến mang hắn đi ra rừng rậm. Không phải có trời mới biết hắn dạy vo tới khi nào mới có thể đi ra rừng rậm. Nghe đến lời này, trung niên nhân trầm mặc một chút, miệng bên trong nỉ non vài câu tránh mưa người. Quay đầu liếc bầu trời một cái. Tại hắn nhìn sang một chút về sau. Nguyên bản mưa rào tầm tã, sấm sét vang dội trong nháy mắt toàn bộ biến mất. Hiện tại không mưa, ngươi khả năng rời đi nơi đây. Trung niên nhân hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Sở Duyên ngẩng đầu nhìn lên. Bầu trời mưa đích đích sát sát ngừng lại. Nhưng hắn luyện khí cảnh pháp lực còn không có khôi phục đâu. Lúc này rời đi, hắn lại có thể đi bao xa. Người trung niên này, nhìn dạng chó hình người, tính tình ngược lại là rất sông, đi lên liền muốn hắn rời đi. Ở trong mắt Sở Duyên, người trung niên này là không có cảnh giới đồng dạng, giống như phàm nhân. Một phàm nhân ở trước mặt hắn như thế sông. Hắn mặc dù là luyện khí cảnh, nhưng dầu gì cũng là làm qua nguyên anh cảnh luyện khí cảnh tốt ta. Miếu cổ lại không phải người khác chi địa, cho dù không có mưa, ta muốn lưu tại nơi này, ngươi cũng không có quyền lợi đuổi ta rời đi à. Sở Duyên Vân đạm phong khinh nói. Cho nên, các hạ là nhất định phải lưu tại nơi này sao? Trung niên nhân chậm rãi nói. Không tệ. Sở Duyên nhàn nhạt gật đầu. Nào dám hỏi các hạ danh hảo. Trung niên nhân lên tiếng lần nữa. Chẳng lẽ không có người cùng ngươi đã nói, phải biết người khác danh tự trước đó, trước nói ra mình danh tự sao? Sở Duyên lắc đầu, nói. Lời này vừa nói ra, trung niên nhân sửng sốt một chút. Trong tu tiên giới, tương hỗ liên hệ, đều là dùng tôn hiệu hoặc đạo hiệu. Lẫn nhau ở giữa tính danh, đều là không dễ kiếm biết. Trừ phi song phương là bạn tốt, mới có thể biết chân chính tính danh. Sở Duyên nói ra những lời này. Tại trung niên người xem ra, cũng tính là thật hợp lý. Phải biết đối phương tính danh, trước nói ra mình tính danh. Tại hạ họ Ngao, một chữ độc nhất đêm. Xin hỏi các hạ danh hảo. Trung niên nhân Ngao dạ mở miệng nói ra. Sở Duyên. Sở Duyên trả lời hai chữ. Danh tự này. Ngao dạ trầm tư. Hắn đang tự hỏi, cái tên này có hay không ở nơi nào nghe nói qua. Người trước mắt này đã có thể để cho hắn cảm thụ cảm giác quen thuộc, kia tất nhiên hắn từng tại chỗ nào nghe qua người này danh hảo, hay là ở nơi nào gặp qua người này. Ngồi tại bàn cờ Sở Duyên nhưng lười đến qua nở cái này Ngao dạ, liếc mắt, chuẩn bị nhập định tiếp tục hấp thu linh khí. Nhưng không biết vì cái gì. Cái này Ngao dạ sau khi đến. Sở Duyên rất khó nhập định, giống như là trong lúc vô hình bị thứ gì ảnh hưởng tới đồng dạng. Một bên khác, suy tư nửa ngày, vẫn là không nghĩ tới ở nơi nào gặp qua hoặc nghe qua Sở Duyên Ngao dạ rốt cục hoàn hồn. Ngao dạ đầu tiên là nhìn thoáng qua nhắm mắt Sở Duyên. Sau đó trầm tư. Cổ tôn đạo nhân trí bảo mặc dù tại tòa miếu cổ này, nhưng có ẩn nấp khí cơ trí năng, không dễ dàng bị phát hiện. Mà lại, hắn nghe nói qua, cổ tôn đạo nhân trí bảo có được trấn áp không gian thời gian trí năng. Bất kỳ cái gì chữ vật pháp bảo cũng không thể thu nhập trong đó. Cho nên dù là trước mắt cái này Sở Duyên lấy được trí bảo, cũng chỉ có thể dùng tay cầm, hắn không có khả năng không có phát hiện. Nếu như hắn không có đoán sai, trí bảo tuyệt đối còn ở lại chỗ này tòa trong cổ miếu. Về phần Sở Duyên, chỉ sợ là tìm không thấy trí bảo, cho nên an vị ở nơi đó đi, muốn chờ hắn tìm tơ ý trí bảo, sau đó ý đồ cướp đi trí bảo. Bất quá, muốn từ trên tay hắn cướp đi đồ vật, vậy cũng không dễ dàng. Ngao dạ cười lạnh một tiếng. Vây quanh điện đường đi. Bốn phía tìm kiếm. Muốn tìm xem nhìn, có hay không liên quan tới trí bảo manh mối. Ngao dạ động tác này, tự nhiên kinh đến bên cạnh gian nan nhập định Sở Duyên. Sở Duyên nhìn xem gia hỏa này dáng vẻ, đáy lòng cười nhạo một tiếng. Hắn thấy, gia hỏa này chính là muốn tìm đáng tiền đồ vật. Nhưng như thế một tòa cũ nát miếu cổ, còn có thể có cái gì thứ đáng giá hay sao? A, nếu là như thế một tòa miếu hoang còn có thể có đáng tiền đồ vật. Vậy hắn có thể đem trên mặt đất cho bụi đều ăn, một viên cho bụi đều không thừa cao y chu nở dê loa y kia. Sở Duyên khinh bỉ nhìn thoáng qua Ngao dạ, đem mình tọa hạ bản cờ xê dịch, hướng nơi hẻo lánh ngồi xuống, tiếp tục nếm thử nhập định. Hắn sở mẫu người cũng không giống như một ít người tham của đồng dạng. Ngay cả một tòa cũ nát miếu cổ đều muốn vơ vét. Chậc chậc. Hắn sở mẫu người xem tiền tài như cặn bã. Chương 116, bàn cờ. Hôm sau trời vừa sáng. Sắc trời sáng tỏ. Sở Duyên duỗi ra lưng mỏi, chuẩn bị lên đường, tiếp tục đi đường, đi ra vùng rừng rậm này. Dù sao hiện tại Sở Duyên, là không đối bên cạnh con hàng này có thể dẫn hắn ra ngoài rừng rậm có kỳ vọng. Sở Duyên có chút nhìn sang, cách đó không xa ngồi xổm trên mặt đất, lâm vào bản thân hoài nghi Ngao dạ. Gia hỏa này, giống như nửa đêm vơ vét không đến đáng tiền, liền bắt đầu ngồi xổm trên mặt đất nói thầm. Để loại này thích tiền, một thân hơi tiền người cho hắn dẫn đường. Sở Duyên không có thèm. Kỳ thật đây cũng không phải là cái gì, bởi vì Sở Duyên sợ đối phương lấy tiền mới bằng lòng dẫn đường nguyên nhân. Đây chính là đơn thuần không có thèm. Sở Duyên hừ một tiếng, phủi mông một cái chuẩn bị rời đi. Hắn đứng người lên, vốn định trực tiếp cất bước đi ra ngoài. Nhưng đột nhiên nghĩ tới điều gì, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía hắn ngồi một đêm thạch bàn cờ. Cái này bàn cờ ngồi, nói thật, vẫn rất thoải mái. Cái mông lành lạnh. nếu là trời rất no nở dê ngồi ở trên đây, đều cùng mở điều hòa không khí đồng dạng. Cái này bản cờ cũng không tệ. Mang đi mang đi. Sở Duyên sờ lên cái cằm, trước khi đi, đem bản cờ xách lên, mang theo đi ra ngoài. Về phần ngồi xổm trên mặt đất ngao dạng. Đang nhìn Sở Duyên một chút, lại liếc mắt nhìn Sở Duyên trên tay bản cờ về sau, căn bản không tâm tư phản ứng. Trong mắt của hắn, kia bản cờ căn bản không có bất luận cái gì chỗ kỳ lạ. Cho nên cũng không dành phản ứng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Rõ ràng thôi diễn ra. Cổ tôn đạo nhân chí bảo, chính là thất lạc ở nơi này, không có đạo lý a. Gia hỏa này cũng là tìm không thấy cổ tôn đạo nhân di tích, cho nên dự định đi rồi. Thật chẳng lẽ chính là thôi diễn sai lầm? Ngao dạ sinh ra hoài nghi. Một đêm này thời gian tất cả đều cho không. Nói không khó thụ, đó là không có khả năng. Tại quá khứ sau nửa canh giờ. Ngao dạ đứng lên thân, thật dài thở dài. Thôi thôi, đã tìm không thấy, vậy cũng chỉ có thể coi như thôi. Nói. Hắn liền chuẩn bị đứng dậy, hóa thành thương long rời đi. Nhưng bỗng nhiên ở giữa sửng sốt một chút. Quay người nhìn xem căn này trong cổ miếu điện đường. Cặp kia trong con mắt hiện lên lánh sắc. Ta tìm không thấy cổ tôn đạo nhân trí bảo, không có nghĩa là nơi này thật không có cổ tôn đạo nhân trí bảo. Bất quá ta không chiếm được, người khác cũng đừng nghĩ đạt được. Ngao dạ thân ảnh bay ra miếu cổ, vung tay lên, lực lượng kinh khủng từ trong cơ thể hắn phát ra. Một nháy mắt, tòa miếu cổ này bị xóa bỏ. Tại tuyệt đối lực lượng phía dưới. Tòa miếu cổ này không có cái gì mảnh đá bay tán loạn, càng không có đất rung núi chuyển, mà là trực tiếp hóa thành bột mịn tiêu tán ở giữa thiên địa. Ngao dạ làm xong đây hết thảy, đang chuẩn bị quay người rời đi. Đúng lúc này, nguyên bản miếu cổ tồn tại địa phương hai khối đồ vật đưa tới chú ý của hắn. Ngao dạ cúi đầu nhìn lại, vẫy tay. Kia hai khối đồ vật bay đến trên tay hắn. Nhìn kỹ. Đây là hai cái thạch cờ bình, một đen một trắng. Ừm. Cái này cờ bình lại là pháp bảo cấp bậc đồ vật, vừa mới thế mà không có phát hiện, không đúng. Tựa như là cái kia họ Sở rời đi về sau, cái này cờ bình bên trên cấm chế nào đó biến mất, ta mới có thể phát hiện. Cái này cờ bình là pháp bảo, cái kia bàn cờ chính là cổ tôn đạo nhân lưu lại trí bảo, một kiện có khả năng siêu việt linh bảo cấp độ trí bảo. Ngao dạ bạo động. Thần thức điên cuồng phóng thích, ý đồ tìm ra rời đi Sở Duyên. Nhưng tại thần thức thả ra một nháy mắt, hắn lại đem thần thức thu hồi. Ngay tại hắn phóng thích thần thức cùng một thời gian. Hắn nhớ tới ở nơi nào gặp qua Sở Duyên. Tại trước đây không lâu, hắn 4.000 tuổi đại thọ lúc, hắn Long Tử nói qua một đạo tin tức cho hắn nghe. Tin tức kia chính là liên quan tới Đông Châu truyền thừa 300 vạn năm ẩn thế tông môn xuất thế tin tức. Đồng thời kia Long Tử lấy ra một bức tranh, nói là Đông Châu ẩn thế tông môn đương đại tông chủ chân dung. Bức họa kia người, không phải liền là kia Sở Duyên sao? Nếu thật là kia Sở Duyên cầm đi kia bàn cờ, Ngao dạ thật đúng là không thể làm gì. Không nói trước cái này ẩn thế tông môn tông chủ chân chính thực lực, liền nói một tòa truyền thừa 300 vạn tông môn nội tình, tùy tiện một chút đều có thể trấn áp hắn đi. Đồng thời, nghe nói Đông Châu Thánh Địa Thái Nhất Kiếm Tông chi chủ, chính là ẩn thế tông môn đệ tử xuất thân. Đu loa ý này nguyên nhân. Để Ngao dạ không có bất kỳ cái gì muốn truy kích Sở Duyên tâm tư. Tay cầm sao trời hái nhật nguyệt, thế gian không ta như vậy người. Tốt một cái Sở Duyên. Tốt một cái ẩn thế tông môn chi chủ. Ta Ngao dạ từ xuất thế đến nay, 4.000 năm. Chưa hề tại bất luận cái gì địa phương thua thiệt qua. Sở Duyên. Ẩn thế tông môn tông chủ. Ngươi là người thứ nhất. Ngao dạ kinh sợ phía dưới, thanh âm cũng không có khống chế. Trung trung điệp điệp truyền ra ngoài. Ngao dạ căn bản không có bất luận cái gì tâm tư tiếp tục chờ đợi. Hóa thành một đầu vạn trượng thương long, hướng phía Đông Châu bên ngoài bay tứ tung mà đi. Cùng lúc đó, có hai tên tu sĩ chính bay ở trên rừng rậm không. Cái này hai tên tu sĩ là tu tiên giả liên minh người, hôm qua biết được cường giả yêu tộc Ngao dạ tiến vào Đông Châu cảnh nội. Cho nên tu tiên giả liên minh điều động hai người tới tìm kiếm tin tức. Cái này hai tên tu sĩ chính không chế phi kiếm, xuyên thẳng qua tại trên rừng rậm không. Cái này hai tên tu sĩ tốc độ rất chậm, rõ ràng có chút mỏ cá dáng vẻ. Đông Châu bên trong người có lẽ không biết Ngao dạ tin tức, nhưng bọn hắn tu tiên giả người trong liên minh thế nhưng là biết được rõ ràng. Yêu tộc bên trong vương giả cấp bậc nhân vật, Ngao dạ, tồn tại đến nay đã có 4.000 năm, thực lực cường đại khiến vô số nhân tộc cường giả vì đó kiêng kỵ. Đồng dạng, cũng bởi vì kia thực lực cường đại. Ngao dạ tại nhân tộc yêu tộc bên trong, đều có một cái tôn sưng, Long Quân. Ui ui ui, ngươi nói, hai ta như thế liền dựa vào gần, sẽ không xảy ra chuyện A. Ngươi nghĩ cái gì đâu, tin tức bên trên nói là, kia Long Quân xuất hiện tại Đông Châu biên cảnh một vùng, cũng không phải cái gì dưới chân rừng rậm này, chán ở dê lẽ lại Long Quân còn có thể từ chúng ta dưới chân xuất hiện. Ha ha, nếu là thật có thể từ chúng ta dưới chân xuất hiện, ta có thể cho ngươi biểu diễn một cái dựng ngược nuốt phi kiếm. Hai tên tu sĩ một bên trò chuyện một bên ngự kiếm phi hành. Đúng lúc này, một đạo hạo đãng thanh âm ầm vang truyền đến. Chỉ là thanh âm thiếu chút nữa đem bọn hắn hai người tâm thần cho chấn vỡ. Tốt một cái Sở Duyên. Tốt một cái ẩn thế tông môn chi chủ. Ta Ngao Dạ từ xuất thế đến nay, 4.000 năm. Chưa hề tại bất luận cái gì địa phương thua thiệt qua. Sở Duyên. Ẩn thế tông môn tông chủ. Ngươi là người thứ nhất. Hai người chưa hoàn hồn. Sau một khắc, một đầu vạn trượng thương long đằng không mà lên, nương theo lấy gió nổi mây phun, cấp tốc tan biến tại chân trời. Kia hai tên tu sĩ căn bản không có bất luận cái gì phản kháng lực lượng. Bị một cỗ trong lúc lơ đãng tán phát long uy cho rung động đến trên mặt đất đi. Qua đi tới một hồi lâu, hai tên tu sĩ mới lấy lại tinh thần, ngơ ngác nhìn xem thương long biến mất phương hướng, thật lâu không cách nào hoàn hồn. Vừa mới cái kia. Cái kia là Long Quân Ngao Dạ. Đúng. Cái kia chính là Long Quân Ngao Dạ. Kia Long Quân Ngao Dạ giống như nói ẩn thế tông môn chi chủ. Sở Duyên. Đúng, dựa theo Long Quân nói, cái tên này là ẩn thế tông môn chi chủ danh tự. Không phải hỏi ngươi cái này, không có không nghe rõ ràng, vừa mới Long Quân đến cùng nói cái gì. Giống như nói, ẩn thế tông môn tông chủ, để Long Quân bị thua thiệt. Là thế này phải không? Không phải ẩn thế tông môn tông chủ đánh bại Long Quân sao? Chương 117, ẩn thế tông môn tông chủ nện Long Quân. Đông Châu cảnh nội. Tinh không vạn lý. Giờ này khắc này, Tu Tiên Giả Liên Minh Đông Châu phân bộ. Một trận hội nghị ngay tại triển khai. Tu Tiên Giả Liên Minh Đông Châu phân bộ mười mấy tên nhân viên cao tầng đang vì Đông Châu biên cảnh yêu tộc Long Quân Ngao Dạ xâm nhập sự tình mà cảm thấy buồn rầu bên trong. Kia là một phương yêu tộc vương giả. Đông Châu cảnh nội căn bản không có nhiều ít người có thể ngăn được. Người tu tiên này Liên Minh Đông Châu phân bộ căn bản không có người có thể chống lại. Theo lý mà nói, lúc này Đông Châu phân bộ Tu Tiên Giả Liên Minh là có thể xin giúp đỡ Đông Châu Thánh Địa. Nhưng nhất làm cho người cảm thấy bất đắc dĩ sự tình phát sinh. Bọn hắn liên hệ Càn Đế Đạo Tông, Càn Đế Đạo Tông nói mình bị đánh hạ Thánh Địa danh sách, không tính Thánh Địa, việc này mặc kệ. Đã dạng này. Vậy bọn hắn đương nhiên là liên hệ mới Thánh Địa Thái Nhất Kiếm Tông. Nhưng bọn hắn liên hệ Thái Nhất Kiếm Tông, người ta Thái Nhất Kiếm Tông trực tiếp buông lời, tông môn cũng còn không có xây xong, tất cái gì Thánh Địa không Thánh Địa, lại tông chủ đều không tại, việc này mặc kệ. Lần này Đông Châu Tu Tiên Giả Liên Minh phân bộ liền nhức đầu. Bọn hắn cũng không dám chỉ trích hai cái này tông môn. Một cái là Tân Tấn Thánh Địa, danh tiếng chính thịnh, một cái là Thoái Vị Thánh Địa, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Nếu là chỉ trích hai cái này tông môn, khả năng Đông Châu Tu Tiên Giả Liên Minh phân bộ tồn tại không đến ngày mai, liền muốn biến thành lịch sử. Cái này cũng liền đưa đến cái này mười mấy tên cao tầng nhức đầu. Đều nói một chút, chuyện này nên làm cái gì? Không có cái gì ứng đối phương pháp. Nếu là vị này Long Quân thật tại Đông Châu làm mưa làm gió, bọn hắn thánh địa không có việc gì, chúng ta những người này sẽ phải xong đời. Cái này còn có thể làm sao? Yêu tộc Long Quân. Thánh địa không giúp đỡ, chúng ta còn có thể kêu ai tới? Chán ở dê lẽ lại ta còn có thể đem ẩn thế tông môn tông chủ cho kêu đi ra, đi hàng phục kia Long Quân. Trước chơi ồn ào, cũng không cần sốt ruột, chúng ta bây giờ cũng không có cách nào, chỉ có thể chờ đợi vậy đi dò xét tin tức hai người trở về, mới có thể tìm được biện pháp. Không nên gấp gáp, cũng không cần sợ hãi, chờ là được. Ngươi nói không cần phải sợ, vậy ngươi tay tại run cái gì? Ta không phải, ta không có, đừng nói mỏ. Những cao tầng này đều tại trao đổi. Đúng lúc này, bên ngoài một trận tiếng vang truyền đến. Dẫn tới những cao tầng này nhao nhao nhìn chăm chú mà đi. Canh giữ ở hội nghị điện đường cổng vệ sĩ thấy thế, trong lòng siết chặt, vội vàng đi ra ngoài nhìn xem chuyện gì xảy ra. Một lát sau, kia vệ sĩ một lần nữa đi đến, thấp giọng nói. Chư vị đại nhân, tiến đến Đông Châu biên cảnh quan sát tình huống Trần đại nhân cùng Vương đại nhân đều trở về, giờ phút này ngay tại bên ngoài. Hả? Nghe đến lời này, ngồi tại trước bàn trao đổi mọi người nhất thời tất cả đều đứng người lên, cả đám đều hướng phía bên ngoài đi ra ngoài. Chuyện này việc quan hệ bọn hắn toàn thể, không phải do bọn hắn không cẩn thận. Đám người đi đến hội nghị điện đường cổng, liền có thể nghe được bên ngoài truyền đến lộn xộn thanh âm. Chúng ta nói thật, kia Long Quân đều đã đi. Bị ẩn thế tông môn tông chủ đuổi đi. Cái gì? Ngươi hỏi chúng ta có phải hay không tận mắt thấy, a cái này. Được rồi, chúng ta chính là tận mắt thấy, ngươi là không nhìn thấy à, lúc ấy chẳng cảnh kia, ẩn thế tông môn tông chủ tay nâng nhật nguyệt tinh thần, đương cầu đồng dạng nện Long Quân bị nện đến không muốn, vu hổ kêu đâu. Nhanh lên, các ngươi để chúng ta hai đi vào à, chúng ta còn muốn báo cáo các vị đại nhân đâu. Đứng tại hội nghị điện đường cổng đám người nghe đến mấy câu này, hai mắt nhìn nhau một cái, trầm mặc lại. Cái này. ẩn thế tông môn tông chủ thật xuất thủ, đem yêu tộc Long Quân đuổi đi. Cùng lúc đó, Đông Châu biên cảnh, Hổ Hạc Quan bên trong, Sở Duyên đang mục quang u oán nhìn xem trước mặt đồ đệ Trương Hàn. Tên đồ đệ này, là thật không hợp thói thường a. Hắn hao tốn không biết bao lâu thời gian, rốt cuộc tìm được Hổ Hạc Quan, tại nhập quan về sau, tên đồ đệ này liền rất xảo tìm được hắn, đến đây cùng gặp mặt hắn. Đây coi là ai nổi? Sở Duyên rất muốn đem tên đồ đệ này nhấn trên mặt đất ma sát. Có thể kiểm tra lo đến lực chiến đấu của mình, ngẫm lại vẫn cảm thấy, làm gương sáng cho người khác, liền nên khoan dung độ lượng, ý chí thiên hạ. Hàn Nhi, sự tình tất cả đều giải quyết. Sở Duyên đè ép ngữ khí ưu hoán, cố gắng để cho mình phong khinh vân đạm. Sư tôn, đệ tử đã tất cả đều giải quyết, yêu thú náo động bên trong, yêu thú cường đại, đệ tử đã đem chi đánh giết, còn lại đều là một chút thực lực nhỏ yếu yêu thú. Trương Hàn nhẹ gật đầu, mười phần nho nhã hành lễ. Tốt, rất tốt. Sở Duyên miễn cưỡng cười một tiếng, nói. Bất quá sư tôn, trên tay ngươi cái này bàn cờ. Trương Hàn cúi đầu nhìn chằm chằm sư tôn đồ trên tay cùng sư tôn toàn thân. Giờ phút này, Sở Duyên cong ở sau lưng trường kiếm màu đỏ ngỏm, trong tay nâng một cái thạch bàn cờ, một cái tay khác gánh vác, lộ ra phong khinh vân đạm. Hắn nhớ kỹ hắn trước khi rời đi, sư tôn trên tay là không có bàn cờ. Là tại hắn trở về sau, sư tôn trên tay mới thêm ra cái này bàn cờ. Không ngoài sở liệu. Trương Hàn nhìn Sở Duyên trên tay bàn cờ, cùng lúc trước nhìn kia trường kiếm màu đỏ ngòm lúc đồng dạng. Nhìn không thấu. Thật giống như chính là một kiện phổ phổ thông thông đồ vật đồng dạng. Nhưng sư tôn trên tay, làm sao lại có phổ thông đồ đâu? Sợ là hắn nhãn lực kình không đủ. Nghe đến lời này. Một bên khác Sở Duyên con ngươi đảo một vòng, cầm lấy trên tay mình thạch bàn cờ đi lòng vòng. Chợt nhìn về phía trước mặt Trương Hàn. Hàn Nhi, ngươi khả năng nhìn thấu cái này bàn cờ. Sở Duyên cười nhạt hỏi. Sư tôn, đệ tử nhìn không thấu. Trương Hàn thành thật trả lời. Nhìn không thấu. Nhìn không thấu mới bình thường. Nếu là nhìn thấu, vậy thì có quỷ. Người tu hành còn chưa đủ, trở về muốn. Trở về phải tốn nhiều thời gian hơn tu luyện, ngươi biết sao? Sở Duyên vốn còn muốn mượn cơ hội phạt một chút cái này Trương Hàn. Có thể nghĩ muốn. Hắn vô đạo tông cũng không có gì đồ vật là có thể trừng phạt đệ tử. Chớ nói chi là có thể phạt một hóa thần cảnh đệ tử đồ vật. Đây cũng là hắn vô đạo tông một cái thiếu hụt. Sở Duyên yên lặng ghi xuống. Về sau có cơ hội, khẳng định phải hảo hảo xử lý một chút. Trước mắt đến xem. Hắn vô đạo tông chênh lệch một cái trừng phạt đệ tử đồ vật, còn có ý sư. Hai cái này, hắn nhớ kỹ. Bên cạnh Trương Hàn ngược lại là không muốn nhiều như vậy. Nghe được sư tôn lên tiếng. Vừa cẩn thận nhìn chằm chằm bàn cờ nhìn một hồi. Vẫn là nhìn không thấu. Cẩn tuân đệ tử dặn dò. Trương Hàn gật đầu, chăm chú hồi đáp. Đưa cờ rô y, Hàn Nhi, ngươi cũng đã biết cái kia đạm đài lạc tuyết gia tộc ở đâu. Sở Duyên lại túi đầu hỏi một câu. Sư tôn, đệ tử cũng là vừa mới đến Hổ Hạc Quan, làm sao biết những thứ này? Trương Hàn lắc đầu nói. Sở Duyên nghe vậy, cũng lười nói thêm cái gì, mang theo Trương Hàn, chuẩn bị đi hỏi thăm một chút. Nhìn xem đạm đài lạc tuyết đến cùng ở nơi nào. Chương 118, con đường phía trước đã tuyệt. Đông Châu biên cảnh, Hổ Hạc Quan. Vạn dặm không mây. Hổ Hạc Quan thuộc về thế giới phàm tục, nhưng trong đó cũng là thế lực phong phú, bất quá đông đảo thế lực bên trong lại lấy tam đại gia tộc cầm đầu. Đạm đài gia tộc chính là một trong tam đại gia tộc. Giờ này khắc này, đạm đài gia bên trong, một tòa cổ phát trong sân. Một tuyệt mỹ nữ tử ngồi tại một trương trước bàn đá, nhìn qua trên bàn bàn cờ trầm tư. Nữ tử người mặc một bộ áo trắng, trắng loáng như tuyết, mặt mày lộ ra cao quý lanh diễm, môi son nhấp nhẹ, toàn thân tràn ngập cao ngạo thanh lãnh, di thế mà đứng. Giống như là một vị không nhiễm nhân gian bụi bặm nữ tiên. Đạm đài lạc tuyết. Đạm đài gia đệ nhất thiên tài. Người mang thiên linh căn. Trời sinh tuệ nhãn. Thiên phú mạnh, xem như Đông Châu thế hệ trẻ tuổi bên trong nhân tài kiệt xuất chi lưu. Chỉ bất quá đạm đài lạc tuyết tính cách quái dị, vô luận cái gì tông môn cũng không nguyện ý gia nhập, một mực tại trong nhà ở lại. Bây giờ đã là đôi chín chi niên, vẫn như cũng là phàm nhân, không có bất kỳ cái gì tu vi. 3. Ngồi tại trước bàn đá đạm đài lạc tuyết túi đầu nhìn qua bàn cờ, hai cây trắng non ngón tay thon dài kẹp lấy một viên bạch tử, lạch cạch một tiếng, lạc tử bàn cờ. Sau đó, đạm đài lạc tuyết lại kẹp lên một viên hắc tử, lạc tử trong bàn cờ. Phóng nhãn trên bàn cờ, đen trắng hai tử giăng khắp nơi, hắc tử như trận, thận trọng từng bước, bạch tử như rồng, sát phạt quả đoán. Để bất luận cái gì cờ vây đại sư nhìn thấy, cũng không dám tin tưởng. Hai loại hoàn toàn khác biệt cách đi, lại là xuất từ tay của một người bên trên. Đạm đài lạc tuyết rơi xuống đen trắng hai tử về sau, lại không nóng nảy, đôi mắt đẹp nhìn qua bàn cờ, giống như là đang tự hỏi. Kéo kẹt. Đúng lúc này, viện tử đại môn bị đẩy ra, một thân ảnh đi đến. Đạm Đài Lạc Tuyết quay đầu nhìn lại, phát hiện là phụ thân của mình vào, tuyệt mỹ trên dung nhan không khỏi lộ ra một vòng cười nhạt. Yêu thú náo động, gây họa tới Đông Châu biên cảnh, phụ thân nàng là Đạm Đài gia tộc gia chủ, tự nhiên mang theo một nhóm người tiến đến diệt sát yêu thú. Bây giờ trở về đến, rõ ràng giải quyết sự tình. Phụ thân, ngài trở về rồi. Đạm Đài Lạc Tuyết nhẹ giọng hỏi. Ừm, Tuyết Nhi ngươi còn tại đánh cờ. Không phải vì cha nói ngươi, ngươi có mạnh như vậy thiên phú, liền nên hảo hảo tu luyện, ngươi không gia nhập tông môn còn chưa tính, nhưng ngươi cũng không chịu tự mình tu luyện, cái này nói không thông. Đi tới trung niên nhân Đạm Đài Gia Chu, nhìn xem đang đánh cờ nữ nhi, thở dài một tiếng. Phụ thân, ngươi không hiểu. Đạm Đài Lạc Tuyết lắc đầu, vừa cười vừa nói. Ta làm sao lại không hiểu, ngươi có mạnh như vậy thiên phú, nếu là tu luyện, hiện tại đoán chừng đều là nguyên anh cảnh, ngươi, ai? Đạm Đài Gia Chu chắp hai tay sau lưng, lại là thở dài một tiếng. Nguyên anh cảnh thì có ích lợi gì, có thể phi thăng sao? Đạm Đài Lạc Tuyết cặp kia trong đôi mắt đẹp lạ thường sáng tỏ, giống như là có thể xem thấu hết thảy. Đạm Đài Gia Chu, nguyên anh cảnh có làm được cái gì? Hắn cảm giác hắn nữ nhi này tại châm chọc hắn. Hắn mới chúc cơ cảnh mà thôi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nếu là đàm cái đề tài này, hắn vẫn thật là không biết nên nói thế nào. Thần hành đại lục hoàn toàn chính xác đã qua vạn năm, đều không ai phi thăng qua. Dù là thiên phú lại cao hơn, vẫn như cũ không người có thể phi thăng. Giống như là bị hạn chế. Đạm Đài Gia Chu môi hơi há ra, vẫn còn không biết rõ nên nói như thế nào lối ra. Một bên ngồi tại trước bàn đá Đạm Đài Lạc Tuyết thấy thế, chỉ là cười một tiếng, tiếp tục đưa ánh mắt bỏ vào trên bàn cờ, môi son khẽ mở. Phụ thân, thế gian vốn không có đường, có tiền nhân mở, cũng liền có đường, lịch đại người, đi thẳng tại tiền nhân mở trên đường, cái này không sai, cũng rất hợp lý. Nhưng, bây giờ con đường phía trước đã tuyệt, nhưng như cũ không nghĩ mở hắn đường, ngược lại nghĩ đến tiếp tục đi tại chặn đường cấp của bên trên, biết rõ con đường phía trước là vách núi, vẫn như cũ không dừng lại, đây là ngu xuẩn. Ta muốn, là phía trước bên đường, mở ra một con đường khác. Phụ thân, ngươi khả năng minh bạch. Đạm Đài Lạc Tuyết nói, cặp kia trong mắt đẹp, nở rộ hào quang sáng chói. Đó là một loại khát vọng được nhận đồng quang mang. Đạm Đài Gia Chu ngơ ngác nghe Đạm Đài Lạc Tuyết, một mặt mê mang, còn kém đến hai câu ạ bạ. Đạm Đài Lạc Tuyết nhìn xem một màn này, nhẹ nhàng cười một tiếng, tựa hồ đã sớm dự liệu được phụ thân hắn sẽ là phản ứng như vậy. Nàng tiếp tục túi đầu nhìn chăm chú lên bàn cờ. Nỗi lòng lại hết sức lộn xộn. Nàng muốn mở một con đường khác. Nhưng căn bản không có bất cứ manh mối nào. Những cái kia tu tiên tông môn dạy bảo, đối nàng căn bản không có ta cờ dụng gì. Một bên Đạm Đài Gia Chu nhìn xem đang sững sờ nữ nhi, rốt cục lấy lại tinh thần. Hắn nhìn một chút nhà mình nữ nhi, lại nhìn một chút trên bàn đá bàn cờ. Tuyết Nhi, ngươi nói những này, vi phụ. Vi phụ là thật nghe không hiểu. Đạm Đài Gia Chu có chút bất đắc dĩ nói. Nếu là nghe hiểu được, phụ thân ngươi cũng không phải chỉ là để chúc cơ cảnh. Đạm Đài Lạc Tuyết đâm tâm đường. Đạm Đài Gia Chu. Hắn chúc cơ cảnh thế nào? Chúc cơ cảnh không nhân quyền đúng không? Chúc cơ cảnh liền bị trào phúng đúng không? Đạm Đài Gia Chu phiền muộn. Tốt, phụ thân, không trò chuyện cái này, chúng ta Đạm Đài Gia lần này lắng lại yêu thú tác động đến, hẳn là tổn thương không ít người a. Đạm Đài Lạc Tuyết tùy ý hỏi. Không có, lần này thương vong rất nhỏ, chủ yếu là những cái kia yêu thú cường đại đều bị một không biết cường giả giải quyết, cho nên chúng ta kiềm chế đuôi là được rồi. Đạm Đài Gia Chu lắc đầu nói. Không biết cường giả. Đạm Đài Lạc Tuyết hiện lên một tia hứng thú. Đạm Đài Gia Chủ kiến hình, cùng Đạm Đài Lạc Tuyết nói đến chuyện cụ thể. Đương Đạm Đài Lạc Tuyết nghe được một không biết trận pháp sư, trong nháy mắt thành trận, đồng thời một hơi bố trí mở y chu cờ đạo trận pháp chấn sát tất cả cường đại yêu thú về sau, đôi mắt đẹp đống nhiên sáng lên. Phụ thân, ngài không có nói sai. Trận pháp sư một hơi bố trí mở y chu cờ đạo trận pháp. Trong nháy mắt thành trận. Đạm Đài Lạc Tuyết liên thanh hỏi thăm. Không tệ, đích thật là trong nháy mắt thành trận. Vẫn là một hơi bố trí mở y chu cờ đạo trận pháp, mặc dù chưa bao giờ từng thấy dạng này trận pháp sư, nhưng hoàn toàn chính xác chính là như vậy. Đạm Đài Gia Chu xác nhận không thể nghi ngờ. Ngồi tại trước bàn đá Đạm Đài Lạc Tuyết đôi mắt đẹp ngưng tụ, trên mặt lộ ra một vòng vui mừng. Nàng biết đến, nhưng so sánh Đạm Đài Gia Chu hơn rất nhiều. Trận pháp sư làm sao có thể một hơi bố trí mở y chu cờ đạo trận pháp, vẫn là trong nháy mắt thành trận. Chẳng lẽ đã có người ý thức được con đường phía trước đã đứt vấn đề? Bắt đầu khác mở hắn đường. Lấy trận pháp mở đường. Đây có phải hay không là cũng chứng minh, nàng lấy cờ mở đường, cũng là có thể được. Đạm Đài Lạc Tuyết tâm tư lập tức liền nhiều. Bất quá, có ý tưởng về có ý tưởng. Cần phải có cái đầu tự, nàng mới có thể hoàn thành ý nghĩ của mình. Nhưng Đông Châu đông đảo tu tiên tông môn, căn bản không có một cái có thể cho nàng cái này đầu mối. Nếu như là Đông Châu kia trong truyền thuyết ẩn thế tông môn có lẽ có thể làm đi. Nhưng ẩn thế tông môn làm sao lại thu nàng đâu. Ngay tại Đạm Đài Lạc Tuyết trầm tư lúc. Bên ngoài viện, một gia đình chạy tới. Thở hồng hộc mở miệng nói chuyện. Gia chủ. Bên ngoài có người muốn bái phòng gia chủ, nói là muốn thu tiểu thư làm đồ đệ, hai người kia là tu sĩ, gia chủ ngài nhìn phải làm sao cho phải. Chương 119, Đạm Đài Lạc Tuyết bái sư. Đạm Đài gia phủ đệ trước cổng chính. Sở Duyên tay nâng bàn cờ, con trường kiếm màu đỏ ngòm, lạnh nhạt đứng ở trước cửa, ánh mắt ngắm nhìn Đạm Đài phủ đại môn. Giống như là tại tính toán, cái này Đạm Đài gia có bao nhiêu giàu. Hắn bây giờ nói muốn thu đồ, không biết cái này Đạm Đài gia có chịu hay không đáp ứng chứ. Nếu không lại mượn kia ẩn thế tông môn ra hổ đến lắc lư một chút. Dù sao Trương Hàn là hóa thần cảnh, nếu là lắc lư một chút, hẳn là có thể thành công đi. Bất quá luôn cảm giác dạng này không tốt lắm. Hắn lần trước lắc lư kia Lý Nhị Cương liền đã dùng qua ẩn thế tông môn ra hổ. Mặc dù không biết Lý Nhị Cương vì cái gì lên núi về sau, không nhắc lại cùng việc này, nhưng là cái này ra hổ dùng nhiều, luôn cảm giác sẽ xảy ra chuyện. Nếu là ẩn thế tông môn thật tìm đến phiền phức, vậy hắn chẳng phải là lành lạnh. Nếu là không dùng ẩn thế tông môn ra hổ, thật là làm sao thu đồ. Nếu không nói thẳng, có cái Trương Hàn là hóa thần cảnh, nói thế nào cũng có thể hiện lộ rõ ràng hắn tông môn cường đại đi. Nghĩ đến cái này, Sở Duyên không khỏi nhìn thoáng qua bên cạnh Trương Hàn. Hàn nhi, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, người tương lai sư muội chính là tên này Đạm Đài Lạc Tuyết. Đợi chút nữa thu đồ, nếu là Đạm Đài ra không vui, ngươi có thể thích hợp cho điểm vị ác, hiểu không? Sở Duyên chậm rãi mở miệng nói. Nghe đến lời này, bên cạnh Trương Hàn kinh ngạc một chút. Hắn rất muốn hỏi, sư tôn, cái này Đạm Đài gia là lai lịch gì? Bọn hắn ẩn thế tông môn muốn thu đồ, còn có thể không vui. Đối phương là điều kiện gì nha, thế mà lại còn không vui. Chán ở dê lẽ lại cái này Đạm Đài gia, vẫn là cái gì ẩn thế gia tộc không thành. Kiêu ngạo như thế. Trương Hàn kinh ngạc một chút, nhưng rất nhanh liền hoàn hồn. Đệ tử đã hiểu. Trương Hàn hành lễ trả lời. Ừm, nhưng nhớ kỹ đừng quá mức. Cái này Đạm Đài gia cũng coi là người tương lai sư muội gia tộc. Sở Duyên lần nữa lên tiếng phân phó. Vâng, sư tôn. Trương Hàn gật đầu đáp ứng. Hai người đều không có lại nói tiếp, đứng ở trước cửa chờ đợi. Chỉ bất quá Sở Duyên không có chú ý tới, sau lưng hắn đứng đấy Trương Hàn, con mắt đều lóe lên lóe lên. Mặc dù không biết sư tôn vì cái gì để hắn đợi chút nữa tình huống không đúng liền phóng thích uy áp, nhưng là hắn nhìn ra được, sư tôn là quyết tâm muốn thu đồ. Nói cách khác, lập tức liền phải có cái sư muội. Thứ sư muội. Chờ sư muội nhập môn, hắn cái này nhị sư huynh, tương lai vô đạo tông tông chủ, khẳng định phải hảo hảo trợ giúp sư muội tu hành mới đúng. Dạng này cũng có trợ giúp hắn ngưng tụ hy vọng. Trương Hàn âm thầm nghĩ đến. Kéo kẹt. Đúng lúc này, Đạm Đài gia phủ đệ đại môn bị từ từ mở ra. Một quản sự mang theo hai tên hạ nhân đi ra. Thượng tiên, còn xin đi vào, nhà ta gia chủ cùng tiểu thư đang chạy về đại đường. Thượng tiên tiến đến đại đường, liền có thể nhìn thấy gia chủ cùng tiểu thư. Không phải là nhà ta gia chủ không đến tự mình nên đón, mà là gia chủ mới vừa từ tiền tuyến trở về, trên thân mùi máu tươi nặng, muốn thay đổi y phục mới có thể gặp được tiên, còn xin thượng tiên thứ lỗi. Quản sự rất cung kính nói. Sợ Sở Duyên lại bởi vì phàm tục gia tộc gia chủ không đến tự mình mở mạch nên đón mà tức giận. Ừm, đi, đi vào đi. Sở Duyên căn bản liền không để ý. Gặp đại môn đã mở. Dẫn Trương Hàn liền đi vào. Quản sự thấy thế, liền vội vàng tiến lên đi vì Sở Duyên dẫn đường. Một đoàn người xuyên thẳng qua tại phủ đệ bên trong. Chỉ chốc lát sau, liền tới đến Đạm Đài phủ trong hành lang. Sở Duyên vừa mới đi vào trong hành lang. Lọt vào trong tầm mắt chính là một nhiệt tình trung niên nhân cùng một kinh diễm nữ tử. Trung niên nhân kia Đạm Đài gia chu bước nhanh về phía trước, muốn nghênh đón Sở Duyên cùng Trương Hàn. Hai vị thượng tiên, các ngươi đến nha, không có ý tứ không có ý tứ, thật sự là vừa mới tại thay y phục váy. Không thể tự mình đi đại môn nên đón hai vị thượng tiên, còn xin hai vị thượng tiên chớ trách. Hai vị thượng tiên, xin hỏi hai vị. Ôi, ta, ngươi không phải vị kia tại thành đẳng sơn mạch, chấn sát những cái kia yêu thú trận pháp sư sao. Đạm Đài gia chu vốn còn muốn khách sáo một chút. Nhưng nhìn đến Trương Hàn. Lập tức nhận ra. Người này không phải liền là kia nhất niệm thành trận, mở y chu cờ đạo trận pháp chấn sát vô số cường đại yêu thú trận pháp sư a. Đây chính là một vị vô cùng cường đại tồn tại a. Đứng ở bên cạnh Đạm Đài Lạc Tuyết nghe được nhà mình phụ thân lời nói, cũng đem ánh mắt chuyển qua Trương Hàn trên thân. Có một tia rung động. Đây chính là vị kia dùng trận pháp mở ra một con đường khác vị kia sao. Ừm. Ngươi là chi kia chống cự yêu thú bộ đội biên phòng thủ lĩnh. Không nghĩ tới ngươi vẫn là Đạm Đài gia gia chủ. Trương Hàn cũng nhận ra Đạm Đài gia chủ, ôn hòa cười một tiếng, nói. Đúng đúng đúng, chính là ta, thượng tiên, ngài sao lại tới đây, ngài lúc ấy đi được nhanh, ta còn chưa kịp cảm tạ ngài trấn sát những cái kia yêu thú đâu, tới tới tới, thượng tiên ngài mau tới ngồi. Đạm Đài gia chủ nhiệt tình như lửa, kém chút không cho Trương Hàn quỳ xuống. Trương Hàn bị cái này nhiệt tình khiến cho sửng sốt một chút. Nhưng hắn mặt ngoài vẫn là bày ra ôn hòa nho nhã hình tượng. Đạm Đài gia chủ, không cần như thế. Đến, Đạm Đài gia chủ, vị này là ta sư tôn, lần này ta là tới theo giúp ta sư tôn đến Hổ Hạc Quan, thu quý phủ Đạm Đài Lạc Tuyết làm đồ đệ, chỉ là một lần tình cờ đụng phải yêu thú tác động đến Hổ Hạc Quan một vùng, tại sư tôn mệnh lệnh dưới, mới đi trấn sát yêu thú. Trương Hàn giới thiệu nhà mình sư tôn. Đạm Đài gia chủ, vị này chính là quý phủ Thiên Kim A. Không biết lệnh Thiên Kim nhưng nguyện bái bản tọa vi sư. Sở Duyên thấy thế, lúc này đi ra. Nhìn chằm chằm Đạm Đài Lạc Tuyết. Trong lòng xem chừng, muốn hay không kéo kéo một cái ẩn thế tông môn gia hổ đến sử dụng. Lời này vừa nói ra. Đạm Đài gia chủ đàn ở dê cha tờ cười một tiếng, hắn thật rất muốn nhà hắn nữ nhi bái người trước mắt này vi sư. Có thể dạy dỗ cái này nhất niệm thành trận cường đại tồn tại, thân là sư tôn khẳng định không có khả năng kém. Nhưng nhà hắn nữ nhi cái này tính tình, hắn căn bản không còn được. Ngay tại hắn muốn khuyên nhủ Đạm Đài Lạc Tuyết lúc, bên hai một đạo thanh âm thanh thúy truyền đến. Đệ tử nguyện bái ngài làm thầy. Chỉ gặp Đạm Đài Lạc Tuyết hướng phía Sở Duyên quỳ xuống, làm một đại lễ. Đạm Đài gia chủ thấy cảnh này, kém chút không có hủ chết. Hắn, nhà hắn nữ nhi khai khiếu. Nhà ta nữ nhi bị đoạt xá. Hôm nay thế mà đổi tính. Mặt trời không có từ phía tây lên A. Một bên khác Sở Duyên thật không nghĩ nhiều như vậy. Nhìn thấy Đạm Đài Lạc Tuyết đơn giản như vậy sẽ đồng ý. Đấy lòng cũng coi như nhẹ nhàng thở ra. Xem ra không cần kéo ẩn thế tông môn ra hổ. Hắn là thật sợ, kéo nhiều, ngày nào đó chân chính ẩn thế tông môn tìm tơ ý cứ à, vậy liền thật lung túng. Đạm Đài Lạc Tuyết đúng không? Ân, đã đồng ý, vậy liền đi thu thập một chút, cùng người nhà cáo biệt đi, theo bản tọa về sơn môn tu hành. Yên tâm, về sau ngươi vẫn là có thể trở về, cho nên cũng không cần quá nhiều thương cảm. Sở Duyên Vân Đạm Phong Kinh nói. Được rồi, sư tôn. Đạm Đài Lạc Tuyết cũng nghiêm túc, trực tiếp đổi giọng, mỉm cười, sau đó xuống dưới thu dọn đồ đạc. Sở Duyên không có đi theo quá khứ, đi đến đại đường ngồi xuống, có một gốc dạ không có một gốc dạ cùng Đạm Đài Gia Chu trò chuyện. Bất quá khi biết được Đạm Đài Gia Chu thế mà còn là cái trúc cơ cảnh sau. Sở Duyên cảm nhận được đến từ thế giới ác ý. Một cái gia tộc gia chủ đều là trúc cơ cảnh. Hắn hiện tại thế mà còn là luyện khí cảnh. Hắn hận A. Chương 120, Sở Duyên đi hệ tờ toàn bộ yêu tộc. Câu nguyện phiếu. Đạm Đài phủ đệ trước cổng chính. Đạm Đài gia chủ mang theo quản sự đứng ở trước cửa, nhìn lên bầu trời bên trong. Chỉ bất quá bên trên bầu trời đã sớm không có bóng người. Tại một nén nhang trước, Sở Duyên mang theo Trương Hàn cùng Đạm Đài Lạc Tuyết rời đi Đạm Đài gia. Đạm Đài gia chủ tự mình tiễn đưa. Cũng tận mắt thấy Trương Hàn bàn tay vung lên, pháp trận trong nháy mắt ngưng tụ, dẫn người phi hành một màn. Khi thấy trận pháp sư bộ dạng này bày trận, Đạm Đài gia chủ ngoại trừ kinh ngạc, cũng chỉ có thể là kinh ngạc. Không cần trận pháp vật liệu, không cần luyện chế các loại trận đồ, không cần bố trí trận nhãn, cái gì đều không cần, liền vung tay lên một cái liền bày trận. Lúc nào trận pháp sư mạnh như vậy? Bất quá, Đạm Đài gia chủ cũng không có ngu như vậy. Hắn suy đoán, đoán chừng cũng liền cái này một người trận pháp sư dạng này mà thôi. Nếu là người người đều cùng cái này trận pháp sư đồng dạng, vậy ai còn tu tiên? Đổi tu trận pháp không thơm. Giống cái này trận pháp sư, một hơi mở y chu cờ đạo trận pháp ném ra bên ngoài, cái gì tu tiên giả có thể đánh được? Có lẽ Tuyết Nhi chịu bái sư, cũng là bởi vì đu loa y này nguyên nhân, cũng không biết, môn phái đối phương đến cùng là cái gì, như thế quên hỏi, chỉ biết là Tuyết Nhi bái sư tôn, gọi. Sở Duyên. Đạm Đài gia chủ tự lẩm bẩm. Muốn suy tư một phen đương kim tu tiên giới có hay không Sở Duyên người này. Bọn hắn Đạm Đài gia mặc dù chỉ là phàm tục gia tộc, nhưng là đối với tu tiên giới một chút nổi danh nhân vật, nên cũng biết. Thuộc về nửa phàm tục nửa tu tiên gia tộc. Đạm Đài gia chủ nghĩ như thế nào, cũng nhớ không nổi tu tiên giới nổi danh nhân vật bên trong có Sở Duyên cái này một hào nhân vật. Chẳng lẽ là không xuất thế lao quái vật? Vậy thì có khả năng. Cuối cùng Đạm Đài gia chủ cũng chỉ có thể đạt được như thế một đáp án. Ngay tại Đạm Đài gia chủ nghĩ thông suốt, dự định quay người quay lại ra trong lúc. Một hạ nhân nhanh chóng từ ngoài cửa chạy vào. Kém chút không có đụng vào Đạm Đài gia chủ. May Đạm Đài gia chủ là trúc cơ cảnh, một tay liền đem kia hạ nhân cho nắm chặt. Chuyện gì nha, gấp gáp như vậy, tốc độ chậm một chút, cẩn thận đụng vào người. Đạm Đài Gia Chu lắc đầu nói một câu. Chợt buông ra kia hạ nhân. Gia chủ, có tu tiên giới tin tức mới nhất. Vẫn là cùng chúng ta Hổ Hạ Quan một vùng có liên quan. Kia hạ nhân vội vàng lấy ra một phong thư kiện, đưa cho Đạm Đài Gia Chu. Đạm Đài Gia Chu mở ra thư tín đọc. Thư tín cấp trên kia tươi sáng tiêu đề, lập tức liền đưa tới chú ý của hắn. Chấn kinh. Yêu tộc Long Quân vậy mà từng tiến vào Đông Châu biên cảnh. Yêu tộc Long Quân. Đạm Đài Gia Chu đối cái danh hiệu này cũng không lạ lắm. Bởi vì yêu tộc Long Quân liền ở tại sát vách Vân Châu một đầu giang hà dưới đáy. Tính toán ra, đến Đông Châu cũng không tính xa xôi, cho nên hắn nghe qua. Cũng biết vị này yêu tộc Long Quân tính đáng sợ. Tuy nói vị này yêu tộc Long Quân đối nhân tộc không có như vậy cửu thị, nhưng là cái này một vị Long Quân từng tiến vào Đông Châu biên cảnh, vẫn là Hổ Hạ Quan một vùng, vậy liền để hắn cảm giác có chút kinh ngạc. Đạm Đài Gia Chu tiếp tục nhìn xuống đi, càng xem càng kinh. Yêu tộc Long Quân tiến vào Đông Châu biên cảnh, dẫn tới ẩn thế tông môn tông chủ Sở Duyên xuất thủ, tại Đông Châu biên cảnh đại bại yêu tộc Long Quân, cường thế bức yêu tộc Long Quân rời đi biên cảnh, khiến cho Đông Châu an ổn. Ẩn thế tông môn tông chủ Sở Duyên. Đạm Đài Gia Chu nhìn thấy tin tức này, dọa đến hai mắt lật một cái, thiếu chút nữa ngất đi. Cũng may quản sự cùng hạ nhân tay tật, đỡ Đạm Đài Gia Chu. Gia chủ, ngài cẩn thận một chút, chớ làm rớt. Gia chủ muốn hay không cho ngài gọi cái y sư nhìn xem. Đạm Đài Gia Chu lại dãy rủa mở, hai đầu gối mềm nhũn, hướng thẳng đến Sở Duyên rời đi cái hướng kia quỳ xuống, toàn thân đều đang phát run. Kia là kích động. Vừa mới cái kia đến đây người, liền gọi Sở Duyên. Đạm Đài Gia Chu cũng không cho rằng sẽ như vậy xảo đụng tên. Vừa mới người kia khí chất rất mờ mịt. Lại phía sau kia cường đại trận pháp sư đệ tử không thể nghi ngờ đã chứng minh thân phận của người kia. Đó chính là ẩn thế tông môn tông chủ. Nhà hắn nữ nhi bị ẩn thế tông môn thu làm môn hạ. Đây là thiên đại vinh hạnh. Đối Đạm Đài Gia Chu tới nói, quả thực là mộ tổ bước lên khói xanh. Phải biết, ẩn thế tông môn thế nhưng là Đông Châu trước mắt mà nói, cường đại nhất, cũng là thần bí nhất một cái tông môn. Căn cứ nghe đồn rằng, lưu truyền rộng nhất phiên bản, ẩn thế tông môn càng là truyền thừa 300 vạn năm. Hắn Đạm Đài Gia lại có thể có người bái nhập ẩn thế tông môn. Cái này chẳng phải đại biểu cho bọn hắn Đạm Đài Gia chỉ cần chờ Đạm Đài Lạc Tuyết học thành khi xuất hiện trên đời, liền sẽ triệt để quật khởi sao? Đạm Đài Gia Chu hít sâu một hơi, muốn ổn định tâm tình mình. Đồng nhiên, lại có hai tên hạ nhân chạy vào. Gia chủ, chúng ta bên này đạt được tiên túy thương hội bên kia mang tới tin tức, nghe nói là tu tiên giả liên minh bên kia chuyển tới tin tức. Yêu tộc Long Quân dẫn đầu 10 vạn yêu binh đã từng ý đồ xông vào chúng ta Đông Châu biên cảnh, gây nên ẩn thế tông môn tông chủ Sở Duyên xuất thủ, chém giết 10 vạn yêu binh, trấn áp Long Quân, nghe nói Long Quân bị truy đến vu hổ gọi. Lời này vừa nói ra. Đạm Đài Gia Chu trừng lớn hai mắt, tin tức gì? Không phải nói ẩn thế tông môn tông chủ đại bại yêu tộc Long Quân mà thôi a? Làm sao lại 10 vạn yêu binh rồi? Long Quân vu hổ kêu. Đạm Đài Gia Chu vừa định đặt câu hỏi. Bên ngoài lại có mấy tên hạ nhân chạy vào. Gia chủ, Thục Giang Thương Hội có tu tiên giới tin tức, yêu tộc cả tộc tiến công Đông Châu. Bị trong truyền thuyết ẩn thế tông môn tông chủ đánh giết. Toàn bộ yêu tộc hiện tại cũng không ai. Ngươi đánh giám, ngươi tin tức kia là sai. Ta hỏi thăm tin tức, rõ ràng là yêu tộc thời kỳ thượng cổ đại yêu thức tỉnh, muốn tiến công Đông Châu, phái Long Quân làm tiên phong, nhưng bị ẩn thế tông môn tông chủ một người toàn bộ đánh bại. Đạm Đài Gia Chu. Đông Châu biên cảnh trên không bên trong. Trương Hàn cùng Sở Duyên còn có Đạm Đài Lạc Tuyết đều tại pháp trận bên trong tiến hành ngự không. Sở Duyên ngược lại là không có gì, chân đạp pháp trận, chắp tay sau lưng, mặt không thay đổi phi hành. Trương Hàn ngược lại là thật nhiệt tình, cùng Đạm Đài Lạc Tuyết tại pháp trận bên trong nói chuyện phiếm. Tùy ý pháp trận tự động phi hành. Sư muội, ngươi có phải hay không đối sư tôn tu vi cảm thấy nghi hoặc? Sư tôn là bởi vì trên tu hành một ít chuyện, cần tự phong tu vi, kỳ thật sư tôn nhưng mạnh. Ừm. Chúng ta tông môn vô đạo tông nha, chính là Đông Châu ẩn thế tông môn. Trương Hàn nho nha nói. Một bên Đạm Đài Lạc Tuyết giống như là đã sớm đoán được, khẽ gật đầu, biểu thị mình rõ ràng. Ngược lại là bên kia Sở Duyên. Nghe nói như thế, kém chút không cho Trương Hàn quỳ xuống. Hắn cũng không dám kéo ẩn thế tông môn ra hổ. Làm sao cái này đệ tử còn nhắc lên ẩn thế tông môn ra hổ? Này làm sao chơi? Nếu là thật bị ẩn thế tông môn biết, đầu cũng bị mất đi. Sở Duyên đưa lưng về phía hai tên đệ tử, khóe miệng điên cuồng run rẩy. Cái này Trương Hàn, ở trước mặt hắn còn dám cầm ẩn thế tông môn đương ra hổ. Nếu là ở sau lưng, chẳng phải là to gan hơn. Gặp người liền dùng ẩn thế tông môn ra hổ. T. Sở Duyên nghĩ tới tương lai ẩn thế tông môn người tới gõ hắn vô đạo tông sân môn, cho hắn đưa ấm áp, liền không nhịn được hít sâu một hơi. Chương 121, ta tại ẩn thế tông môn chăn heo, cầu nguyện phiếu. Thiên Vũ Sơn, vô đạo tông trước sân môn. Sở Duyên mang theo Trương Hàn cùng Đạm Đài Lạc Tuyết về tới nơi này. Nhìn qua trước mặt to lớn huyền diệu vô đạo tông sân môn, Sở Duyên mặt ngoài mây trôi nước chảy, đáy lòng lại là nhẹ nhàng thở ra. Rời núi một chuyến, xem như cảm nhận được đến từ thế giới ác ý. Luyện khí cảnh là thật không có nhân quyền. Ngay cả một cái phàm tục gia tộc gia chủ đều là trúc cơ cảnh. Trở về, khẳng định phải dạy phế đồ đệ, bản thân tu luyện, hai bút cùng vẽ, nhanh chóng tăng thực lực lên. Sớm ngày quay về Nguyên Anh. Ta từ luyện khí cảnh tu đến vô địch. Sở Duyên yên lặng cho mình động viên. Một bên Đạm Đài Lạc Tuyết nhìn qua vô đạo tông sơn môn cùng chu vi, một đôi tròng mắt bên trong lóe ra màu lưu ly hào quang. Trong mắt của nàng, vô đạo tông trên không loáng thoáng có một đạo quang mang đang nhấp nháy. Thỉnh thoảng phóng thích một tia khí tức ra, biến ảo thành mê vụ che lấp. Trời sinh tuệ nhãn. Sư tôn, chúng ta vô đạo tông bên ngoài những cái kia mê vụ là trận pháp bố trí sao? Đạm Đài Lạc Tuyết nhẹ giọng hỏi. Nghe đến lời này, còn tại trong lòng yên lặng động viên Sở Duyên lấy lại tinh thần. Dư quang đốc một chút Đạm Đài Lạc Tuyết. Tên thiên tài này đồ đệ cần phải hảo hảo dạy phế tài đi, nếu là tái xuất cái gì sai lầm, vậy hắn sợ là muốn thổ huyết. Nói trở lại, muốn dạy phế tên đồ đệ này. Hắn cảm thấy, đầu tiên chính là muốn tại cái này đệ tử trong lòng dựng đứng lên vô đạo tông kinh khủng hình tượng ra mới được, dạng này hắn nói ra lời nói, mới có thể để cái này đệ tử tin tưởng, đi loạn tu luyện. Một cái cường đại tông môn tông chủ luôn không khả năng đi lừa người a. Dùng loại ý nghĩ này, mới có thể tốt hơn lắc lư Đạm Đài Lạc Tuyết. Liên quan tới điểm ấy, Trương Hàn xem như giúp hắn một tay, khoác lác, nói bọn hắn vô đạo tông là ẩn thế tông môn. Có cái cơ sở, hắn mới có thể tốt hơn dựng đứng vô đạo tông hình tượng. Không tệ, Lạc Tuyết ngươi ngược lại là thông minh. Đó là chúng ta vô đạo tông hộ sơn đại trận, cũng chính là một tòa độ kiếp cảnh uy lực cấp độ trận pháp, trong đó bao hàm sát trận, khốn trận ẩn trận các loại nhiều chức năng trận pháp mà thôi, miễn miễn cưỡng cưỡng có thể xung làm vô đạo tông hộ sơn đại trận. Sở Duyên Vân đạm phong khinh nói. Miễn miễn cưỡng cưỡng. Mà thôi. Hai cái này từ dùng đến. Cả câu nói cũng không giống nhau. Độ kiếp cảnh cấp độ trận pháp còn miễn miễn cưỡng cưỡng, còn mà thôi. Kia muốn cái gì cấp độ trận pháp mới được. Dù sao Đạm Đài Lạc Tuyết là bị hù đến sửng sốt một chút. Ngược lại là Trương Hàn, cũng không có kinh ngạc, mà là hai mắt tỏa sáng. Hắn đã sớm nhìn ra vô đạo tông trận pháp. Giống hắn loại này chuyên nghiệp chơi trận pháp, vô đạo tông trận pháp làm sao có thể thoát khỏi ánh mắt của hắn. Chỉ bất quá hắn không nghĩ tới, nhà mình sư tôn sẽ dùng như thế hai cái từ để hình dung. Vừa nói như vậy, bức cách lập tức liền cao. Học được, vẫn là sư tôn mạnh. Tốt, đều thất thần làm gì. Đi vào đi. Sở Duyên khoát tay áo. Nói xong. Dẫn đầu đi vào bên trong sân môn. Đạm Đài Lạc Tuyết cùng Trương Hàn thấy thế, cũng là vội vàng đuổi theo. Ba người một đường tiến lên. Tại đi tới đại điện trên quảng trường lúc. Đi tại phía trước Sở Duyên bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, quay đầu nhìn về phía Trương Hàn. Cái này đệ tử, mặt ngoài thành thành thật thật, vụ trộm thế nhưng là cái âm hiểm tiểu nhân. Hắn muốn lắc lư Đạm Đài Lạc Tuyết, đeo cái này vào Trương Hàn cũng không quá tốt. Hàn Nhi, ngươi cũng không cần theo tới đại điện. Ngươi không phải nói phải xuống núi lịch luyện một phen sao. Hiện tại ngươi có thể xuống núi lịch lắm đi. Sở Duyên mở miệng nói ra. Sư tôn, đệ tử tạm thời còn không muốn xuống núi lịch lãm. Nghe nói như thế, Trương Hàn liền vội vàng lắc đầu. Nói đùa cái gì? Sư muội vừa mới nhập môn. Hắn cái này nhị sư huynh không lưu lại đến hảo hảo ngưng tụ một phen hy vọng, chạy tới lịch luyện, vậy coi như cái gì? Vạn nhất không cẩn thận bị lao tam trộm cái mông, vậy hắn liền nên khóc. Vậy ngươi liền tự mình đi truyền pháp điện đợi đi thôi. Sở Duyên khoát tay, để Trương Hàn trung thực đợi. Đệ tử cẩn tuân sư tôn chi lệnh. Trương Hàn nghe vậy, nhẹ nhàng thở ra, nho nhã thi lễ một cái. Tốt, Lạc Tuyết cùng vi sư tới đi. Sở Duyên nhìn thoáng qua Trương Hàn. Sau đó mang theo Đạm Đài Lạc Tuyết hướng phía tông chủ đại điện đi tới. Đứng tại chỗ Trương Hàn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn nhà mình sư tôn mang theo tứ sư muội rời đi. Đợi đến sư tôn cùng tứ sư muội thân ảnh hoàn toàn biến mất tại ánh mắt về sau. Trương Hàn nghĩ, chuẩn bị đi gặp tam sư đệ trước, dù sao cũng coi như có đoạn thời gian không gặp. Bước chân hắn mới vừa vặn nâng lên. Đống nhiên đã nhận ra một tia không thích hợp. Trong không khí, giống như có lưu lại pháp lực ba động. Chuẩn xác mà nói, pháp lực ba động rất ít, ít đến cực điểm, càng nhiều hơn chính là một chút lưu lại sát khí hơi thở. Có được loại này sát khí hơi thở, ngoại trừ tam sư đệ, còn có thể là ai? Tam sư đệ ở chỗ này cùng người giao thủ qua. nhưng vô đạo tông bên trong còn có ai có thể cùng tam sư đệ giao thủ, chả nờ dê lẽ lại còn có thể là cái kia mập mạp đầu bếp không thành. Không có khả năng. Liền cái kia mập mạp, chỉ sợ gánh không được tam sư đệ một quyền. Vô đạo tông bên trong tuyệt đối phát sinh qua giao chiến. Trương Hàn sờ lên cái cằm, nhìn xem sư tôn rời đi phương hướng, như có điều suy nghĩ. Hắn đều có thể phát hiện vết tích. Sư tôn làm sao có thể không phát hiện được. Sẽ không thực sự có người cảm thấy, sư tôn loại kia nhân vật, không phát hiện được loại này vết tích à. Không thể nào không thể nào. Trương Hàn sinh lòng ý nghĩ này, chính mình cũng cảm thấy buồn cười. Sư tôn không có phản ứng, cũng không nói chuyện, rõ ràng là sư tôn đều đã biết được, nhưng là cảm thấy không cần thiết nói, cho nên cũng liền không có sách chuyện này. Mặc dù sư tôn không nói, nhưng hắn cảm thấy, vẫn là cần tìm hiểu một chút. Về phần thế nào giải? Đương nhiên là tìm cái kia mập mạp đầu bếp. Trương Hàn nghĩ nghĩ, liền động thân, lấy thần thức bao phủ toàn bộ vô đạo tông, một bên tìm kiếm một bên đi đường. Trong chốc lát hắn đã tìm được cái kia mập mạp đầu bếp Lý Nhị Cương. Giờ phút này, con hàng này đang đến gần sau sườn núi địa phương, không biết tại chơi đùa một chút cái gì đâu. Trương Hàn cấp tốc đi tới sau sườn núi, cũng nhìn thấy Lý Nhị Cương thân ảnh. Bất quá tại Trương Hàn tới gần về sau liền trợn tròn mắt. Sau sườn núi bị đưa ra một mảnh đất, vòng lên các loại gia đình sống bằng lều. Cái gì heo tiếng kêu, gãy âm thanh tất cả đều đủ. Lý Nhị Cương chính lắc lắc ngông lớn cho heo ăn đâu. Thanh này Trương Hàn nhìn trợn tròn mắt. Ngươi là muốn tới vừa ra. Ta tại ẩn thế tông môn chăn heo. Đường đường ẩn thế tông môn địa phương, ngươi lấy ra chăn heo, nuôi gà, trồng rau. Cái này nếu là chuyến đi, Đông Châu Phong Vân bảng sợ là đều muốn có một chỗ của ngươi đi. Tại ẩn thế tông môn chơi những thứ này. Đây không phải lãng phí a. Trương Hàn khỏe miệng điên cuồng run rẩy, đen khuôn mặt, yên lặng đi ra ngoài. Trên bàn tay của hắn ngưng tụ trận pháp quan mang. Còn tại cầm cái mâm lớn cho heo ăn Lý Nhị Cương đương nhiên cũng phát hiện Trương Hàn. Lý Nhị Cương cười ha hả quay người, đi ra heo lều. Đại nhân, ngài trở về rồi. Ta cùng ngài nói nha, cái này. Chờ một chút, đại nhân, ngài trên tay đây là cái gì ánh sáng, ngài đừng làm loạn à, ta cùng tổng chủ rất quen. Đại nhân, ngừng ngừng ngừng, không nên tới gần, cái này thật không được, ta gánh không được đánh. Ngài không nên tới a. Ông. Trận pháp quang mang chiếu rọi trong đó. Trương Hàn rất chi kỷ mở che đậy trận pháp, đem nơi này hết thảy che đậy lại. Chương 122, Tam sư đệ bị đánh khóc. Câu nguyện phiếu. Thiên Vũ Sơn, Vô Đạo Tông sau sườn núi. Nhìn qua trước mặt sưng mũi Lý Nhị Cương. Trương Hàn ho khan hai tiếng, có chút xấu hổ. Hắn đều đánh xong. Cái này Lý Nhị Cương thế mà cùng hắn nói. Những này heo gà vịt Nga món ăn, đều là lấy các loại linh vật, dùng những vật này làm ra đồ ăn, là đối tu hành có trợ giúp. Mà lại nhà hắn sư tôn đều thích ăn cái này Lý Nhị Cương đồ ăn. Vì tông môn suy nghĩ, Lý Nhị Cương mới tìm như thế một khối tới gần sau sườn núi địa, tiến hành các loại nuôi dưỡng. Nhưng Trương Hàn vừa mới tới, liền cho một trận đánh. Lần này Trương Hàn không xấu hổ mới kỳ quái. Cái kia. Ân. Cái này. Trương Hàn thật sự là không biết nên nói thế nào. Yên tâm, đại nhân, ta khẳng định sẽ cùng tông chủ nói rõ sự thật. Sương mặt sương mũi Lý Nhị Cương ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm Trương Hàn, cũng không quan tâm thân phận đối phương, hắn mang thủ. Ngươi cái này, ta đây cũng không có cách nào à, ta vừa mới trở về, cũng không biết tình huống cụ thể, ngươi cũng đừng hô cái gì đại nhân, gọi ta Trương Hàn là được, tới, ta cho ngươi vài cái trị liệu trận pháp. Trương Hàn bất đắc dĩ cười một tiếng, đưa tay một trương, mượn nhờ thái âm tinh lực lượng, bố trí một tòa trị liệu trận pháp tại Lý Nhị Cương dưới chân. Trận pháp lập xuống. Lý Nhị Cương thương thế lập tức bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Hắn cúi đầu nhìn xem mình mập mạp thân thể, cảm giác một trận ấm áp dễ chịu, không khỏi kinh dị. Trương Hàn đại nhân, đây là thủ đoạn gì? Trận pháp A. Trương Hàn đại nhân, không bằng ngươi đem loại này 7 trận phương pháp giao cho ta, trận đánh này liền triệt tiêu, ngươi xem, coi thế nào. Cái này chỉ sợ không được. Vì cái gì? Chẳng lẽ là tông môn bí mật bất truyền? Không phải. Vậy tại sao? Ngươi không có đầu óc, học không được. Lý Nhị Cương. Hắn rất muốn mắng người. Có hạng người như vậy sao? Đem hắn đánh một trận, còn nói hắn không có đầu óc. Khu khu, ta không có châm chọc ngươi ý tứ, ta nói chính là thật, ngươi thật không có đầu óc. Trương Hàn ho khan hai tiếng, muốn giải thích hai câu. Ta. Trương Hàn đại nhân, ngươi cái này mặt ngoài người đọc sách dáng vẻ, ấm ôn hòa cùng. Không nghĩ tới mắng chửi người ác như vậy. Lý Nhị Cương nhẫn nhịn nửa ngày, biệt xuất một đoạn như vậy nói. Bên cạnh Trương Hàn cũng là bất đắc dĩ. Hắn cái này thật đúng là không phải mắng chửi người. Hắn trận pháp tu hành. Đầu tiên liền cần cường đại trí nhớ đi quan tưởng. gây nên thiên địa vạn vật cộng minh. Sau đó còn cần một viên trận tâm, tăng thêm đủ loại nguyên nhân, mới có thể làm đến hắn một bước này. Không phải hắn nói lung tung, đây là sự thực rất khó làm được. Lý Nhị Cương đầu tiên cái này đầu góc lại không được. Ta thật không phải mắng ngươi, tốt, trước không nói cái này, đúng, ta tới tìm ngươi, là có chuyện. Bất quá, nói sự tình trước đó, ta rất hỉ hệ u kỳ, ngươi những này linh heo linh gà đồ chơi, đều là từ nơi nào làm ra. Chẳng lẽ ngươi như thế giàu hay sao? Trương Hàn tò mò hỏi. Ta cũng không có tiền mua, tại Trương Hàn đại nhân ngài cùng tông chủ sau khi xuống núi, vô đạo tông vị đại sư kia huynh trở về, cùng ta gặp một mặt, ta cùng hắn nói những này, sau đó hắn liền phái người đi mua. Lý Nhị Cương ngồi xổm trên mặt đất, vừa cảm thụ trị liệu trận pháp, vừa nói. Nghe đến lời này, Trương Hàn đầu tiên là ngẩn người, lập tức lộ ra vẻ hiểu rõ. Nguyên lai là đại sư huynh trở về. Vậy hắn liền hiểu. Bất quá kia chiến đấu vết tích. Là đại sư huynh đánh tam sư đệ một lần sao? Trương Hàn mang tâm thai vui họa tâm tư, lại lần nữa đặt câu hỏi. Kia đại sư huynh có phải hay không tại đại điện quảng trường bên kia chỉ điểm một chút tam sư đệ? Trương Hàn vừa cười vừa nói. Chỉ điểm? Không có nha. Lý Nhị Cương nhớ lại một chút, lắc đầu. Cung điện kia quảng trường bên kia vì cái gì có chiến đấu vết tích? Trương Hàn nhíu mày hỏi. Cái kia không phải đại sư huynh cùng kia đầu chọc tam sư huynh đánh. Cái kia là một đại sư huynh mang tới người cùng tam sư huynh đánh, chỉ bất quá không biết vì cái gì, đánh lấy, tam sư huynh liền khóc. Lý Nhị Cương mở miệng nói ra. Lời này vừa nói ra, Trương Hàn lúc ấy liền mở bức. Thứ độ gì? Đánh lấy. Lao tam liền khóc. Bị đánh khóc. Không đến mức đi. Trương Hàn nghĩ, lúc trước hắn cùng đại sư huynh luận bàn. Bị đại sư huynh linh hồn song trọng đả kích, vạn kiếm xuyên tim, đánh cho mình đầy thương tích đều không khóc. Làm sao cái này lão tam, còn bị đánh khóc? Không được. Hắn muốn đi cho lão tam làm một chút tư tưởng giáo dục. Trương Hàn trực tiếp cùng Lý Nhị Cương cáo biệt. Hướng phía dưới sườn núi đi tới. Cùng lúc đó, tông chủ bên trong đại điện. Sở Duyên ngồi ở vị trí đầu tông chủ bảo tọa bên trong. Thạch bàn cờ cùng trường kiếm màu đỏ ngòm đều bị hắn bỏ vào bảo tọa bên cạnh. Giờ này khắc này, Sở Duyên bình thản nhìn phía dưới trong điện quỳ Đạm Đài Lạc Tuyết. Hắn lúc đầu căn bản không có ý định để Đạm Đài Lạc Tuyết đi như thế đại lễ, bởi vì hắn căn bản không thèm để ý lễ nghi. Nhưng Đạm Đài Lạc Tuyết không vui, kiên trì muốn cho Sở Duyên hành đại lễ, nói là lễ bái sư. Đối phương kiên trì. Sở Duyên cũng không có cách, chỉ có thể mặc cho Đạm Đài Lạc Tuyết đi quỳ lạy đại lễ. Đợi đến Đạm Đài Lạc Tuyết đi xong lễ về sau, Sở Duyên mới một lần nữa mở lời. Tốt, Lạc Tuyết, có lòng, đứng lên đi. Sở Duyên khoát tay áo. Muốn dùng pháp lực đem Đạm Đài Lạc Tuyết nâng đỡ. Nhưng đưa tay ở giữa phát hiện mình là cái luyện khí cảnh cặn bã. Ở đâu ra pháp lực? Kết quả là, Sở Duyên yên lặng dựa vào mình rộng lượng ống tay áo che giấu xấu hổ. Vâng, sư tôn. Đạm Đài Lạc Tuyết cũng không có chú ý tới Sở Duyên như nở dê cao y này tiểu động tác, yên lặng đứng lên thân. Lạc Tuyết, đã ngươi đã nhập vi sư môn hạ, vậy vi sư cũng liền không nói nhiều cái gì có không có, ngươi thiên phú rất mạnh, điểm này vi sư biết. Nhưng vi sư truyền thụ cho ngươi đồ vật, rất có thể là vượt quá ngươi thưởng thức bên ngoài, điểm này, vi sư hy vọng ngươi có chuẩn bị tâm lý. Sở Duyên đánh lấy dự phòng châm, sợ tên thiên tài này nghe không hiểu mình lắc lư liền dứt khoát đường chạy. Nhưng Đạm Đài Lạc Tuyết cũng không có bất kỳ cái gì ngạc nhiên chỗ. Ngược lại có loại đương nhiên thần sắc. Con đường phía trước đã tuyệt. Nếu là sư tôn truyền thụ cho nàng chính là phổ thông tu tiên chi pháp, đó mới là kỳ quái đâu. Sư tôn, đệ tử minh bạch. Đạm Đài Lạc Tuyết gật đầu. Tấm kia tràn ngập lãnh ngạo gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy chăm chú. Ừm, minh bạch liền tốt, vậy vi sư hỏi trước ngươi một vấn đề, Lạc Tuyết, ngươi có biết, cái gì là đạo? Đạo bản chất lại là cái gì? Đạo lại có bao nhiêu? Đạo lại tại chỗ nào? Sở Duyên bắt đầu hắn thường ngày lắc lư bắt đầu. Muốn tới trước cái mở đầu. Sau đó hảo hảo lắc lư một phen. Dựa theo bình thường bắt đầu. Cái này đệ tử hoặc là nói không biết, hoặc là nói lung tung một vài thứ. Hắn trực tiếp toàn bộ nói sai liền xong việc. Chính là đơn giản như vậy. Lắc lư qua ba người đệ tử Sở Duyên biểu thị. Cái khác hắn khả năng không quá đi. Nhưng là lắc lư phương diện này, hắn là chuyên nghiệp. Một bên khác, trong điện Đạm Đài Lạc Tuyết nghe vậy, lộ ra một vòng nụ cười thản nhiên, không có trả lời Sở Duyên vấn đề, mà là hỏi ngược lại. Sư tôn, ta cảm thấy, ngài không nên hỏi đệ tử vấn đề này, mà là đệ tử nên hướng ngài hỏi cái này vấn đề. Không phải nếu là đệ tử đã hiểu. Vậy thì không phải là đệ tử, mà là sư tôn ngài là đệ tử. Đạm Đài Lạc Tuyết vừa cười vừa nói. Sở Duyên. Lần này đệ tử là cái gì? Chương 123, lấy cờ nhập đạo. Tốt. Câu nguyện phiếu. Vô đạo tông, tông chủ đại điện. Nhìn qua cái này lãnh nạo bên trong mang theo một tia hoạt bát nữ đồ đệ. Sở Duyên cảm thấy đau đầu. Đây không phải đòn khiêng tính à? Không trả lời, hắn làm sao tiếp tục lăng lư? Nguyên lai tưởng rằng Tô Càn Nguyên kia hàng coi như rất khó lừa dối, không nghĩ tới cái này đạm đài Lạc Tuyết càng khó lăng lư. Chẳng lẽ đây chính là thiên tài? Lạc Tuyết, ngươi cái này. Sở Duyên há hốc mồm, không biết nên nói cái gì. Sư tôn, cái này cũng không thể trách đệ tử đích thật là không hiểu những này. Đạm đài Lạc Tuyết khẽ cười nói. Nàng vẫn luôn chưa từng nhìn cái gì tu tiên điển tịch. Từ lúc còn rất nhỏ bắt đầu, nàng liền kiên định, tu tiên con đường này là đi không thông. Cho nên tuyệt không nhìn cái gì tu tiên điển tịch, bảo trì tâm cảnh của mình hoàn mỹ tinh khiết. Không hiểu liền hỏi nha, vi sư không phải đứng ở chỗ này sao? Được rồi, đã ngươi cái gì cũng đều không hiểu, vậy vi sư liền một chút xíu cùng ngươi nói, đầu tiên, chúng ta tới nói một chút, cái gì là đạo, cái gọi là nội y. Sở Duyên vốn định lần nữa khúc dạo đầu lăng lư. Nhưng hắn nói cũng còn chưa nói xong. Đạm đài Lạc Tuyết bỗng nhiên mở miệng, đánh gãy. Sư tôn, đệ tử muốn biết, cái gọi là đạo, cùng tu tiên có quan hệ gì? Đạm đài Lạc Tuyết đôi mắt nhìn về phía nhà mình sư tôn, lên tiếng hỏi thăm. Lời này vừa nói ra. Sở Duyên kém chút không có tự bế. Tên đồ đệ này, làm sao lại như vậy không cho hắn bất lo, liền không thể để hắn hảo hảo lăng lư. Cũng liền đó là cái nữ đệ tử, thay cái nam. Sở Duyên có thể đi lên cho đối phương đầu đến hai lần, làm cho đối phương minh bạch, cái gì gọi là sư tôn nói chuyện không muốn xen vào. Bất quá, cái này cũng liền muốn. Sở Duyên là không thể nào cho đối phương đầu đến hai lần. Đó là cái thiên tài. Vạn nhất hắn gõ hai lần, cho gõ thành phế vật, đến lúc đó thành tài, cái này ai tính tiền. Còn không phải hắn tới trả tiền. Không thể trêu vào, vẫn là thuận đạm đài Lạc Tuyết cho chủ đề, tiếp theo lắc lư đi. Nghĩ đến cái này. Sở Duyên chỉ có thể hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng. Thôi thôi, Lạc Tuyết ta, ngươi cái này tính tình không đứng đắn, cần phải sửa đổi một chút. Đã ngươi hỏi, vậy vi sư tự nhiên muốn vì ngươi giải đáp, đạo cùng tu tiên quan hệ. Nói, Sở Duyên dừng một chút, suy tư một hồi, nói tiếp, tu tiên là một loại đạo, đạo lại không chỉ tu tiên, nói như vậy, ngươi có thể hiểu không? Nghe nói như thế, đạm đài Lạc Tuyết sửng sốt một chút, túi đầu trầm tư. Tu tiên là một loại đạo, đạo lại không chỉ tu tiên. Đại khái có thể ví von thành, đạo là thế gian ngàn vạn đầu có thể hành tẩu con đường, tu tiên chỉ là trong đó một con đường, cái khác con đường cũng là có thể hành tẩu. Sư tôn có ý tứ là, nàng muốn khác mở một con đường ý nghĩ, là có thể được. Đạm đài Lạc Tuyết đôi mắt sáng lên. Sư tôn, đệ tử đã hiểu. Đạm đài Lạc Tuyết nhẹ nói. Đệ tử đã hiểu. Cái từ này dùng đến. Không biết vì cái gì. Sở Duyên trong lòng đều đi theo nhảy một cái, có loại dự cảm bất tường. Ngươi biết cái gì rồi? Sở Duyên nhịn không được hỏi một câu. Đã hiểu sư tôn nói tới, đạo có ngàn vạn, tu tiên chỉ là một trong số đó, ngoại trừ tu tiên, đường còn có rất nhiều. Tại bây giờ đường tu tiên tuyệt tình hung dưới, sư tôn ngài rất rõ ràng, để chúng ta đi đường khác, nhưng cái khác đường căn bản không có bất luận cái gì điển tịch có thể tham khảo, mở đường mặc dù rất khó, nhưng là thích hợp nhất chúng ta. Đạm đài Lạc Tuyết trừng mắt nhìn, chậm rãi mà nói. Sở Duyên nghe, toàn bộ đều ngộng. Cái này đạp ngựa là lời ta nói. Ta làm sao mình nghe không hiểu. Đến cùng là ngươi lừa phỉnh ta, vẫn là ta lắc lư ngươi. Sở Duyên khó chịu. Chẳng lẽ đây chính là thiên tài chân chính? Vậy hắn không coi là thiên tài. Nhưng hắn thật làm không được, nói mò một câu, liền có thể náo bổ ra nhiều như vậy. Mà lại, nhìn đạm đài Lạc Tuyết dáng vẻ, đó là thật đã hiểu. Vì cái gì hắn liền không hiểu. Đừng nói đạm đài Lạc Tuyết những lời này, chính hắn nói mò ra, chính hắn cũng đều không hiểu a. Tất cả mọi người là thiên tài, trên lệch làm sao lại lớn như vậy. Sở Duyên hít sâu một hơi, đem cảm xúc ổn định. Một bên khác, đạm đài Lạc Tuyết đem hết thể đều nói xong, nhìn về phía nhà mình sư tôn. Sư tôn, đệ tử lý giải đến không sai a. Đạm đài Lạc Tuyết tràn đầy phấn khởi nói. Vẫn được, có như vậy một chút thiên phú, bất quá so với ngươi xuất sư đại sư mình, nhưng trên lệch nhiều lắm. Sở Duyên mặt ngoài vân đạm phong kinh nói. Nội tâm yên lặng áp chế cảm xúc. Đây là tương lai muốn dạy phế đồ đệ. Hắn không thể buộc phát cảm xúc. Hắn phải nhẫn. Đại sư huynh. Đại sư huynh chính là vị kia trận pháp sư sao? Đạm đài Lạc Tuyết hiếu kỳ hỏi thăm. Không phải, ngươi mặt trên còn có ba vị sư huynh, tên kia là lão nhị, bất quá so với đại sư huynh của ngươi, đều kém xa, ngươi thiên phú là kém nhất, ngược lại là phải thật tốt tu hành mới có thể. Sở Duyên yên lặng mở miệng. Mục đích rất rõ ràng. Đả kích một chút cái này nữ đồ đệ. Bảo ngươi thiên tài, bảo ngươi đả kích ta. Hiện tại đến phiên ta đả kích ngươi đi. Trong điện Đạm Đài Lạc Tuyết thật không có biểu hiện ra cái gì gặp đả kích dáng vẻ, ngược lại một bộ nhiều hứng thú dáng vẻ. Đối với đỉnh đầu nàng có ba vị sư huynh thiên phú tốt sự tình, nàng cũng không có đụng phải bất luận cái gì đả kích. Ngược lại là thấy hứng thú. Nhị sư huynh cũng đã là đi ra mình con đường. Kia đại sư huynh khẳng định cũng là đi ra mình đường đi. Tam sư huynh nói không chừng cũng là như thế. Có ba vị sư huynh đã có mở một con đường khác kinh nghiệm. Đạm Đài Lạc Tuyết cảm thấy, mình muốn mở một con đường khác, sẽ đơn giản rất nhiều. Đệ tử ổn thỏa cần tuân ý của sư tôn, hảo hảo tu hành. Đạm Đài Lạc Tuyết hành lễ, cung kính nói. Ừm, tốt, nói đến chỗ này, Lạc Tuyết, ngươi có thể nói, ngươi muốn tu hành gì đạo? Đổi loại phương thức tới nói, ngươi muốn có cái gì đến nhập đạo? Đại sư huynh của ngươi lấy kiếm nhập đạo, nhị sư huynh ngươi lấy trận nhập đạo, ngươi tam sư huynh lấy đầu trọc. Khục, lấy nhục thân nhập đạo, ngươi muốn lấy cái gì nhập đạo? Sở Duyên chậm rãi mở miệng hỏi. Hắn cũng không muốn lại cùng tên thiên tài này đệ tử nhiều trò chuyện đi xuống. Cùng loại người này nói chuyện phiếm, quá mệt mỏi. Không biết là hắn đang lừa dối đối phương, vẫn là đối phương đang lừa dối hắn. Cảm giác tùy tiện biên một chút, để đệ tử này đi loạn đã sửa xong. Sư tôn, đệ tử muốn lấy cờ nhập đạo. Sư tôn cảm thấy có thể thực hiện sao? Đạm Đài Lạc Tuyết do dự một chút, do hỏi. Nghe đến lời này, vốn đang cảm thấy có chút mỏi mệt Sở Duyên trong nháy mắt hoàn hồn. Lấy cờ nhập đạo. Quân cờ cái đồ chơi này còn có thể nhập đạo. Nếu là nói là cái gì đan khí phụ lục, Sở Duyên sẽ còn lo lắng, có thể hay không thật bị tu ra manh mối gì. Ngươi nói một cái dùng cờ tới tu hành. Vậy hắn là không có chút nào lo lắng. Sở Duyên căn bản chưa từng nghe qua, còn hữu dụng quân cờ người tu hành. Lần này ổn, ổn. Cái này một tiểu giai cảnh giới tới tay. Sở Duyên lòng tin 10 phần. Quân cờ nếu có thể tu hành. Vậy hắn có thể biểu diễn một cái dựng ngược nuốt bàn cờ. Tốt. Lấy cờ nhập đạo. Tốt, không sai không sai. Lạc Tuyết ngươi là một cái có ý tưởng người, lớn hơn ngươi sư huynh bọn hắn nhưng có ý nghĩ nhiều. Sở Duyên lộ ra một vòng sáng tỏ tiếu dung. Loại này còn có thể nghĩ ra lấy cờ tu hành đệ tử, thật đúng là quá tuyệt vời. Đệ tử như vậy, lại cho hắn đến đánh. Chương 124, kỳ đạo. Câu nguyện phiếu. Tông chủ đại điện. Sở Duyên vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nhìn xem cái này nữ đồ đệ. Kia là càng xem càng hài lòng. Lấy cờ nhập đạo. Dùng quân cờ tu hành. Thua thiệt cái này Đạm Đài Lạc Tuyết có thể nghĩ ra. Nếu là loại này đệ tử nhiều một chút, vậy hắn lo gì không thể vô địch. Bất quá khi hạ vẫn là phải ổn định cái này đệ tử tâm tính. Làm cho đối phương kiên định kỳ đạo là đi đến thông, miễn cho cái này đệ tử nửa đường mà vứt bỏ. Quy củ cũ, kéo một năm liền xong việc. Lạc Tuyết, ngươi cái này lấy cờ nhập đạo, là phi thường không tệ, vi sư phi thường coi trọng ngươi ý nghĩ này. Chỉ bất quá lấy cờ nhập đạo con đường này, có thể sẽ rất khó đi, ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý, không nên tùy tiện từ bỏ, ngươi hiểu không? Sở Duyên mở miệng nói ra. Sư tôn, đệ tử ổn thỏa sẽ không bỏ rơi, chỉ bất quá, sư tôn, lấy cờ nhập đạo, thật có thể đi được xa sao? Đạm Đài Lạc Tuyết trần chờ hỏi. Rõ ràng nàng đối ý nghĩ này, vẫn còn có chút không kiên định. Ngồi tại tông chủ trên bảo tọa Sở Duyên thấy thế. Liếc mắt một cái liền nhìn ra. Cái này nhưng tuyệt không thể để Đạm Đài Lạc Tuyết tâm tư không kiên định. Muốn cho Đạm Đài Lạc Tuyết tiếp theo tề mánh dược, làm cho đối phương minh bạch dùng quân cờ tu hành kinh khủng tính là được. Về phần kinh khủng tính. Làm sao kinh khủng làm sao thổi. Nghĩ đến cái này, Sở Duyên đã sáng tỏ. Lạc Tuyết, nhớ kỹ, tu hành kiêng kỵ nhất đạo tâm dung chuyển, đã lựa chọn, kia bất cứ lúc nào chỗ nào, ngươi đều phải kiên định chính mình đạo, tin tưởng mình đạo tâm. Về phần lấy cờ nhập đạo. Đạo này, không những có thể đi xa, lại áp đảo vạn đạo phía trên. Bất quá, đang nói trước đó, vi sư lại hỏi ngươi một câu, Lạc Tuyết, ngươi có biết, như thế nào cờ? Sở Duyên dò hỏi. Sư tôn, đệ tử nếu là biết, vậy liền. Đạm Đài Lạc Tuyết vừa định trả lời. Nói cũng còn chưa nói xong. Sở Duyên liền biết cái này đệ tử muốn nói điều gì, mặt sạm lại đánh gãy Đạm Đài Lạc Tuyết. Ngừng ngừng ngừng. Ngươi không cần phải nói, để vi sư tới nói là được. Sở Duyên vội vàng khoát tay, sợ cái này Đạm Đài Lạc Tuyết lại biến thành đòn khiêm tinh. Đứng tại trong điện Đạm Đài Lạc Tuyết thấy thế, môi son nhấp nhẹ, đôi mắt bên trong hiện lên cười nhạt ý, giống như là đã sớm biết sư tôn sẽ nói như vậy. Bên trên Sở Duyên cũng không có qua nở nhiều như vậy. Từ tông chủ trên bảo tọa đứng lên, đi đến cửa đại điện, trầm ngâm một chút. Kỳ đạo, nói nhỏ chuyện đi, bàn cờ vốn là vì đánh cờ mà sinh, như lấy cờ góc độ đến xem, thua phía kia, tự nhiên là tử vong, cho nên, cờ phân âm dương, cũng quyết sinh tử, kỳ đạo bên trong vốn là đã bao hàm âm dương một đạo. Mà nói lớn chuyện ra, bàn cờ vốn là thiên địa, lại hoặc là, ngươi ngẩng đầu nhìn một chút, giữa thiên địa, sao lại không phải bàn cờ? Chúng sinh, sao lại không phải quân cờ? Trường bàn cờ, cùng trường thiên địa có gì dị? Lại hướng lớn nói, trên bàn cờ, vạn vật có thể dùng, nếu là cho 3.000 đại đạo đâu? Như đủ mạnh, áp đảo trên đường, cũng là khả năng. Sở Duyên Vân đạm phong khinh nói. Tại hắn thoại âm rơi xuống một sát na kia. Ầm ầm. Bên ngoài trên bầu trời, một đạo kinh lôi hiện lên. Giống như là tại phối hợp Sở Duyên nói chuyện. Sở Duyên cũng là bị giật nảy mình, ngẩng đầu nhìn một chút ngoài điện bầu trời, kém chút không cho lão thiên điểm cái tán. Một bên khác nghe Sở Duyên lời nói đạm đài Lạc Tuyết bỗng nhiên giật cả mình, rõ ràng cũng bị bất thình lình kinh lôi giật nảy mình. Sau một lúc lâu, mới hồi phục tinh thần lại. Đôi mắt hơi có đờ đẫn nhìn xem Sở Duyên. Sư tôn, kỳ đạo thật có thể làm được những này. Đạm đài Lạc Tuyết hít sâu một hơi, hỏi. Kia là tự nhiên, chỉ là kỳ đạo tu hành gian nan, không dễ dàng tu hành, ngươi nếu có đại nghị lực, kia nhất định có thể tu hành thành công. Sở Duyên Vân đạm phong khinh nói. Nói một cách khác. Dùng cờ tu hành rất khó, nếu là ngươi tu không ra kết quả, cũng đừng ổn nào không tu, nghị lực muốn kiên định điểm. Sư tôn, đệ tử có nghị lực. Còn xin sư tôn truyền đệ tử đạo này. Đạm đài Lạc Tuyết hành lễ, cung kính nói. Tốt, đã có nghị lực, có lòng tin, vậy liền xuống dưới tu hành đi. Sở Duyên nhẹ gật đầu, hài lòng nói. Thế nhưng là sư tôn, ngài còn không có truyền thụ đệ tử phương pháp tu hành đâu. Đạm đài Lạc Tuyết hơi nghi hoặc một chút nói. Đứng đốc. Phương pháp tu hành, vi sư đã sớm nói qua, ngươi còn không hiểu sao. Nộ tính của ngươi không nên kém như vậy. Sở Duyên bày ra một bộ dáng vẻ nghi hoặc. Nhưng lòng dạ hắn cũng là bất đắc dĩ. Thổi như bức hắn còn có thể. Nhưng nhìn hắn bộ dạng này, giống như là có loại này cái gì kinh khủng phương pháp tu hành người sao. Nếu là có, hắn sẽ hiện tại vẫn là cái luyện khí cảnh. Nếu là có, hắn sẽ còn dựa vào dạy phế đồ đệ đến để thăng thực lực. Sợ không phải đang nói đùa. Bất quá nghĩ thì nghĩ, nói cũng không thể nói. Sư tôn. Đệ tử hoàn toàn chính xác không hiểu. Đạm đài Lạc Tuyết lông mày nhăn lại, mê mang nói. Không hiểu. Ai, ngươi ngộ tính so nhị sư huynh ngươi còn kém, thôi, vậy ngươi đi xuống trước ngộ đi. Sở Duyên bắt đầu đổi người. Nhưng sư tôn, đệ tử thật sự là ngu dốt, không thể minh bạch sư tôn lúc nào nói qua kỳ đạo phương pháp tu hành, còn xin sư tôn có thể cho đệ tử một điểm đầu mộ y. Đạm đài Lạc Tuyết lên tiếng lần nữa. Nghe đến lời này, Sở Duyên cũng không khỏi nhíu mày. Hắn đi đâu tu sửa hành chi pháp? Đừng nói đầu mối, nửa cái lông đều không có. Kỳ đạo. Ở đâu ra cờ, ở đâu ra nó y. Sở Duyên chính cảm thấy đau đầu. Một lần tình cờ, ánh mắt chuyển qua hắn tông chủ bảo tọa. Nhìn thấy đặt ở bên cạnh trường kiếm màu đỏ ngòm cùng thạch bàn cờ, ánh mắt sáng lên. Toà này thạch bàn cờ, ngồi lên cái mông lành lạnh. Làm sao cũng coi là một kiện còn có thể đồ vật ta. Nói đây là bảo vật, lắc lư một chút, không có vấn đề. Sở Duyên híp híp mắt, có ý nghĩ. Xem ra Lạc Tuyết ngươi ngộ tính thật sự là có chút thấp, đã như vậy. Vậy vi sư liền cho ngươi một điểm lĩnh hội đầu mối. Sở Duyên chậm rãi mở miệng nói ra. Nói xong. Hắn đi đến tông chủ bảo tọa bên cạnh. Đem thạch bàn cờ cầm lên, lập tức đi xuống, đem đưa cho đạm đài Lạc Tuyết. Này bàn cờ vì một tới bảo, chính là vi sư ngày xưa một bạn cũ tặng cho. Đừng nhìn bàn cờ bình thường, giống như là một phàm tục chi vật. Kỳ thật trong bàn cờ ẩn chứa một đầu cùng cờ có liên quan đại đạo, có thể cung cấp Lạc Tuyết ngươi lĩnh hội. Lúc đầu ba ho vật này vi sư cũng không bỏ được tặng người. Nhưng hôm nay ngươi nhập môn, liền tặng cho ngươi, ngươi cần phải hảo hảo đảm bảo. Sở Duyên bất đắc dĩ thở dài, giống như là rất không bỏ được, đem bàn cờ đưa tới đạm đài Lạc Tuyết trên tay. Đạm đài Lạc Tuyết tiếp nhận bàn cờ, cặp con mắt kia hiện lên màu lưu ly hào quang. Nàng có được trời sinh tuệ nhãn. Một chút liền nhìn ra cái này bàn cờ bất phàm. Ở trong mắt nàng, trên bàn cờ, giống như là có loại phong ấn ngay tại từng bước giải trừ, triển lộ ra bàn cờ nguyên bản khí tức. Đây là một kiện bị sư tôn phong ấn trí bảo. Sư tôn đưa cho nàng, tiện thể giúp nàng giải trừ phong ấn. Sư tôn đại ân, đệ tử ổn thỏa vĩnh thế không quên. Đạm đài Lạc Tuyết ngữ khí hơi kích động nói. Ừm, xuống dưới hảo hảo lĩnh hội đi, còn có, ít cùng nhị sư huynh ngươi trà trộn. Sở Duyên khoát tay áo. Đạm đài Lạc Tuyết dưới sự kích động, căn bản không tâm tình nói cái gì, liên tục gật đầu về sau, ôm thạch bản cờ rời đi tông chủ đại điện. Đứng tại trong điện Sở Duyên nghi hoặc nhìn đạm đài Lạc Tuyết rời đi phương hướng. Không phải liền là một tòa thạch bàn cờ, ngồi lên cái mông lành lạnh a. Về phần kích động như vậy sao? Chương 125, chương Hàn đam mê. Câu nguyện phiếu. Thiên Vũ Sơn, sườn núi. Giờ này khắc này. Chương Hàn chính vui a đi tới sườn núi, kia thuộc về Tô Càn Nguyên Sơn động cổng. Ừm. Nay địa sát chi khí cũng quá nồng nặc đi, đều tràn ra sơn động. Cái này tam sư đệ tu luyện đủ chăm chỉ nha, mở như thế lớn địa sát đến luyện thể, đổi lại người bên ngoài, sợ là chết cũng không biết chết như thế nào, tam sư đệ đây là lấy mạng tại tu luyện a. Sẽ không phải là bị đánh khóc, quyết định phải thật tốt tu luyện đi. Trương Hàn ngược lại là có chút vui vẻ. Hoàn toàn không có nửa điểm quan tâm ý tứ. Tâm hai vui hỏa ngược lại là tràn đầy. Trương Hàn ôm tràn đầy phấn khởi tâm tư, đi đến sơn động cổng, một đạo pháp trận đánh ra, thông chi một chút Tô Càn Nguyên. Chỉ chốc lát sau, cửa sơn động cửa bị đẩy ra. Xích quả nửa người trên Tô Càn Nguyên cất bước mà ra. So với trước đó, hiện tại Tô Càn Nguyên khí thế mạnh không chỉ một sao nửa điểm, thân trên quả lộ, nước ép trái cây, một thân tử cơ bắp, làn da màu đồng cổ, phảng phất đao thương bất nhập. Quanh thân còn quấn một cỗ nhàn nhạt địa sát, giống như một đầu hung thú. Tam sư đệ, ngươi cái này. Trương Hàn vốn định chào hỏi, nhưng nhìn lấy Tô Càn Nguyên sắc mặt, không khỏi ngẩn người. Hắn nhớ kỹ trước đó Tô Càn Nguyên sắc mặt, bình thường đều là mang theo từng tia uy nghiêm cùng buồn cười. Hiện tại, mặt không biểu tình, còn kém ở trên mặt viết cái ta chớ đến tình cảm. Gặp qua nhị sư huynh, không biết nhị sư huynh tìm ta, có chuyện gì. Nếu là vô sự, ta liền trở về tiếp tục tu luyện. Tô Càn Nguyên chắp tay thi lễ một cái. Không có chuyện gì, chỉ là vừa mới về núi, tới gặp gặp ngươi mà thôi, làm sao, tâm tình không tốt. Trương Hàn có chút nho nhã khoát tay áo, cười ha hả hỏi một câu. Ừm, tâm tình không tốt lắm, dự định bế quan một đoạn thời gian, nhị sư huynh, nếu là vô sự, vậy ta liền đi về trước. Tô Càn Nguyên mặt không thay đổi nói. Hắn phát sinh loại chuyện này. Cái này tâm tình có thể tốt. Không có đem tâm tính băng rơi cũng không tệ rồi. Nhưng Trương Hàn nghe xong, lông mày liền nhăn lại tới. Không phải liền là bị đánh một trận A. Về phần tâm tình không tốt A. Còn bị đánh khóc. Không được, thân là tương lai vô đạo tông tông chủ, đương đại nhị sư huynh, hắn cảm thấy có cần phải cho lão tam làm một chút tư tưởng giáo dục. Sư đệ, không phải sư huynh nói ngươi, ngươi cái này cũng không đến mức tâm tình không tốt A. Thân là vô đạo tông đệ tử, thân là sư tôn đệ tử, tâm tính không cường đại một chút, vậy làm sao có thể làm? Trương Hàn mở miệng nói ra. Sư huynh, ngươi biết chuyện của ta. Tô Càn Nguyên ngẩng đầu hỏi một câu. Ừm, biết, cái kia mập mạp đầu bếp nói cho ta biết. Trương Hàn nhẹ gật đầu, thừa nhận xuống tới. Đã sư huynh biết chuyện này, vì sao còn muốn tới khuyên tâm ta thái cường đại? Đổi lại là sư huynh, sợ là đều giết người ta rồi cả nhà a. Tô Càn Nguyên mặt đen lên nói. Nghe đến lời này, Trương Hàn giật nảy mình. Không đến mức đi. Không phải liền là bị đánh khóc a. Về phần giết người ta rồi cả nhà sao? Lao tam đạo tâm dung chuyển nha. Không phải, sư đệ, cái này không đến mức, ngươi tâm tính muốn tốt một điểm, cứ như vậy một chút chuyện nhỏ, không cần hơi một tí giết người ta cả nhà đều. Trương Hàn thuyết phục một câu. Vậy sư huynh, ngươi nói, đổi lấy ngươi, ngươi sẽ làm thế nào? Tô Càn Nguyên hít sâu một hơi, hỏi. Đương nhiên là hiểu chi lấy tình, động chi lấy ly, chậm rãi hòa giải, không đến mức giết người ta cả nhà. Trương Hàn nho nha nói. Tô Càn Nguyên. Sư huynh vẫn là sư huynh châu. Đều bị tái rồi. Còn hiểu chi lấy tình, động chi lấy ly, chậm rãi hòa giải. Người bình thường lại không làm được chuyện này. Cũng liền nhị sư huynh có thể có như thế lớn độ lượng. Nhị sư huynh, sư đệ phục ngươi, nhưng là sư đệ cái này tính tình không thể làm được cùng sư huynh dạng này. Ta có thể nhìn xem hắn bình yên rời đi, đây chính là ta lớn nhất nhượng bộ. Nếu để cho ta tiêu tan, đây tuyệt không khả năng. Tô Càn Nguyên lắc đầu, nói. Sư đệ, ngươi tâm tính này thật không được. Trương Hàn lắc đầu nói. Sư huynh. Này làm sao nói ta cũng không sửa đổi được, ta liền cái này tính tình, có thể khoan nhượng đến loại trình độ này, vẫn là cho đại sư huynh mặt mũi. Sư đệ, ngươi là vô đạo tông đệ tử A, ngươi độ lượng không được. So không nổi sư huynh. Sư đệ ngươi vẫn là sửa đổi một chút tốt. Sư huynh, cái này thật không đổi được. Sư huynh đệ hai người lần đầu sinh ra quan niệm bên trên xung đột. Hai người ai cũng không chịu nhượng bộ. Một mực tại tranh luận. Sư đệ, ngươi nếu là còn như vậy không thay đổi. Ta cần phải đi cùng sư tôn nói. Trương Hàn quả quyết chuyển ra sở duyên. Sư huynh. Chính là sư tôn tới, ta cũng sẽ không đổi. Ta thật không có sư huynh ngươi dạng này đam mê. Cái này muốn làm sao đổi. Tô Càn Nguyên làm sao cũng không chịu nhả ra, ý chí kiên định. Hả? Trương Hàn vốn còn muốn nói cái gì, bờ môi đều mở ra, nhưng đột nhiên ở giữa sững sờ. Đam mê. Cái gì đam mê? Cái này tam sư đệ đang nói cái gì? Trương Hàn đỗng nhiên ý thức được. Có lẽ hắn cùng tam sư đệ, nói không phải một đề tài. Đam mê. Sư đệ ngươi nói rõ ràng, cái gì đam mê? Trương Hàn nghi ngờ hỏi. thích bị Lục Đam mê a. Tô Càn Nguyên không chút khách khí nói. Trương Hàn. Hắn rất muốn đánh người. Rốt cục, tại hai người lại một phen trò chuyện sau. Trương Hàn mới làm rõ ràng sự tình ngọn nguồn. Cả người đều quính. Lý Nhị Cương thế mà không biết tình hình thực tế, liền cùng hắn bước bước lại lại. Nói cái gì Tô Càn Nguyên bị đánh khóc. Khu khu, hiểu lầm, hiểu lầm, sư đệ, đây đều là hiểu lầm. Trương Hàn liên tục ho khan. Cái gì nho nhã hình tượng, đều bị hắn ném rơi đi một bên. Sư huynh, nếu là vô sự, vậy ta liền đi về trước tiếp tục luyện thể. Tô Càn Nguyên mặt không biểu tình, để lại một câu nói, liền chuẩn bị quay người rời đi. Sư đệ, chờ một chút, sư huynh xem ngươi khí thế bên trên, so với trước kia ma nhờ mẹ hơn không ít, nếu không đến luận bàn một trận. Cũng coi như giải sầu một chút. Trương Hàn thử hỏi một câu. Lời này vừa nói ra. Đi đến cửa sơn động Tô Càn Nguyên dừng bước. Do dự một chút. Sau một khắc, Tô Càn Nguyên chậm rãi mở miệng. Tốt, cái kia sư huynh. Cẩn thận. Thoại âm rơi xuống. Tô Càn Nguyên bỗng nhiên quay người, một quyền hướng phía Trương Hàn đánh tới. Ầm ầm. Cuồng bạo quyền phong lướt qua, mặt đất tầng tầng vỡ vụn, vô số khe hở sinh ra, giống như là muốn xé nát hết thảy. Âm bạo thanh nổ vang. Uy lực của một quyền này thẳng bức hóa thần cảnh. Tô Càn Nguyên chiêu thức chỉ có một quyền. Một quyền đem hết toàn lực, tại một điểm đánh ra, dùng tuyệt đối buộc phát lực lượng trấn sát địch nhân. Hắn rõ ràng thật sự quyết tâm, toàn lực đánh về phía Trương Hàn. Hắn cũng không sợ Trương Hàn thật bị đánh bạo. Hắn là biết cái này nhị sư huynh là hóa thần cảnh. Sư đệ, ngươi đây là luận bàn. Trương Hàn cũng bị một quyền này hù dọa. Nhất niệm dâng lên. Một đạo trận pháp với hắn lòng bàn chân bay lên, mang theo hắn bay lên không trung, tránh đi một quyền này. Thái âm tinh đến. Trương Hàn hai ngón sát nhập, chỉ lên trời một chỉ, trắng trận mượn dùng thái âm tinh lực lượng. Một tòa pháp trận ở không trung ngưng tụ mà thành. Quần quận âm khí mà lên, một viên cỡ nhỏ thái âm tinh qua trong dây lát hình thành, trùng trùng điệp điệp hướng phía dưới Tô Càn Nguyên đập tới. Chương 126, không, ta muốn xuống dưới, cầu nguyện phiếu. Ầm ầm. Thiên Vũ Sơn, sườn núi. Chấn động kịch liệt tại sinh ra. Trên bầu trời, thái âm tinh hiện hiện, từng đạo ai nhờ trang phảng phất vô cùng tận, chiếu xạ mà xuống. Giữa không trung bên trên, Trương Hàn bay lên mà lên, phía sau một tòa cự đại trận hình đồ hiển hóa, quang mang vạn trượng, giống như một tôn vô thượng thần minh. Tại trước người hắn, vô số trận văn trống rỗng mà sinh, nhanh chóng tạo thành pháp trận. Quần quần âm khí hội tụ, hình thành một viên nhỏ thái âm tinh, trùng trùng điệp điệp hướng phía dưới Tô Càn Nguyên đập tới. Phía dưới trên sườn núi, Tô Càn Nguyên trần trụi nửa người trên, khí thế như hồng, ánh mắt nhìn chằm chằm nhanh chóng đập tới viên kia nhỏ thái âm tinh. Trong óc suy tư, viên này nhỏ thái âm tinh lực lượng trình độ chỉ có hóa thần cảnh giai đoạn trước. Nếu là đón đỡ, hắn sẽ thụ thương. Nhưng chỉ cần tìm một chút viên này nhỏ thái âm tinh yếu kém điểm, hội tụ toàn lực, một quyền đánh vỡ, liền có thể đem tổn thương thu nhỏ lại, đồng thời còn là xuất kỳ bất ý, công kích trực tiếp phía trên nhị sư huynh. Tô Càn Nguyên dồn khí đan điền, hai mắt như là như chim ưng, lăng lệ nhìn chằm chằm trên không nhỏ thái âm tinh. Trên không nhỏ thái âm tinh cũng đang nhanh chóng tiếp cận. Giữa song phương khoảng cách đang điên cuồng rút ngắn. Rốt cục, tại khoảng cách song phương không đủ 500 mét lúc, Tô Càn Nguyên phát hiện nhỏ thái âm tinh lực điểm. Ở giữa nhất, nhỏ thái âm tinh trung ương nhất là âm khí chỗ yếu nhất. Nhị sư huynh, lần này luận bàn, ngươi có thể muốn lật thuyền trong mương. Tô Càn Nguyên nhớ tới vừa mới Trương Hàn những lời kia, liền không nhịn được sinh lòng tức giận, muốn đem vị này nhị sư huynh kéo xuống đến hảo hảo đánh một trận. Sau một khắc, Tô Càn Nguyên lòng bàn chân mặt đất tầng tầng vỡ vụn, hắn toàn bộ thân thể đằng không mà lên, hội tụ lực lượng toàn thân, một quyền hướng nhỏ thái âm tinh trung ương đánh tới. Phanh phanh phanh. Cả hai đụng vào nhau. Mãnh liệt năng lượng ba động giống như là muốn quét sạch hết thảy. Nhưng vẫn là Tô Càn Nguyên thắng một bậc. Cuồng bạo quyền phong xé nát giống như vô cùng vô tận âm khí. Tô Càn Nguyên đột phá nhỏ thái âm tinh, hướng phía Trương Hàn nhanh chóng bay đi. Nhị sư huynh, ngươi lật thuyền trong mương, ngươi quá coi thường ta, cho ta xuống đây đi. Tô Càn Nguyên cất tiếng cười to, đang chuẩn bị xông lên bầu trời. Đem Trương Hàn trò kéo xuống tới. Khi hắn đột phá tầng kia tầng âm khí, muốn bắt dư Trương Hàn vị trí lúc, trợn tròn mắt. Trên bầu trời, nơi nào còn có Trương Hàn thân ảnh. Có chỉ là kia đếm không hết nhỏ thái âm tinh, thô sơ giản lược khẽ đếm, chỉ ít hơn ngàn khỏa nhỏ thái âm tinh. Nói cách khác, Trương Hàn trong nháy mắt, bày hơn ngàn tòa trận pháp. Không. 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 Ta muốn xuống dưới. Ta muốn xuống dưới. Tô Càn Nguyên luôn cuống, muốn xuống dưới mặt đất. Nhưng hắn bay lên dư lực không có tháo bỏ xuống, quán tính phía dưới, căn bản không thể đi xuống, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mình điên cuồng hướng kia hơn ngàn khỏa nhỏ thái âm tinh đụng lên đi lên. Không. Ta không muốn lên đi. nhị sư huynh ta sai rồi. Tô Càn Nguyên không có nửa điểm biện pháp, chỉ có thể đụng vào. Ầm ầm. Vô Đạo Tông Sơn môn chỗ. Trương Hàn không biết lúc nào, đã về tới nơi này. Hắn quay đầu nhìn một chút sườn núi chỗ. Trong mắt có kinh ngạc. Tiếng nổ như thế lớn. Ta đều bày 6 tầng che đậy trận pháp, còn có thể truyền tới. Đây sẽ không quấy nhiễu đến sư tôn A. Được rồi, đợi chút nữa đến sư tôn cung điện, lại nhiều bố trí vài tòa cỡ lớn che đậy trận pháp, che đậy thần thức, che đậy thanh âm, che đậy hết thảy. Sư tôn biết, khẳng định rất vui mừng. Trương Hàn tự lẩm bẩm. Âm thầm nhẹ gật đầu, hắn hướng phía sư tôn cung điện chạy tới. Động tác rất nhẹ, sợ quấy nhiễu đến sư tôn. Trương Hàn đi đến đại điện trên quảng trường, chuẩn bị đường vòng đi sư tôn cung điện. Đường ngay qua tông chủ đại điện. Đông nhiên, một thân ảnh từ tông chủ đại điện đi ra, cùng Trương Hàn đụng phải cái mặt. Ừm. Hàn Nhi. Ngươi tại người tông chủ này đại điện trước mặt lén lén lút lút, muốn làm gì? Mới vừa đi ra tới Sở Duyên, nhìn thấy Trương Hàn, nhíu mày, mở miệng hỏi thăm. Ừm. Sư tôn, ngài không có ở mình cung điện. Trương Hàn ngây ngẩn cả người. Vi sư tại sao muốn tại mình cung điện? Ngược lại là ngươi, ngươi tới làm gì? Sở Duyên quái dị nhìn xem cái này lao âm so đệ tử. Sẽ không phải cái này đệ tử, lại muốn chỉnh cái gì yêu thiêu thân A. Không có việc gì không có việc gì. Trương Hàn vội vàng lắc đầu. Hắn cũng không muốn tại sư tôn trước mặt nói ra. Những chuyện này, sau lưng yên lặng vì sư tôn làm là được rồi, nếu là nói ra, vậy thì có tranh công ý tứ. Thật không có việc gì. Sở Duyên luôn cảm giác, cái này đệ tử có ý nghĩ gì. Hắn mới vừa vặn nhận lấy Đạm Đài Lạc Tuyết, mà lại mới vừa vặn lắc lư xong. Sẽ không phải cái này đệ tử muốn làm cái gì thủ đoạn nhỏ đi. Phải biết, trước mặt cái này đệ tử, thế nhưng là thật sự rõ ràng một cái lao âm so. Bình thường thành thành thật thật, thời khắc mấu chốt, đó chính là đâm lưng. Nghĩ đến cái này, Sở Duyên sắc mặt đều có chút thay đổi. Hàn Nhi, ngươi thật không có việc gì. Xác định. Sở Duyên lại lần nữa hỏi một câu. Sư tôn, ta đương nhiên không sao. Trương Hàn lắc đầu nói. Lời này vừa nói ra. Sở Duyên vẫn là không yên lòng, ánh mắt nghi hoặc, liên tục nhìn một chút Trương Hàn. Không phải hắn đang nghi. Hắn là thật sợ. Hắn thấy. Tô Càn Nguyên có thể thành tài, hơn phân nửa cũng cùng gia hỏa này có quan hệ. Để gia hỏa này lưu tại tông môn, hắn thực sự lo lắng cực kỳ. Hắn nhận lấy Đạm Đài Lạc Tuyết tên thiên tài này. Vạn nhất thật để Trương Hàn chơi đùa một chút, lại một cái thành tài, vậy hắn nhưng là muốn rớt xuống phàm nhân đi. Vẫn là nghĩ cách, đem gia hỏa này làm xuống núi đi. Hàn Nhi. Sở Duyên nhẹ giọng mở miệng. Sư tôn, đệ tử tại. Trương Hàn liên thanh đáp lại. Ừm, vi sư dự định để ngươi xuống núi một mình du lịch một phen, ngươi cảm thấy thế nào? Sở Duyên chậm rãi nói. Sư tôn, đệ tử gần đây cũng không tính xuống núi. Trương Hàn đầu lắc phải cùng chống lúc lắc đồng dạng. Hắn còn không có tại tứ sư muội trước mặt, dựng đứng hắn nhị sư huynh uy nghiêm. Này làm sao có thể cứ như vậy xuống núi? Làm sao? Vi sư, ngươi cũng không nghe. Không phải vi sư lừa gạt ngươi, chim ưng con cuối cùng cần trải qua mưa gió, mới có thể bay lượn tại cửu thiên tri thượng, ngươi chỉ có tu vi, nếu không đi lịch luyện một phen, làm sao có thể trong tương lai đi được càng xa. Sở Duyên thở dài một cái, một bộ tất cả đều là vì Trương Hàn tốt bộ dáng. Sư tôn, ta. Trương Hàn há hốc mồm, không biết nên nói cái gì. Tốt. Nghe vi sư. Dọn dẹp một chút, xuống núi lịch luyện. Sở Duyên kiên định mở miệng nói ra. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Trương Hàn. Có một cái ý nghĩ bỗng nhiên tại trong lòng hắn sinh ra. Nếu là Trương Hàn lại cự tuyệt. Vậy hắn chỉ có thể mượn cơ hội này, hiên ngang lẫm liệt đem cái này lão âm so Trương Hàn khu trục ra tông. Dù sao mặt ngoài, cũng là hắn người sư tôn này vì đệ tử tốt. Tại Sở Duyên trong tầm mắt. Trương Hàn do dự hồi lâu, mới chậm rãi ngẩng đầu. Sư tôn, đệ tử. Đệ tử thu thập một chút, liền xuống núi đi lịch luyện. Trương Hàn cắn răng mở miệng nói ra. Đáng tiếc. Sở Duyên thở dài một cái. Ừm. Sư tôn, đáng tiếc cái gì? Không có gì không có gì, hảo hảo lịch luyện. Đệ tử cẩn tuân sư tôn chi mệnh. Chương 127, chùa A, cầu nguyện phiếu. Thiên Vũ Sơn, Vô Đạo Tông. Bóng đêm như mực. Giờ này khắc này, tại Vô Đạo Tông đông đảo điện đường trong đó một cái lối nhỏ bên cạnh. Đạm Đài Lạc Tuyết lưng tựa một viên đại thụ, trong tay nâng thạch bàn cờ. Nàng nhìn chằm chằm thạch bàn cờ, nhìn kỹ. Đối với mình thân ở tiểu đạo bên cạnh, không chút nào quan ở. Đạm Đài Lạc Tuyết cũng không có cách nào. Nàng quên hỏi nhà mình sư tôn, ở lại cung điện ở nơi nào. Tại trong tông môn cũng tìm không thấy người. Sốt ruột quan sát bàn cờ Đạm Đài Lạc Tuyết, cũng lười qua nở cái gì, dứt khoát tìm đến một đầu coi như sạch sẽ tiểu đạo, ngồi xuống bên cạnh. Tinh tế quan sát lên tòa này thạch bàn cờ tới. Tòa này bàn cờ, rất bất phàm, ta tuệ nhãn không thể hoàn toàn nhìn thấu tòa này bàn cờ, giống như có đồ vật gì tại ngăn cản hết thảy đồ vật thăm dò đồng dạng. Bất quá, lại cái này trên bàn cờ ngăn cản người khác thăm dò đồ vật, lại tại chậm rãi biến mất, nếu như ta đoán được không sai, chỉ cần qua một đoạn thời gian, ta tuệ nhãn hẳn là có thể triệt để nhìn thấu tòa này bàn cờ. Đạm Đài Lạc Tuyết thấp giọng nỉ non vài câu. Nàng đối tòa này bàn cờ, loáng thoáng cũng có chút suy đoán. Đoán chừng cái này trên bàn cờ, ngăn cản người khác thăm dò đồ vật, hẳn là sư tôn hạ cấm chế. Tại giao cho nàng về sau, cấm chế tại tự động tiến hành giải trừ. Đạm Đài Lạc Tuyết rất hiếu kỳ. Đây rốt cuộc là một kiện như thế nào trí bảo? Lại có thể để nàng này đôi trời sinh tuệ nhãn đều nhìn không thấu. Nàng từ khi ra đời đến nay, này đôi tuệ nhãn liền không có nhìn không thấu đồ vật. Nhưng ở vào vô đạo tông về sau, này đôi tuệ nhãn phảng phất phế đi. Nhị sư huynh Trương Hàn, Đạm Đài Lạc Tuyết nhìn không thấu. Vô đạo tông bên trong mỗi một tòa cung điện, Đạm Đài Lạc Tuyết nhìn không thấu. Chính là trên tay cái này bàn cờ, Đạm Đài Lạc Tuyết đều nhìn không thấu. Còn có nàng sư tôn Sở Duyên, Đạm Đài Lạc Tuyết cũng nhìn không thấu. Ở trong mắt Đạm Đài Lạc Tuyết, sư tôn của nàng chỉ có luyện khí cảnh tu vi. Nhưng rõ ràng, sư tôn của nàng không thể nào là luyện khí cảnh. Sư tôn thật sự là luyện khí cảnh, cái kia có thể đến thu nàng tên thiên tài này làm đồ đệ. Đừng nói giỡn. Dạng gì luyện khí cảnh có thể như thế không nên ép mặt, đến thu một thiên tài làm đồ đệ. Cho nên nàng đối Sở Duyên cảnh giới, cũng không có hoài nghi. Chỉ có thể nói, nàng tuệ nhãn nhìn không thấu. Nhìn không thấu sư tôn chân chính tu vi. Cả tòa vô đạo tông đều giống như bao phủ tại một tầng trong sương mù, thần bí mà cường đại. Hô hô. Đột nhiên, một trận thanh phong quét mà qua. Đạm Đài Lạc Tuyết trên người áo trắng bị có chút gợi lên, nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía tiểu đạo một bên. Ai? Đạm Đài Lạc Tuyết ngữ khí băng lãnh. Trời sinh tuệ nhãn, cũng không vẹn vẹn chỉ là nói nàng con mắt kỳ lạ. Có được trời sinh tuệ nhãn, nàng trời sinh linh hồn liền so với bình thường người cường đại rất nhiều. Trực giác càng thêm linh mẫn. Tại từng cơn gió nhẹ thổi qua một sát na, nàng liền đã nhận ra có người tại ở gần. Đạm Đài Lạc Tuyết nhìn về phía tiểu đạo bên kia. Chỉ gặp một bên khác, Trương Hàn chậm rãi từ trong bóng tối lộ ra thân ảnh, lòng bàn chân một tòa pháp trận đang lóe lên, khiến cho hắn khí tức biến mất, bước chân rất nhẹ, sợ quấy nhiều đến cái gì đồng dạng. Sư muội ngươi cái này linh giác ngược lại là cường đại đến rất, thế mà còn có thể phát hiện ta. Trương Hàn bước nhanh tới, thận trọng nói. Sư huynh. Sư muội gặp qua sư huynh. Đạm Đài Lạc Tuyết thấy rõ Trương Hàn, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Thì thầm trong lòng người sư huynh này cổ quái. Thế mà nửa đêm che giấu khí tức, động tác nhẹ không có tiếng chạy tới. Cũng thua thiệt nàng tâm lớn, không có bị hù đến. Đổi lại người khác, sợ là dọa đều muốn hù chết. Sư muội đứng lên đi, không cần đa lễ, đều là người trong nhà. Trương Hàn thận trọng khoát tay, cùng làm tờ cờ đồng dạng. Sư huynh, ngươi cái này. Chúng ta phụ cận không có người nào a? Không cần như thế. Ân, cẩn thận như vậy a. Đạm Đài Lạc Tuyết có chút im lặng nói. Lời này vừa nói ra, Trương Hàn cũng bất đắc dĩ lắc đầu, hắn cũng không có cách nào. Sư tôn để hắn xuống núi lịch luyện. Lúc đầu hắn dự định ngày mai lại đi, nhưng không chịu nổi sư tôn thúc giục. Cuối cùng chỉ có thể ở trạm vạng tối lúc, tại sư tôn dưới mí mắt xuống núi. Nhưng Trương Hàn cũng không vui lòng, muốn tại sư muội trước mặt, hảo hảo dựng đứng một phen hy vọng, trợ giúp một chút sư muội về sau lại đi. Thế là liền khuya khoắt vụng trộm ẩn vào núi, cách dùng trận ẩn nấp tự thân khí tức. Sư muội, việc này nói rất dài dòng, khó mà nói. Sư huynh đã chuẩn bị xuống núi đi lịch luyện, nhưng là không quá yên tâm ngươi bên này, cho nên mới gặp ngươi một chút. Sư muội ngươi nhưng có cái gì nghi hoặc không hiểu địa phương. Có thể cùng sư huynh nói một chút, sư huynh nhất định sẽ giúp ngươi. Trương Hàn thấp giọng nói. Nghi hoặc không hiểu địa phương. A, có, sư huynh, xin hỏi ở lại cung điện là tại bên nào? Sư muội nhập môn không lâu, đối trong tông không quá quen thuộc. Đạm Đài Lạc Tuyết nghĩ, do hỏi. Liền vấn đề này. Không phải, sư muội có hay không vở NLD về mặt tu hành? Trương Hàn lắc đầu nói. Trên tu hành? Không có. Đạm Đài Lạc Tuyết nhăn nhăn lông mày, nói. Nàng có thể có vấn đề gì? Sư tôn đều đem một kiện trí bảo giao cho nàng, để dùng cho nàng vào đầu tự. Mà lại nàng còn có được một đôi tuệ nhãn. Người mang thiên linh căn. Thiên phú cực mạnh. Cái này còn có thể có vấn đề gì? Thật không có. Sư tôn truyền đạo, sư muội ngươi có thể minh bạch. Trương Hàn lại hỏi một câu. Phải biết, hắn nhập môn lúc, cũng đối sư tôn, không hiểu, về sau là đại sư huynh giúp hắn. Tam sư đệ nhập môn lúc, cũng giống như thế. Bất quá tam sư đệ là hắn trợ giúp. Lúc đầu hắn còn muốn đến giúp một chút cái này tứ sư muội. Nhưng cái này tứ sư muội không cần giúp. Sư tôn truyền đạo, sư muội hoàn toàn chính xác không hiểu, nhưng là sư tôn cho sư muội một kiện trí bảo, nói để sư muội xem như đầu mối, nhờ vào đó ngộ đạo. Đạm Đài Lạc Tuyết như nói thật no y. Nghe nói như thế, Trương Hàn mộng một chút. Trí bảo. Làm sao sư tôn không có đã cho bọn hắn? Không hiểu chua liền nảy sinh. Có ước điểm chua. Cái kia, sư muội có thể đem trí bảo cho sư huynh nhìn xem sao? Trương Hàn chua chua nói. Sư huynh, trí bảo chẳng phải đang cái này. Đạm Đài Lạc Tuyết cầm trên tay bàn cờ bỏ vào trước mặt. Trương Hàn túi đầu nhìn lại. Con người bỗng nhiên co rụt lại. Cái này bàn cờ, hắn đương nhiên nhận biết. Từ Đông Châu biên cảnh trở về, sư tôn trên tay vẫn cầm cái này bàn cờ. Rõ ràng trước đó hắn nhìn sư tôn trên tay cái này bàn cờ lúc, còn nhìn không ra bất kỳ vật gì, phảng phất phàm vật. Bây giờ nhìn đi, hắn lại có thể cảm nhận được một tia bất phàm khí tức từ trong bàn cờ truyền đến. Cái này một tia bất phàm khí tức, để Trương Hàn trời sinh trận tâm cảm nhận được bất an. Đó là một loại uy hiếp cảm giác. Món trí bảo này, tuyệt đối siêu việt linh bảo cấp độ. Trương Hàn mặc dù không có linh bảo, nhưng là tại thần binh các được chứng kiến linh bảo. Những cái kia linh bảo đều không để cho hắn trận tâm sinh ra qua uy hiếp cảm giác. Nhưng món trí bảo này lại làm cho hắn trận tâm cảm thấy bất an. Sư tôn thế mà đem thứ trí bảo này, giao cho mới vừa vào cửa sư muội. Chúa A, chúa A, chúa A. Không phải đã nói, hắn mới là tương lai vô đạo tông tông chủ à? Vì cái gì tân tiến cửa sư muội đãi ngộ so với hắn còn tốt? Trương Hàn có chút khó chịu, có chút nhớ nhung khóc. Hắn cảm giác sư tôn thay lòng. Cho nên, yêu sẽ biến mất đúng không? Chương 128, nuôi thả thời đại trôi qua. Trương Hàn xuống núi. Trong đêm xuống núi, khi biết Đạm Đài Lạc Tuyết vừa mới nhập môn liền thu hoạch được một kiện trí bảo về sau, chua chua xuống núi. Đạm Đài Lạc Tuyết mặc dù cảm thấy kỳ quái, nhưng là cũng không có nói cái gì, dù sao vị này nhị sư huynh đã đem vô đạo tông một ít chuyện đều nói cho nàng nghe. Đạm Đài Lạc Tuyết rất dễ dàng đã tìm được một tòa cung điện, cư ngụ xuống tới. Thiên Vũ Sơn, vô đạo tông. Hôm sau trời vừa sáng, Sở Duyên liền từ mình trong cung điện đi ra. Hắn lần này học tinh, cũng không có bê quan tu luyện cái gì, mà là dự định chú ý Đạm Đài Lạc Tuyết tu luyện thường ngày. Nếu là có bất luận cái gì ngẩng đầu lên, chỗ không đúng, lập tức đá ra đi. Nuôi thả. Nuôi thả thời đại trôi qua. Hiện tại Sở mẫu người học tinh, muốn thường xuyên chú ý. Sở Duyên từ cung điện rời đi, đi tới Lý Nhị Cương khối này phòng bếp địa phương. Ân, luyện khí cảnh không có thần thức, hắn tìm không thấy Đạm Đài Lạc Tuyết ở nơi nào. Nhưng hắn cảm thấy, Đạm Đài Lạc Tuyết khẳng định sẽ đến phòng bếp bên này ăn cơm. Nếu là không đến, vậy khẳng định bất thường. Sở Duyên ôm cái này tưởng niệm, đi đến phòng bếp bên cạnh. Liếc mắt liền thấy được, đang bận việc lấy giết gà Lý Nhị Cương. Đồng thời, Lý Nhị Cương cũng chú ý tới Sở Duyên. Hai cái luyện khí cảnh, muốn che giấu hành tung là rất không có khả năng. Tông chủ, ngài đã tới nha. Nhanh ngồi, ta cái này chính xử ly gà, chờ ta một chút cho ngài làm đồ ăn. Lý Nhị Cương vội vàng mở miệng. Tốt, bất quá Nhị Cương ngươi cái này gà đi đâu chỉnh? Sở Duyên thoải mái ngồi xuống trên ghế, hiếu kỳ hỏi một câu. À, cái này nha, đây là lần trước tông chủ ngài xuống núi lúc, đại sư huynh về núi lúc đưa tới. Lý Nhị Cương hồi đáp. Lần này đến phiên Sở Duyên ngộ. Làm sao, Diệp Lạc tên kia trả lại qua? Sở Duyên nghi ngờ đặt câu hỏi. Lý Nhị Cương cũng rất nhanh giải đáp. Diệp Lạc trở lại qua, còn mang theo một lao đầu đi lên. Về sau không biết thế nào, lao đầu kia cùng Tô Cản Nguyên đánh lên, còn đem Tô Cản Nguyên cho đánh khóc. Cái này Sở Duyên nghe xong. Vui vẻ. Nhà hắn lao tam thế mà bị người đánh khóc qua. Làm tốt lắm a. Mặc dù Sở Duyên từ đầu đến cuối đều coi là Trương Hàn giúp Tô Cản Nguyên thành tài, cựu hận giá trị vẫn luôn trên người Trương Hàn, nhưng không có nghĩa là hắn đối Tô Cản Nguyên không tức giận. Chỉ là hắn lười đi sửa chữa kia Tô Càn Nguyên mà thôi. Đương nhiên, cái này cùng hắn hiện tại là hai luyện khí cảnh không quan hệ. Chỉ là lười. Không nghĩ tới Diệp Lạc mang người đi lên đem Tô Càn Nguyên đánh khóc. Này cũng xem như giúp hắn sửa chữa Tô Càn Nguyên. Vẫn là Diệp Lạc tốt lắm. Sở Duyên trong lòng có chút cảm khái một phen. Đối với cái này Diệp Lạc trên thân tốn hao một đại giai cảnh giới, nghĩ như thế nào đều không lỗ. Nhưng là cái này Trương Hàn cùng Tô Càn Nguyên trên người hai đại giai cảnh giới, kia là nghĩ như thế nào làm sao thua thiệt. Hận không thể mỗi ngày đem hai người kia nhấn trên mặt đất điên cuồng ma sát. Nói thì nói thế. Nhưng thực lực không cho phép Sở Duyên làm như vậy. Sở Duyên thật sâu thở dài, chỉ có thể cảm thấy không thể làm gì. Chợt, Sở Duyên cũng không nghĩ nhiều nữa. Đưa ánh mắt bỏ vào Lý Nhị Cương trên thân. Ngươi nói, Lạc Nhi đưa một đống đồ vật đi lên. Sở Duyên hỏi. Đúng vậy à, tông chủ, đại sư huynh đang hỏi ta muốn cái gì về sau. Ta nói, hắn cũng làm người ta đi mua sắm, hiện tại thứ gì đều đủ, cũng miễn cho tông chủ đến ăn thời điểm, là ăn một chút phàm tục chi vật làm thành thức ăn. Lý Nhị Cương cười trả lời. Nói đến, ngươi chế tạo tòa này phong bếp, còn có bình thường dùng các loại gia vị phẩm cái gì, bản tọa còn không có đã cho ngươi tiền tài đâu, tất cả đều là chính ngươi tại đỉnh lấy a. Đến, bản tọa hiện tại cho ngươi bổ sung. Sở Duyên vỗ đầu một cái, một bộ vừa mới nghĩ dáng vẻ. Còn làm bộ muốn lấy tiền. Tông chủ, cái này đều ta phải làm, không cần cho, không cần cho. Huống hồ căn bản cũng không tốn bao nhiêu. Lý Nhị Cương luôn miệng nói. A, vậy được rồi. Sở Duyên thuận theo tự nhiên thu hồi tại bỏ tiền tay. Lý Nhị Cương. Muốn hay không như vậy dứt khoát. Chẳng lẽ liền không lại khách sáo hai lần rồi. Đúng rồi, cái kêu bản tọa đệ tử mới thu đạm đài Lạc Tuyết, có hay không tới ngươi nơi này dùng qua bữa ăn. Sở Duyên nghĩ nghĩ, ngẩng đầu hỏi một câu. Lời này vừa nói ra. Lý Nhị Cương ngược lại là sửng sốt một chút. Hắn nhưng không biết Sở Duyên lại thu một người đệ tử. Giờ phút này nghe được Sở Duyên đặt câu hỏi. Liền vội vàng lắc đầu. Không có, tông chủ, ngoại trừ ngài lần trước đến nếm qua dừng lại bên ngoài, không có đệ tử đến nếm qua. Lý Nhị Cương mở miệng nói ra. Sở Duyên nghe vậy, trầm tư một chút. Chẳng lẽ cái này đệ tử cũng xảy ra điều gì tình trạng? Không có đạo lý nha. Cái này đệ tử rõ ràng mới vào môn hạ một ngày, không có khả năng dạy vo ra thứ gì à? Sở Duyên nhíu mày nghĩ một hồi. Đông nhiên liền nhớ lại tới. Đúng rồi. Không phải đạm đài Lạc Tuyết không đến. Mà là hắn căn bản không cùng đạm đài Lạc Tuyết nói qua, ở lại cung điện ở nơi nào, phòng bếp ở nơi nào. Đạm đài Lạc Tuyết làm sao biết nhiều như vậy? Phải biết đạm đài Lạc Tuyết hiện tại chỉ là phàm nhân, nếu là làm ra bệnh gì đến, hắn chẳng phải là tìm phiền toái cho mình. Sở Duyên đứng dậy liền chuẩn bị đi tìm đạm đài Lạc Tuyết. Đúng lúc này, đằng sau một đạo giọng nữ truyền tới. Sư tôn. Sở Duyên quay đầu nhìn lại. Đạm đài Lạc Tuyết ngay tại chậm rãi đi tới, khi nhìn đến Sở Duyên về sau. Xa xa thi lễ một cái, tỏ vẻ tôn kính. Hả? Cái này đệ tử là thế nào tìm tới nơi này tới? Sở Duyên nhìn xem tại đi tới đạm đài Lạc Tuyết, hơi nghi hoặc một chút. Theo lý mà nói, cái này đệ tử hẳn là không biết phòng bếp khối này ở nơi nào, dù sao vô đạo tông thế nhưng là rất rộng rãi. Mà lại, đạm đài Lạc Tuyết đổi lại một kiện màu xanh nhà táo vào mặc, rõ ràng là tìm tơ y cung điện, tiến hành thay giặt. Ở lại cung điện cũng có thể tìm tơ y. Chẳng lẽ đây chính là thiên tài? Vẫn là nói, là Tô Càn Nguyên kia hàng cùng đạm đài Lạc Tuyết gặp mặt, nói cho đạm đài Lạc Tuyết. Sở Duyên suy tư một phen, không có để ý. Loại chuyện này, với hắn mà nói, cũng không có ảnh hưởng gì, không cần thiết nghĩ quá nhiều. Một bên khác, đạm đài Lạc Tuyết chạy tới Sở Duyên trước mặt, lại lần nữa hành lễ. Đệ tử bái kiến sư tôn. Đạm đài Lạc Tuyết nhẹ giọng mở miệng. Ừm, là đến dùng cơm a. Ngồi đi, cái này một vị là chúng ta vô đạo tông đầu bếp, ngươi muốn ăn cái gì? Có thể cùng hắn nói. Sở Duyên giới thiệu một chút Lý Nhị Cương. Đại nhân, ngươi tốt, xin hỏi ngươi cần ăn chút gì đâu? Lý Nhị Cương thích hợp đứng dậy, cười ha hả nói. Ngươi tốt, cho ta tùy tiện đến một phần cháo là được rồi. Đạm đài Lạc Tuyết khẽ gật đầu một cái, ngồi xuống, cùng Lý Nhị Cương nói một câu. Nghe đến lời này, Lý Nhị Cương thuận miệng đáp lại một câu, sau đó quay người liền chuẩn bị tiến phòng bếp. Hắn không chút để ý. Bởi vì hắn nhìn ra được, đạm đài Lạc Tuyết là một phàm nhân. Tùy tiện đến một phần cháo. Nếu là đến phần cháo hoa liền tốt. Dù sao là linh mễ làm ra, hương vị cũng không tính kém. Một bên khác, đạm đài Lạc Tuyết cùng Sở Duyên ngồi tại cùng một bàn lớn bên trên, ngược lại không câu nệ, lộ ra tự nhiên hào phóng, chỉ là cặp kia tuệ nhãn thỉnh thoảng nhìn một chút Sở Duyên. Thấy thế nào đều luyện khí cảnh. Đây chính là sư tôn cường đại ngụy trang lực sao. Chương 129, đạm đài Lạc Tuyết là tương lai vô đạo tông tông chủ. Câu nguyện phiếu. Vô đạo tông. Phòng bếp bên cạnh. Sở Duyên cùng đạm đài Lạc Tuyết ngồi tại trước bàn. Lý Nhị Cương một mình tiến vào phòng bếp vội vàng. Móc ra linh mễ, chuẩn bị nấu cháo. Một bên chế luyện, một bên nghe lén lấy bên ngoài tông chủ và nữ đệ tử kia nói chuyện. Bên ngoài. Sở Duyên cùng đạm đài Lạc Tuyết ngay tại tán gẫu. Lạc Tuyết, ngươi nhập môn về sau, nhưng có nhìn thấy ngươi hai cái sư huynh. Sở Duyên vân đạm phong khinh nói. Sư tôn, đệ tử cùng nhị sư huynh gặp qua, tam sư huynh còn không có gặp qua. Đạm đài Lạc Tuyết ngoan ngoãn đáp lời. Ừm, ngươi tam sư huynh có thể tiếp xúc một chút, bất quá nhị sư huynh ngươi cũng không phải cái gì người tốt, có thể không muốn tiếp xúc cũng không cần tiếp xúc, vi sư sợ ngươi bởi vì tu hành không được tiến triển, liền đi thỉnh giáo nhị sư huynh ngươi. Vi sư cho ngươi cái đặc quyền, nếu như ngươi tu hành gặp được khô nở ngăn, có thể trực tiếp đến tìm kiếm vi sư, không cần phải đi thỉnh giáo các sư huynh của ngươi. Sở Duyên dặn dò, sợ cái này đệ tử, đi tìm Trương Hàn, bị Trương Hàn cho mang thành tài. Đối cái này đệ tử, hắn có thể lên tâm đắc vô cùng. Đây là hắn lật bàn, đi đến vô địch một cái trọng yếu điểm. Chỉ có thành công dạy phế đi đệ tử một lần, hắn mới có kinh nghiệm tiếp tục dạy phế kế tiếp. Ta từ luyện khí cảnh tu đến vô địch bắt đầu chính là ở đây. Đa tạ sư tôn, đệ tử ghi nhớ sư tôn chí ngôn, nếu có nghi hoặc chỗ, sẽ đến thỉnh giáo sư tôn. Đạm Đài Lạc Tuyết cười đáp lại. Trong phòng bếp Lý Nhị Cương nghe được sư đồ hai người đối thoại, yên lặng từ quầy hàng móc ra một chút thức ăn chay nấu cháo. Cái này đệ tử mới như thế được sủng ái. Không thể trêu vào. Nếu là thật nấu một bát cháo hoa ra, còn không phải bị ghi lại. Lý Nhị Cương chuẩn bị vật liệu. Phía ngoài đối thoại vẫn còn tiếp tục. Để Lý Nhị Cương không khỏi rỗi dài lỗ thai, muốn nghe rõ ràng. Lạc Tuyết, ngươi mặc dù là thiên linh căn, mà lại còn là trời sinh tuệ nhãn đúng không? Nhưng ngộ tính của ngươi so với các sư huynh của ngươi, cần phải yếu hơn không ít, cho nên ngươi ngộ đạo lúc phải có chuẩn bị tâm lý, có thể sẽ không dễ dàng như vậy ngộ ra đến, ngươi hiểu không? Sư tôn, đệ tử hiểu. Trong phòng bếp Lý Nhị Cương nghe được trong lòng run sợ. Thiên linh căn, trời sinh tuệ nhãn. Này thiên phú cũng quá mạnh đi. Nghiền ép hắn không biết bao nhiêu lần nha. Hắn yên lặng đem thức ăn chay trả về. Lại lấy ra một chút thịt ra. Ừm, Lạc Tuyết, ngươi ngược lại là so sư huynh của ngươi mấy cái, đều muốn nghe lời được nhiều, hảo hảo ngộ đạo, đợi một thời gian, tương lai vi sư vị trí tông chủ, nhất định là ngươi. Đệ tử. Đệ tử định không phụ sư tôn kỳ vọng. Phúc. Nghe đến đó. Lý Nhị Cương kèm chút không có cầm trên tay đĩa đều cho ngã. Thứ gì? Hắn nghe được cái gì? Tông chủ hắn khâm định cái này đệ tử mới là tương lai vô đạo tông tông chủ. Loại này bí mật kinh thiên, bị hắn biết rồi. Hắn có thể hay không bị diệt khẩu? Lý Nhị Cương kinh hãi không thôi, vụng trộm nhìn ra phía ngoài một chút. Phát hiện Sở Duyên cũng không có phản ứng hắn bên này, mới thở phào nhẹ nhõm. Vân vân. Vị này đệ tử mới, là tương lai vô đạo tông tông chủ. Bây giờ còn chưa trưởng thành. Có phải hay không đại biểu cho, hắn có thể ôm đùi. Lý Nhị Cương con ngươi đảo một vòng, cảm thấy có thể thực hiện. Hắn vội vàng bận bịu liền hướng sau sườn núi những cái kia nuôi dưỡng động vật bên kia đi. Ngồi tại phòng bếp trước sư đồ hai người đều chú ý tới phi nước đại Lý Nhị Cương. Thật sự là Lý Nhị Cương cái này hình thể, nhanh chóng chạy động, kia động tĩnh quá làm người khác chú ý. Sư tôn, đầu bếp này, giống như có điểm gì là lạ. Đạm Đài Lạc Tuyết nghi hoặc nói một câu. Không cần phải để ý đến hắn, đoán chừng là đi chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn đi. Sở Duyên khoát tay áo, không tâm tình qua nở cái tên mập mạp này. Đạm Đài Lạc Tuyết nghe được sư tôn đều nói như vậy. Tự nhiên cũng liền không nói gì thêm nữa. Sư đồ hai người lại lần nữa nói đến nói tới. Đương nhiên, càng nhiều hơn chính là Sở Duyên đang nói, Đạm Đài Lạc Tuyết đang nghe. Một lát sau, khi từng đạo thức ăn bị để lên sau cái bàn, sư đồ hai người mới đình chỉ trò chuyện. Không thể không nói, Lý Nhị Cương chủ nghệ là thật mạnh. Từng đạo thức ăn bị mang lên tới. Mùi thơm xông vào mũi. Trực tiếp liền khơi gợi lên Sở Duyên cùng Đạm Đài Lạc Tuyết muốn ăn. Sở Duyên liếc nhìn một chút thức ăn trên bàn, phát hiện không có vừa mới Đạm Đài Lạc Tuyết nói cháo, không khỏi nhíu mày. Nhị Cương nha, Lạc Tuyết cháo đâu? Ngươi sẽ không phải trước làm đồ ăn, lại làm cháo a? Sở Duyên dò hỏi. Nghe đến lời này, đứng tại cửa phòng bếp Lý Nhị Cương vội vàng khoát tay, chỉ vào thức ăn trên bàn. Tông chủ, trên bàn tất cả đều là cháo nha. Lý Nhị Cương hồi đáp. Lần này Sở Duyên ngây ngẩn cả người. Trên bàn những này đồ ăn, tất cả đều là cháo. Ánh mắt hắn mù không thành. Người ta bệnh mù màu, hắn cháo mù. Tông chủ, ngài nhìn, những này thật là cháo, tại mỗi một bàn bên cạnh, đều có cháo. Chủ thể đều là lấy cháo làm ra. Lý Nhị Cương vội vàng giải thích một câu. Sở Duyên quay đầu nhìn lại. Lần này hắn thấy được. Mỗi một mâm đồ ăn nơi hẻo lánh khối kia, đều đặt vào mấy hạt gạo. Cho nên, qua nở cái này gọi cháo. Sở Duyên trầm mặc. Tông chủ, ngài không hiểu. Đừng nhìn mỗi một bàn đều chỉ có mấy hạt gạo, nhưng cái này mấy hạt gạo tất cả đều là một bàn thức ăn chi tinh hoa. Lý Nhị Cương cẩn thận giới thiệu. Sở Duyên. Hắn vì cái gì cảm giác mập mạp này thay đổi? Làm sao có loại liếm chó hương vị? Mà lại, còn không phải liếm hắn loại kia. Liếm hắn cái này phàm nhân đệ tử. Sở Duyên ánh mắt yếu ớt nhìn xem cái tên mập mạp này. Mập mạp cũng bị Sở Duyên cái này ánh mắt giật nảy mình, nuốt nước bọt. Tông chủ, còn có ngài đồ ăn nha. Ngài nhìn xem nơi này, bên này ba đạo đồ ăn, chính là chuyên môn làm cho ngài ăn. Lý Nhị Cương ho khan hai tiếng, tiến lên chỉ vào trên bàn ba đạo đồ ăn. Ba đạo đặt ở biên giới đồ ăn. So với đầy bàn thức ăn, cái này ba đạo đồ ăn quả thực là xấu xí tới cực điểm. Sở Duyên. Bên cạnh Đạm Đài Lạc Tuyết nhìn xem, cười lên tiếng. Không nghĩ tới cái này đầu bếp cùng sư tôn ở giữa, lại có như thế hí kịch tính một màn. Sư tôn nếu không chê, cùng đệ tử cùng nhau dùng cơm là đủ. Đạm Đài Lạc Tuyết cười nói một câu. Túi đầu nhìn xem trên bàn những này thức ăn. Thông qua tuệ nhãn, nàng có thể nhìn ra được, những này thức ăn bên trong có ẩn chứa một chút linh tính. Hiển nhiên những này thức ăn đều là đối với tu hành có trợ giúp. Lấy nàng trước mắt phàm nhân cảnh giới, đoán chừng sợ là ăn không được bao nhiêu. Sở Duyên nghe vậy, chỉ có thể nhẹ gật đầu, hung hăng chừng mắt liếc Lý Nhị Cương mập mạp này. Lại không nói thêm cái gì. Cùng lúc đó, tại Đông Châu cảnh nội, Thái Nhất Kiếm Tông phía trên. Chương 130, Diệp Lạc giáo đổ, cầu nguyện phiếu. Đông Châu cảnh nội. Huyền Tung 72 dãy núi bên ngoài, một ngọn nở sơn môn sừng sững ở đây, ngăn cách người khác tiến vào 72 dãy núi con đường. Sơn môn bên trên, bốn cái lấp lóe nhàn nhạt kim quang chữ lớn bút tẩu long xà khắc họa lấy, Thái Nhất Kiếm Tông. Giờ này khắc này, một thân ảnh lại tới đây, muốn thông qua sơn môn đi lên. Đạo thân ảnh này tuổi tác nhìn bất quá 23-24, mặc một bộ nho bào, mái tóc màu đen dùng một châm co lại, mi thanh mục tú, nho nhã hiền hòa, giống như một tôn tuyệt thế nho tiên. Người này chính là Trương Hàn. Trương Hàn sau khi xuống núi, lúc đầu dự định đi Đông Châu sát vách Vân Châu dạo chơi. Nhưng hắn bỗng nhiên hơi suy nghĩ. Muốn tới gặp đại sư huynh Diệp Lạc. Một phen nghe ngóng phía dưới, biết được Diệp Lạc tại Đông Châu sở tác sở vi, cảm khái đại sư huynh cường đại bên ngoài, cũng tới đến Thái Nhất Kiếm Tông, mục đích chính là vì gặp Diệp Lạc. Trương Hàn đi đến trước sân môn. Xa xa nhìn qua tòa này có chút to lớn sân môn. Đại sư huynh không hổ là đại sư huynh. Lúc này mới cách tông bao lâu, liền mở ra tu luyện thánh địa, Thái Nhất Kiếm Tông. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh văn vật, chật trược, đại sư huynh ngược lại là hảo khí phách. Trương Hàn cảm khái nói. Không thể không nói, tự tay mở một phương tu luyện thánh địa, là một kiện phi thường có cảm giác thành công sự tình. Nhưng là so với kế thừa vô đạo tông vị trí tông chủ, vẫn là kém như vậy ước điểm điểm. Đặc biệt là, đem vốn nên là đại sư huynh vô đạo tông vị trí tông chủ đoạt tới. Tư vị kia. Càng nghĩ thì càng muốn cười. Khu khu. Chút nghiêm túc tốt. Nếu như bị đại sư huynh nhìn thấy hắn tại cái này cười sẽ không tốt. Trương Hàn đem tâm tình của mình xử lý tốt. Vốn định trực tiếp cất bước tiến vào Thái Nhất Kiếm Tông. Nhưng ngay tại hắn sắp đi vào sơn một lúc. Hai đạo nguyên anh cảnh khí tức nhưng từ trời mà hàng, ngăn cản Trương Hàn. Phương nào đạo hữu giáng lâm. Ta Thái Nhất Kiếm Tông bây giờ chưa xây xong, như muốn bái thăm, còn xin chờ ta Thái Nhất Kiếm Tông xây thành thơ ý điểm lại đến. Chỉ gặp hai tên chân đạp phi kiếm lao giả từ sơn môn bên ngoài bay ra, phát ra toàn thân khí thế, ý đồ ngăn chặn Trương Hàn. Vừa mới giơ chân lên Trương Hàn sửng sốt một chút, yên lặng đem vươn đi ra chân thu hồi lại. Nhìn lên trên bầu trời hai tên nguyên anh cảnh, trong lòng thực có chút kinh ngạc. Đại sư huynh Thái Nhất Kiếm Tông như thế ngang tàng sao? Nguyên anh cảnh lấy ra làm canh cô nở dê. Bất quá bây giờ cũng không phải lúc nghĩ những thứ này. Trương Hàn đem rất nhiều suy nghĩ thu vào, ngẩng đầu nhìn về phía cái này hai tên lão giả. Tại hạ vì vô đạo tông đệ tử, Thái Nhất Kiếm Tông tông chủ chính là tại hạ sư huynh, còn xin hai vị đi thông báo một tiếng, Trương Hàn bái phỏng. Trương Hàn cũng không vì hai người này là giữ cửa, mà sinh ra xem thường tâm lý, ngược lại mười phần ấm áp nói nói. Vô đạo tông. Kia hai tên chân đạp phi kiếm lão giả liếc nhau, trong mắt đều có lấy kinh hãi. Đầu năm nay, người nào không biết Đông Châu ẩn thế tông môn chính là vô đạo tông. Đặc biệt gần nhất liên quan tới vô đạo tông nghe đồn cũng không ít. Chủ yếu nhất. Bọn hắn Thái Nhất Kiếm Tông cùng vô đạo tông xem như nguồn gốc thâm hậu, tông chủ liền xuất thân vô đạo tông, lại tại lập thánh địa lúc, liền lập vô đạo tông vì Thái Nhất Kiếm Tông tổ đình. Bây giờ lại có vô đạo tông người tới bái phỏng, hơn nữa còn là Diệp tông chủ sư đệ. Vị đại nhân này, còn xin chờ một lát, chúng ta cái này thông báo một tiếng tông chủ, không phải chúng ta không chịu để cho đại nhân đi vào trước, mà là tông chủ quyết định quy củ chính là như thế. Hai tên lão giả vội vàng nhảy xuống phi kiếm. Lý giải lý giải. Hai vị đi trước thông báo đi. Trương Hàn nho nhã cười một tiếng. Hai tên lão giả nhẹ gật đầu, vội vàng ngưng tụ pháp lực, hướng phía sơn môn bên trong, bắn ra một đạo kiếm khí lưu quang. Đây là bọn hắn Thái Nhất Kiếm Tông đặc biệt thông tin thủ pháp. Còn xin đại nhân chờ một lát. Hai tên lão giả luôn miệng nói. Trương Hàn ấm áp cười một tiếng, không nói thêm gì. Lặng lặng đứng ở nơi đó, chờ đợi tin tức truyền về. Sau một lúc lâu, một đạo lưu quang từ sơn môn một bên khác bay trở về. Một lão giả vẫy tay, nhận lấy cái kia đạo lưu quang. Đại nhân, tông chủ có lệnh, để ngài tự hành đi lên là được, tông chủ hắn tại chủ phong bên kia đợi ngài. Lão giả cung kính nói. Được. Trương Hàn gật đầu trở về một tiếng, cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Hắn cùng đại sư huynh quan hệ cũng coi như quen thuộc. Nếu là đại sư huynh thật xuống núi tới đón tiếp hắn, cái kia ngược lại là lộ ra khách khí. Ngược lại để hắn tự hành đi lên, càng hiển lộ rõ ràng quan hệ của song phương. Trương Hàn suy nghĩ hiện lên, lòng bàn chân trận pháp bay lên, hướng phía bên trong sơn môn bay vào đi. Tiến nhập sơn môn. Nhập môn thấy chính là từng tòa nguy nga hùng tráng sơn phong. Tại ngọn núi bên trên, đủ loại kiến trúc đều tại xây dựng. Thái Nhất Kiếm Tông rõ ràng còn không có hoàn toàn xây xong. Nhưng Thái Nhất Kiếm Tông bên trong linh khí mức độ đậm đặc, đã 10 phần nồng nặc. Chí ít nơi này linh khí mức độ đậm đặc, cao hơn Vô Đạo Tông được nhiều. Trương Hàn một đường nhìn xem Thái Nhất Kiếm Tông bên trong hết thảy, đồng thời hướng bên trong chỗ bay đi. Tuy nói hắn cũng không biết cái gọi là chủ phong ở nơi nào, nhưng là hắn có thể cảm giác đạt được Diệp Lạc khí tức. Đại sư huynh a đại sư huynh, để sư đệ cho ngươi đến niềm vui bất ngờ đi, nhìn xem ngươi có thể hay không tìm được sư đệ. Trương Hàn trong mắt lóe lên cười nhạt ý. Suy nghĩ dâng lên. Dưới chân pháp trận biến đổi. Khí tức của hắn ẩn nặc, thân thức không thể xem xét. Đồng thời, Trương Hàn tăng nhanh tốc độ, hướng phía Diệp Lạc vị trí bay đi. Vẹn vẹn chung trả thời gian. Trương Hàn liền tới đến chủ phong trên không. Hắn rất dễ dàng liền thấy nhà hắn đại sư huynh. Bởi vì hắn nhà đại sư huynh giờ này khắc này ngay tại trên một cái quảng trường, tại cùng 10 tên người trẻ tuổi nói ca ý gì. Tựa như là đang dạy đệ tử. Ồ, đại sư huynh là thu đệ tử a? Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, đại sư huynh là thế nào dạy đồ đệ. Đứng tại trên không pháp trận bên trong Trương Hàn hứng thú, cũng không nóng nảy hiện thân, ngược lại nhiều bảy mấy cái ẩn nặc trận pháp, bảo đảm đại sư huynh sẽ không phát hiện hắn. Trận chôn nở ở trong trận pháp, nhìn phía dưới đại sư huynh giáo đồ. Chủ phong bên trên, một mảnh quảng trường. Diệp Lạc đang nhìn mình trong khoảng thời gian này thu nhận đệ tử. Tổng cộng 7 cái. 4 nam tam nữ, đều là thiên tài một hàng. Giờ phút này, Diệp Lạc đang cùng cái này 7 tên đệ tử nói chuyện. Bản tọa đã sớm đem ngộ đạo bí quyết nói cho các ngươi biết, để các ngươi không bận rộn ngẩng đầu nhìn một chút, cho nên, các ngươi nhìn lâu như vậy, có người hay không nhìn ra cái gì? Lần lượt nói một chút, đến cùng có hay không nhìn ra cái gì? Diệp Lạc chắp tay sau lưng, nhàn nhạt nói. Thanh âm của hắn truyền vào 7 tên đệ tử trong tai. 7 tên đệ tử lại không người dám đáp lời, cả đám đều cúi đầu. Từng cái trong lòng điên cuồng nhà rãnh. Liên đệ bọn hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời. Bọn hắn có thể nhìn ra cái quỷ đến. Ngoại trừ mặt trời có chút chướng mắt bên ngoài, da rắn đều nhìn không ra. Nhưng bọn hắn cũng không dám nói nha. Nếu là bọn hắn nói, bọn hắn chịu xác định, trước mặt vị này Thái Nhất Kiếm Tôn khẳng định lại sẽ nói. Lúc trước lao tử chính là ngồi dưới đất, nhìn bầu trời nửa ngày, nộ ra nói tới, cái này có mắt là được sự tình, các ngươi có phải hay không không có con mắt. Chương 131, đại sư huynh ngươi không nói võ đức, cầu nguyện phiếu. Nhìn qua túi đầu 7 tên đệ tử. Diệp Lạc giống như là cũng nhìn ra 7 tên đệ tử ý nghĩ, bày ra một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép dáng vẻ, thật dài thở dài. Nhớ ngày đó bản tọa chính là ngồi tại Vô Đạo Tông trên mặt đất, nhìn bầu trời nửa ngày, nộ ra được chính mình đạo, cái này rõ ràng là có mắt là được sự tình, vì cái gì các ngươi chính là làm không được. Bản tọa nhìn mấy người các ngươi thiên phú đều là rất mạnh, làm sao lại không được chứ? Diệp Lạc cở trách lấy cái này 7 tên đệ tử. Cái này 7 tên đệ tử đầu thấp hơn. Từng cái trong lòng đều ám đạo quả là thế. Bọn hắn liền biết vị này có thể như vậy nói. Sư tôn, không phải các đệ tử ngộ không ra, ta thật không có đầu mối, nếu như sư tôn có thể cho gật đầu tự, vậy đệ tử nhóm khẳng định có thể ngộ ra tới. Trong đó một tên đệ tử cắn răng, đứng ra. Đầu mối. Đầu mối không phải cho các ngươi sao. Nhiều ngẩng đầu nhìn một chút nha. Diệp Lạc trừng mắt liếc vậy đệ tử, nói. 7 tên đệ tử. Nhiều ngẩng đầu nhìn một chút, cái này kêu cái gì đầu mối? Đây là muốn để bọn hắn ngộ cái quan sát thiên tượng nhiệt độ pháp thuật, sau đó mỗi ngày dự đoán hôm nay hướng gió thế nào, nhiệt độ thế nào. 7 tên đệ tử lại lần nữa trầm mặc. Bọn hắn không muốn nói thêm gì nữa. Cảm giác nói đến lại nhiều, cũng nói bất quá vị tông chủ này sư tôn. Diệp Lạc nhìn xem 7 tên đệ tử, hít sâu một hơi. Tả hữu đi 2 bước, chắp 2 tay sau lưng. Cao ngạo quặn cu é khí chất bồi hồi tại quanh người hắn. Hắn lắc đầu. Các ngươi vẫn là không hiểu bản tọa dụng tâm lương khổ. Bản tọa nếu là thật trực tiếp truy hệ n thụ cho ca cờ ngươi liên quan tới loại này pháp thuật, bản tọa sợ ảnh hưởng đến chính các ngươi đạo, thế gian có vô số đạo, nhưng là mình đi ra đạo, mới là tốt nhất, nếu là bởi vì bản tọa truyền thụ cho pháp thuật, ảnh hưởng tới các ngươi, vậy các ngươi tương lai hạn mức cao nhất tuyệt sẽ không quá cao. Các ngươi có thể hiểu bản tọa tâm tư sao? Diệp Lạc chậm rãi mở miệng nói ra. Sư tôn, các đệ tử. Các đệ tử hiểu sư tôn dụng tâm lương khổ, chỉ là các đệ tử thật ngộ không ra cái gì.
Đúng a, sư tôn, ngẩng đầu nhìn một chút, thật cái gì đều không nhìn ra.
Sư tôn ngài nói cái gì trật tự tòa liên, chúng ta căn bản không có thấy qua.
Sư tôn, ta liền nhìn ra hôm nay khí trời tốt, chậm chút thời điểm có thể sẽ có cục bộ mưa to, cái gì khác cũng không nhìn ra.
Bảy tên đệ tử liên tiếp mở miệng, đều là hoang mang không hiểu, bọn hắn là thật ngộ không ra a.
Đừng nói đã nửa ngày, chính là nửa tháng nửa năm, bọn hắn đều cảm giác ngộ không ra cái gì.
Ngộ không ra cũng muốn ngộ.
Bản tọa đối với các ngươi kỳ vọng nhưng lớn đâu.
Diệp Lạc nói, trong lòng thở dài trong lòng.
Làm sao cái này bảy người đệ tử cứ như vậy không bất lo đâu.
Phàm là nếu là có một cái có thể ngộ ra đến, vậy coi như tốt.
Nhưng bây giờ thế mà không có bất kỳ ai ngộ ra tới.
Xin hỏi sư tôn, ngài đối với chúng ta kỳ vọng là cái gì?
Nói không chừng có thể dùng những phương thức khác để đạt tới sư tôn ngài đối với chúng ta kỳ vọng, không cần ngộ cái này.
Ân, ngộ cái này ngẩng đầu nhìn một chút đồ vật.
Một đệ tử do dự một hồi, mở miệng nói ra.
Kỳ vọng.
Cũng không thể xem như kỳ vọng đi, cũng chính là một cái nhỏ mục tiêu mà thôi, trong vòng một năm trước đạt tới nguyên anh cảnh.
Diệp Lạc có chút tùy ý nói.
Nghe nói như thế. Bảy tên đệ tử kém chút không cho vị tông chủ này quỳ xuống.
Trong vòng một năm đạt tới nguyên anh cảnh.
Liên cái này còn nhỏ mục tiêu.
Cái này tất cho ngài lão giả bộ.
Diệp Lạc cũng không có qua nở những đệ tử này, phối hợp nói chuyện.
Vi sư muốn các ngươi trong một năm đạt tới nguyên anh cảnh, chỉ có ngộ ra mình đạo nguyên anh cảnh, mới có thể đánh bại các ngươi tại vô đạo tông một vị sư thúc.
Nếu như các ngươi tiểu bối đều có thể đánh bại các ngươi sư thúc, đoán chừng các ngươi sư thúc sắc mặt khẳng định sẽ tốt vô cùng nhìn.
Diệp Lạc nói chuyện, trong mắt nở rộ tinh quang.
Đây chính là hắn kế hoạch.
Bồi dưỡng được đệ tử, để đệ tử bối đi đánh bại Trương Hàn.
Đến lúc đó cái kia nhị sư đệ, sắc mặt khẳng định sẽ rất đặc sắc.
Chỉ bất quá bây giờ nhìn tới. Những đệ tử này, rất không góp sức nha.
Một bên khác.
Tại thiên không, chôn ở ẩn nặc trận pháp bên trong Trương Hàn nghe được Diệp Lạc lời nói này về sau, khỏe miệng điên cuồng co quắp.
Hắn cũng không cảm thấy, vị đại sư huynh này nói vô đạo tông sư thúc sẽ là Tô Càn Nguyên.
Tô Càn Nguyên cũng không có bản sự kia để đại sư huynh như vậy nhớ thương.
Khả năng duy nhất, chỉ có thể là hắn.
Đại sư huynh này, thế mà làm như vậy người tâm tính.
Lần trước cho hắn đến cái linh hồn song trọng đả kích còn chưa đủ, thế mà hiện tại còn dạy toa tiểu bối, muốn tiểu bối nhanh chóng trưởng thành, lại đánh bại hắn.
Đây cũng quá xem thường hắn đi.
Tốt xấu hắn cũng là tương lai vô đạo tông tông chủ tốt ta.
Trương Hàn kém chút nhịn không được ném hơn vạn cái trận pháp đi nện Diệp Lạc.
Trương Hàn mặc dù không có đối Diệp Lạc khởi xướng tiến công, nhưng là cũng nhìn không được.
Đại sư huynh, ngươi giáo đổ phương thức ngược lại là rất có thú.
Trương Hàn từ ẩn nặc trận pháp bên trong đi ra, rất cố gắng bày ra ấm áp biểu lộ.
Hắn là thật rất muốn tại thời khắc này, hướng nhà mình đại sư huynh trên đầu ném hơn vạn đạo trận pháp.
Phía dưới chủ phong trên quảng trường.
Con chuẩn bị mở miệng Diệp Lạc tại Trương Hàn đi ra ẩn nặc trận pháp một nháy mắt liền đã nhận ra.
Sắc mặt hắn cứng đờ, lập tức khôi phục như lúc ban đầu.
Nhị sư đệ, người đã đến nha.
Diệp Lạc ngẩng đầu nhìn về phía Trương Hàn, lên tiếng chào.
Nói xong.
Hắn lại mặt không đổi sắc nhìn về phía bảy tên đệ tử, nói ra, tốt, các ngươi đi xuống trước đi, nhớ kỹ hảo hảo tu hành, tuyệt đối không nên lười biếng.
Kia bảy tên đệ tử hai mắt nhìn nhau một cái, cung cung kính kính hướng Diệp Lạc thi lễ một cái về sau, ngoan ngoan lui xuống.
Phía trên Trương Hàn cũng tại lúc này rơi xuống, đi vào chủ phong trên quảng trường.
Đại sư huynh, ngươi cái này giáo đồ phương pháp, thật đúng là có một phong cách riêng nha.
Trương Hàn giống như không phải giống như cười nhìn chằm chằm Diệp Lạc.
A, sư đệ ngươi thấy ta dạy thế nào đồ rồi?
A, sư tôn lúc trước chính là như thế dạy bảo ta, rất tốt nha.
Diệp Lạc bình thản nói.
Toàn vẹn đem vừa mới nói lời quên hết sạch.
Hết thể biểu lộ động tác đều vô cùng bình thản.
Liên phảng phất vừa mới là Trương Hàn nhìn lầm, nghe lầm đồng dạng.
Nghe đến lời này Trương Hàn trầm mặc một chút.
Hắn cảm thấy, có cần phải tại đại sư huynh trước mặt, hiện ra một chút thực lực của hắn bây giờ.
Không phải đại sư huynh này, thật tâm bất tử.
Thế mà còn muốn lấy dùng tiểu bối đến đánh hắn.
Hắn hôm nay, nhưng bất tất trước kia, tự thân pháp lực đột phá hóa thần cảnh, tăng thêm trận tâm, cùng thái âm tinh quen thuộc quan hệ.
Sức chiến đấu chưa hẳn yếu đi đại sư huynh.
Đại sư huynh, hồi lâu không thấy, không bằng tới luận bàn một phen như thế nào.
Trương Hàn cười cười, nói.
Đương nhiên là có thể, sư huynh chỉ điểm sư đệ, đây không phải bình thường sự tình a. Sư đệ ngươi chờ một chút, sư huynh gần nhất nghiên cứu một loại,
mượn nhờ toàn bộ thánh địa khí vận lực lượng ra chỉ pháp môn, ngươi để sư huynh trước đánh ra trước. Diệp Lạc cũng tương tự cười, cười đến càng thêm vui vẻ. Yên lặng đã vận hành lên pháp môn. Trong chốc lát, Thái Nhất Kiếm Tông bên trong phong vân biến đổi lớn. Trương Hàn cảm nhận được Diệp Lạc bắt đầu đột bay bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi khí thế, ấm áp trên mặt lập tức đen. Đại sư huynh, ngươi không nói võ đức. Chương 132, Vân Châu loạn cùng sư tôn có quan hệ. Câu nguyện phiếu. Đông Châu cảnh nội. Thái Nhất Kiếm Tông, Huyền Tung 72 dãy núi, chủ phong bên trên. Mây đen dày đặc, từng đạo lôi điện thỉnh thoảng lấp lóe mà qua, phát ra đinh tai nhức óc thanh âm. Ầm ầm. Một cỗ kinh thiên pháp lực ba động tự chủ phong lan tràn ra, trùng trùng điệp điệp quét sạch hướng về phía toàn bộ Thái Nhất Kiếm Tông. Tân thua thiệt Thái Nhất Kiếm Tông bên trong có trận pháp bảo vệ, triệt tiêu pháp lực ba động. Nếu không chỉ sợ Thái Nhất Kiếm Tông bên trong còn tại xây dựng công trình kiến trúc đều muốn toàn bộ đổ sụp. Chủ phong bên trên, Diệp Lạc gáp đảo trên bầu trời, chân đạp phi kiếm, cao cao tại thượng, trong đồng tử tất cả đều bị một tầng hắc quang bao trùm, cái trán kim sắc ấn ký lấp loé qua mang, quanh thân có ngông lung kim vụ vần quanh. Xa xa nhìn lại, giống như một tôn thần minh quan sát nhân gian, uy thế kinh khủng chấn nhiếp hết thảy. Giờ này khắc này, Diệp Lạc nhìn chăm chú lên chủ phong phía dưới, một mảnh sụp đổ cây cối bên trong. Chuẩn xác mà nói, là đang ngó chừng hắn nhị sư đệ. Chủ phong phía dưới, Trương Hàn ngã trên mặt đất, đầy bụi đất, liên tục ho khan, ưu oán nhìn xem bên trên đại sư huynh. Đại sư này huynh, lại không nói võ đức. Đi lên liền mở toàn trạng thái, đem hắn nhấn trên mặt đất ma sát. Ngay cả mở cho hắn trận pháp cơ hội cũng không cho. Thật sự không làm người. Thế nào, nhị sư đệ, còn luận bàn không so tài. Diệp Lạc đứng tại trên phi kiếm, cười nhạt nói. Luận bàn. Đại sư huynh ngươi để cho ta trước khai trận pháp. Ngươi đợi ta. Trương Hàn cắn răng từ dưới đất đứng lên. Tốt, ta chờ ngươi. Diệp Lạc cười ha hả đáp ứng xuống. Gặp một màn này. Trương Hàn không do dự nữa, mắt nhắm lại, điều động trận tâm, đồng thời quan tưởng thái âm tinh. Chuẩn bị mượn nhờ thái âm tinh lực lượng để chiến đấu. Trong đầu của hắn, một bức thái âm tinh thần đồ bị quan tưởng mà ra. Thái âm tinh đến. Trương Hàn chỉ lên trời một chỉ. Trận tâm bên trong từng cái phù văn cổ xưa hiện hiện ra, ở trong hư không xuyên qua, chờ đợi thái âm tinh lực lượng giáng lâm, biến thành trận pháp. Nhưng thái âm tinh lại chậm chạp chưa tư nở dê xuất hiện. Trương Hàn đáy lòng mắt lạnh. Thái âm tinh lúc này như xe bi tủa tờ xích. Như thế thân quan hệ, thái âm tinh còn muốn cùng hắn chơi những này có không có. Sư đệ, đừng suy nghĩ, thánh địa bên trong, thiên địa từ ta thao khống, ngươi thái âm tinh không có khả năng xuất hiện ở đây. Diệp Lạc chắp hai tay sau lưng, vừa cười vừa nói. Trương Hàn, ngươi đến mức gác như vậy sao? Đem phương thiên địa này đều cho điều khiển. Bất quá, Trương Hàn cũng minh bạch, hắn tự thân lớn nhất thiếu hụt ở nơi nào. Thiên địa. Một khi có người nắm trong tay phạm vi nhỏ thiên địa chi lực, như vậy ở mảnh này bên trong tiểu thiên địa, hắn đem không thể mượn nhờ thái âm tinh hoặc thái dương tinh lực lượng bày trận. Đây là hắn chí mạng thiếu hụt. Đại sư huynh, hôm nay sắc trời chẳng ra sao cả, không bằng ngày mai so tài nữa a. Trương Hàn nhìn về phía bầu trời vận sức chờ phát động Diệp Lạc, mười phần tùy tâm nói. Không có trận pháp lực lượng, hắn so cũng liền so với bình thường hóa thần cảnh mạnh một điểm mà thôi. Chỗ nào có thể là Diệp Lạc đối thủ? Ừm. Sư đệ, ngươi lần này xuống núi, là phụng sư tôn mệnh lệnh đến làm việc sao? Diệp Lạc hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Không phải nha, sư tôn để cho ta xuống núi đến rèn luyện một chút mà thôi. Trương Hàn sửng sốt một chút, theo bản năng trả lời. Lời này vừa nói ra. Diệp Lạc cười. Cười đến mười phần sáng tỏ. Chỉ là nụ cười này ở trong mắt Trương Hàn, giống như ác ma chi cười. Vậy là tốt rồi, cái kia sư huynh hôm nay cho ngươi học một khóa, để ngươi minh bạch cái gì gọi là lòng người hiểm ác. Diệp Lạc chậm rãi mở miệng. Sư huynh, không cần a. Chúng ta hảo hảo tâm sự, tự ôn chuyện không tốt sao? Trương Hàn cười trả lời, không để lại dấu vết lui về sau đi. Không có việc gì, chờ ngươi nằm ở trên giường, chúng ta cũng có thể nói chuyện. Diệp Lạc lại lần nữa cười một tiếng. Sư huynh tạm biệt. Thật tạm biệt. Trương Hàn nhìn thấy kia chậm rãi tới gần Diệp Lạc, nuốt nước bọt, cái gì nho nhã hình tượng cũng không cần, vây tay, muốn Diệp Lạc chớ tới gần. Hắn hối hận tới gặp Diệp Lạc. Hắn trực tiếp đi lịch luyện không thâm sao? Hối hận a. Một phen kinh thiên động địa động tĩnh sau, chủ phong bên trên lại lần nữa khôi phục yên tĩnh. Diệp Lạc nhìn xem trên mặt đất bất tỉnh đi Trương Hàn, lắc đầu. Làm sao lại như thế không trải qua đánh? Chẳng phải đánh hai lần nguyên thần, lại nhiều đánh một chút nhục thân a. Cái này mất đi. Người sư đệ này không quá đi nha. Diệp Lạc duỗi ra lưng mỏi. Không thể không nói, vẫn là đánh Trương Hàn dễ chịu. Không biết vì cái gì, mỗi lần đánh ra hỏa này một lần,
Diệp Lạc liền cảm thấy thần thanh khí sảng, rất thoải mái. Được cờ dô y, sư đệ, đứng lên đi. Diệp Lạc vung tay lên một cái, một đạo pháp lực đem Trương Hàn tỉnh lại. Đang hôn mê Trương Hàn bị tỉnh lại, mơ mơ màng màng đứng lên. Sau một khắc, nguyên thần song trọng đau đớn, để hắn trong nháy mắt thanh tỉnh lại, hít vào một ngụm khí lạnh. T. Trương Hàn kém chút không có lại lần nữa ngất đi. Đưa cờ dô y, sư đệ, bao lớn chút chuyện, nhìn ngươi bộ dáng này, dù sao cũng là tương lai vô đạo tông tông chủ, có thể hay không kiên cường một điểm, coi như đau cũng không cần biểu hiện ra ngoài. Diệp Lạc tùy ý điều khản một câu. Nghe đến lời này, Trương Hàn tức giận đến kém chút không có thổ huyết. Bị đánh cũng không phải ngươi, ngươi đứng đấy nói chuyện không đau eo chứ sao. Bất quá, một trận chiến này, cũng làm cho Trương Hàn đối tự thân tình huống càng phát ra hiểu do. Đối với thiên địa ở giữa, sự thao khống của hắn năng lực quá yếu, một khi bị người khác trưởng khống một phương tiểu thiên địa, vậy hắn liền phế đi một nửa. Còn có chính là nhục thể của hắn cùng nguyên thần đều hơi yếu, bị cận thân công kích, hắn cơ hồ không có nửa điểm phản kháng lực lượng. Sư đệ vậy thật là muốn bao nhiêu tạ sư huynh dạy bảo. Trương Hàn cắn răng nói. Không khách khí, sư huynh đệ ở giữa cùng nhau trông coi, là hẳn là, đúng, sư đệ, ngươi nói ngươi phải xuống núi lịch luyện, định đi nơi đâu lịch luyện. Diệp Lạc hỏi thăm một câu. Đi Vân Châu. Trương Hàn tức giận trả lời một câu. So với Đông Châu, sát vách Vân Châu càng phồn vinh, lại liên quan tới trận pháp một loại tông môn càng nhiều. Với hắn mà nói, đương nhiên là đi Vân Châu lịch luyện tốt hơn rồi. Vân Châu gần nhất lâm vào náo động, ngươi muốn đi Vân Châu lịch luyện, cũng phải cẩn thận một chút. Diệp Lạc nhàn nhạt nói một câu. Vân Châu náo động. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ yêu thú chuyện này còn không có bãi bình? Trương Hàn ngẩn người, hỏi. Không phải yêu thú chuyện này, là yêu tộc cùng Vân Châu tu tiên giới đánh nhau, chuyện này nói đến, còn cùng sư tôn có quan hệ đâu. Diệp Lạc giải thích nói. Nghe vậy Trương Hàn ngậm một chút. Vân Châu sự tình, làm sao lại cùng sư tôn có liên quan rồi? Diệp Lạc thấy thế, phối hợp nói. Nghe Đông Châu gần nhất nghe đồn, sư tôn không biết lúc nào, giống như đem Vân Châu đầu kia Long Quân đánh dừng lại, về sau không biết ai chuyển tới, nói sư tôn đỉ hệ tờ Vân Châu toàn bộ yêu tộc. Vân Châu tu tiên giả liên minh không biết có phải hay không là bành trướng, cảm thấy đem Vân Châu còn lại tiểu yêu đi hệ tờ, có thể trướng công trạng, liền mang theo một đám tu tiên giả đi diệt yêu. Sau đó thọc cái sọt lớn, hiện tại Vân Châu bên kia rất loạn. Chính Diệp Lạc nói, cũng là cảm thấy buồn cười. Liền chưa thấy qua như thế hy kịch tính sự tình. Chương 133, phải nhanh một chút giúp sư muội trưởng thành, cầu nguyện phiếu. Chủ phong bên trên. Toàn thân đau nhức Trương Hàn nghe được nhà mình đại sư huynh, kinh ngạc một chút. Cái này, Vân Châu loạn rồi. Hay là bởi vì sư tôn nguyên nhân? Nghe Diệp Lạc. Trương Hàn trừ mơ hồ bên ngoài, không có cái khác tâm tình. Hắn nhìn xem Diệp Lạc, ngay cả mình bị Diệp Lạc đánh cho một trận sự tình đều quên bén đi. Cho nên, đại sư huynh, kia Vân Châu tu tiên giả liên minh người dẫn đầu cứ như vậy xuẩn. Điều tra đều không cụ thể điều tra một chút, liền lĩnh người đi diệt yêu. Trương Hàn nghi hoặc hỏi. Nghe đến lời này, đứng ở một bên Diệp Lạc lại là lắc đầu. Sư đệ, ngươi còn không hiểu tu tiên giả liên minh là cái dạng gì. Đông Châu tu tiên giả liên minh còn tốt, Vân Châu bên kia tu tiên giả liên minh, chính là dùng để vớt công trạng, vớt đủ rồi, đoán chừng những người kia liền chạy, nơi nào có đầu óc. Diệp Lạc cười nhạt một tiếng, nói. Vân Châu bên kia thánh địa mặc kệ. Trương Hàn lại hỏi một câu. Vân Châu bên kia thánh địa không biết xảy ra điều gì tình huống, nghe nói đắc tội ẩn thế tu hành tu sĩ trẻ tuổi, vẫn là vào chỗ chết đắc tội. Về sau kia tiểu tu sĩ đem Vân Châu thánh địa đều cho đánh cho tàn phế, vì để tránh cho bị Vân Châu rất nhiều tông môn vây công, trốn hướng Trung Châu đi, bây giờ Vân Châu thánh địa nơi nào còn có lực lượng đi qua nở việc này. Chính Diệp Lạc nói, đều cảm thấy buồn cười. Đường đường một phương tu luyện thánh địa, lại là như vậy phương thức bị đánh tàn. Nói cách khác, Vân Châu bây giờ giống như là không có thánh địa chấn giữ. Trương Hàn không hiểu thấu hỏi một câu như vậy. Đúng, Vân Châu thánh địa, thùng rỗng kêu to, làm sao vậy? Ngươi có ý tưởng, không muốn tương lai kế thừa vô đạo tông, muốn mở tu luyện thánh địa. Diệp Lạc nhiều hứng thú nói nói y. Nào có, tùy tiện hỏi một chút mà thôi. Trương Hàn liền vội vàng lắc đầu. Mở cái gì tu luyện thánh địa? Có kế thừa ẩn thế tông môn hương. Tông môn cùng tông môn ở giữa so đấu, ngoại trừ trong tông chiến lực, chính là so đấu nội tình. Sơ khai một phương thánh địa chiến lực khẳng định là kinh khủng, nội tình cũng có thể theo thời gian chậm rãi đền bù đi lên. Nhưng chỗ nào có thể cùng ẩn thế tông môn so sánh? Ẩn thế tông môn chiến lực cùng nội tình, là không thể so sánh. Có thể kế thừa ẩn thế tông môn sự tình. Hắn có khả năng đi làm kia mở tu luyện thánh địa sống? Không thể nào. Hắn Trương Hàn chính là bị đánh chết, chết không toàn thây,
cũng tuyệt không có khả năng mở tu luyện thánh địa. Sư đệ, ngươi là quyết định muốn đi Vân Châu lịch luyện? Diệp Lạc lại hỏi.
Ừm, Vân Châu náo động nói cho cùng, cùng sư tôn cũng có một chút nhỏ bé quan hệ, vì để tránh cho sư tôn biết tâm tình không tốt, ta đi lịch luyện, thuận tiện liền đi giải quyết việc này đi.
Trương Hàn nghĩ nghĩ, gật đầu nói.
Nghe đến lời này, Diệp Lạc gật đầu, xem như đáp lại một chút, suy tư một chút. Hắn đưa bàn tay từ trong tay háo ruôi ra.
Một viên mini tiểu kiếm bị hắn xuất ra.
Cái này vật nhỏ ngươi cầm, nếu như, ngươi tại Vân Châu gặp được không địch lại người, đem thứ này dùng, ta Thái Nhất Kiếm Tông sẽ đem hết toàn lực chạy tới trợ giúp ngươi.
Đừng cự tuyệt, không phải ta lo lắng ngươi, ta chỉ là sợ sư tôn đến lúc đó thương tâm mà thôi.
Diệp Lạc không dung Trương Hàn cự tuyệt, đem mini tiểu kiếm đưa cho đối phương.
Trương Hàn há hốc mồm, vẫn là không có nói cái gì, yên lặng nhận trôi này mini tiểu kiếm.
Gặp đây, Diệp Lạc hài lòng nhẹ gật đầu.
Bọn hắn sư huynh đệ đánh về đánh, nháo thì nháo.
Nhưng ở đối ngoại bên trên, cũng không nguyện ý nhìn thấy nhà mình sư đệ bị khi phụ.
Đúng rồi, lần trước ta đi gặp sư tôn, kết quả sư tôn không tại, còn không biết sư tôn bây giờ thế nào, thân thể còn an khang à?
Diệp Lạc lại mở miệng hỏi.
Sư tôn thân thể đương nhiên an khang, bất quá sư tôn chỉ sợ cách phi thăng không lâu, bây giờ sư tôn khí tức hạ xuống luyện khí cảnh, sợ là hạ thấp phàm nhân, liền muốn phi thăng.
Trương Hàn vừa cười vừa nói.
Lời này vừa nói ra,
đứng ở một bên Diệp Lạc ngu ngơ một chút.
Sư tôn khí tức đã đến luyện khí cảnh.
Rõ ràng hắn xuống núi thơ ý điểm, sư tôn khí tức còn có kim đăng cảnh.
Tại hắn vừa mới nhập tông lúc, sư tôn khí tức càng là không chỉ kim đăng cảnh.
Hiện tại đã biến đến luyện khí cảnh.
Nhanh như vậy.
Phản phát quy chân.
Lại đi con đường nở dê tu lùi hệ nở.
Sư tôn đã lại đi đến luyện khí cảnh.
Chẳng lẽ sang năm sư tôn liền muốn phi thăng?
Diệp Lạc lung lay đầu, rất nhanh liền hoàn hồn.
Vậy sư đệ ngươi cái này tu vi cần phải tăng lên nhanh một chút, sư tôn nếu là phi thăng, ngươi liền vô đạo tông tông chủ, cũng đừng đến lúc đó ép không được tam sư đệ.
Nếu là tam sư đệ thật đem ngươi siêu việt, vậy ngươi vị trí cũng không ổn.
Diệp Lạc vừa cười vừa nói.
Như thế hoàn toàn chính xác phải chú ý.
Trương Hàn như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu.
Không phải đâu.
Ngươi thật sợ tam sư đệ đem ngươi siêu việt rồi.
Diệp Lạc quái dị nói.
Không phải, tam sư đệ ta ngược lại thật ra không sợ, hắn yếu đến đáng thương, ta là sợ tứ sư muội.
À, đại sư huynh ngươi còn không biết, sư tôn lại thu một đệ tử, vẫn là nữ, ngươi là không biết, sư tôn đối cái này tứ sư muội khá tốt.
Trương Hàn nâng lên chuyện này, lập tức vừa chua linh lợi,
bắt đầu cùng đại sư huynh tố lên nước đắng.
Nói đạm đài Lạc Tuyết vừa vào cửa liền thu được sư tôn ban ân, thu hoạch được một kiện siêu việt linh bảo trí bảo, còn nói sư tôn đối người sư muội này làm sao sủng ái.
Thanh này Diệp Lạc nghe được sắc mặt càng ngày càng cổ quái.
Cái này
nghe làm sao cảm giác.
Tân tiến cửa sư muội mới là tương lai kế thừa vô đạo tông.
Có thể hay không sư tôn thật là định đem tân tiến cửa sư muội xem như tương lai kế thừa vô đạo tông tông chủ bồi dưỡng.
Nếu như không phải, cũng không trở thành vừa vào cửa đưa siêu việt linh bảo trí bảo nha.
Đổi lại là hắn Diệp Lạc, nếu không phải xem như người nối nghiệp bồi dưỡng lời nói, đừng nói siêu việt linh bảo cấp độ trí bảo. Chính là linh bảo cũng sẽ không cho.
Chẳng lẽ sư tôn thật căn bản liền không nghĩ tới để lão nhị đương vô đạo tông tông chủ?
Diệp Lạc trong lòng dâng lên ý nghĩ này, càng nghĩ càng có khả năng, càng nghĩ càng muốn cười.
Hắn cũng không tính cùng Trương Hàn nói.
Hắn muốn chờ chính Trương Hàn phát hiện.
Đến lúc đó.
Chật chật.
Kia kích thích cảm giác.
Đừng đề cập nhiều chua sướng rồi.
Đừng hỏi hắn làm sao mà biết được, hắn chính là như vậy đi tới.
Nghĩ đến Trương Hàn có một ngày. Chợt phát hiện mình không phải tương lai kế thừa vô đạo tông tông chủ người, chàng diện kia.
Khu khu, không thể cười, cũng không thể để cái này lão nhị phát hiện.
Diệp Lạc miễn cưỡng tấm lấy khuôn mặt, nhìn về phía Trương Hàn.
Nhị sư đệ, cái này có cái gì, ngươi thế nhưng là tương lai vô đạo tông tông chủ, khí lượng không thể nhỏ như vậy.
Sư tôn yêu thương sư muội, đối sư muội đãi ngộ tốt, đây cũng là đang giúp ngươi nhà, để sư muội mau chóng trưởng thành, đến lúc đó mới có thể giúp ngươi, ngươi có thể hiểu.
Muốn ta là ngươi, ta khẳng định chuẩn bị thêm một chút tài nguyên, để sư muội phát triển nhanh hơn, đến lúc đó sư tôn vui mừng, đối ngươi cũng có chỗ tốt, đúng không?
Diệp Lạc nín cười ý, cưỡng ép duy trì ngữ khí nói.
Đứng ở một bên Trương Hàn không có chú ý tới nhà mình đại sư huynh có chút khống chế không nổi sắc mặt.
Tại nghe vậy về sau, sửng sốt một chút, sờ lên cái cằm, cảm thấy rất có đạo lý.
Chương 134, bàn cờ hảo rượu.
Qua trong giây lát, mấy ngày thời gian trôi qua.
Thiên Vũ Sơn, Vô Đạo Tông.
Một tòa cung điện bên trong.
Đi dạo một lần Vô Đạo Tông đạm đài Lạc Tuyết về tới trong cung điện. Đạm Đài Lạc Tuyết đi đến điện bên cạnh nơi hẻo lánh. Tòa kia thạch bàn cờ chính đặt ở nơi hẻo lánh bên cạnh. So với trước đó, tòa này thạch bàn cờ bộ dáng có một tia cải biến. Bàn cờ bốn phía đều lộ ra từng đạo vết tích, những này vết tích phát họa cùng một chỗ, tạo thành cùng loại với đồ đằng đồ vật, thần bí mà cổ lão. Đồng thời trên bàn cờ, từng đầu tuyến đường loáng thoáng đều có kim quang đang lóe lên, lộ ra mười phần bất phàm. Chờ vài ngày, tòa này trên bàn cờ mặt cấm chế, rốt cục sắp hoàn toàn tiêu tán. Đạm Đài Lạc Tuyết có chút kích động. Nàng đợi vài ngày, mỗi ngày đều tại Vô Đạo Tông bên trong đi dạo. Chính là vì chờ đợi tòa này trên bàn cờ cấm chế giải khai. Hiện tại cấm chế rốt cục muốn hoàn toàn giải khai. Đạm Đài Lạc Tuyết hít sâu một hơi, đem tâm tình bình phục lại. Nàng nghĩ nghĩ, từ bên hông lấy ra một viên chữ vật giới chỉ, lấy ra một cái ghế, ngồi tại thạch bàn cờ trước. Về phần nàng tại sao muốn đem chữ vật giới chỉ phóng tới bên hông? Đây là bởi vì, Đạm Đài Lạc Tuyết phát hiện. Vô Đạo Tông bên trong, nàng sư tôn, còn có tên kia đầu bếp, còn có như vậy thích không mặc quần áo đầu trọc sư huynh, đều là không cần chữ vật giới chỉ. Đạm Đài Lạc Tuyết vô ý thức coi là, Vô Đạo Tông bên trong không thể sử dụng chữ vật giới chỉ. Cho nên liền đem chữ vật giới chỉ thả đi lên. Đồng dạng tại sư tôn trước mặt, cũng không dám lấy ra. Đạm Đài Lạc Tuyết nhìn một chút trên tay mình chữ vật giới chỉ, lại từ trong đó xuất ra một cái túi nhỏ, trong túi đổ đầy chữ vật giới chỉ. Phụ thân còn nói, để cho ta dùng những này giá cao thu mua chữ vật giới chỉ đến cho đồng môn ở giữa đả thông một chút quan hệ, hiện tại xem ra, căn bản không cần thiết, sư tôn cùng đồng môn ở giữa, cũng đều là không cần chữ vật giới chỉ những này trò trẻ con đồ vật. Nghe nói, chân chính đại năng giả đều là lấy không gian tồn vật, những này chữ vật giới chỉ rõ ràng không có tác dụng gì. Đạm Đài Lạc Tuyết sáng tỏ đôi mắt chớp chớp. Yên lặng đem cái này một cao y túi chữ vật giới chỉ đều cho thu về. Nàng tiếp tục túi đầu nhìn xem trước mặt tòa này thạch bàn cờ. Giờ này khắc này, thạch trên bàn cờ, từng đầu tuyến đường đều có kim quang đang lóe lên. Kim quang tương hô dẫn dắt, giống như là tạo thành một phương thiên địa. Bất quá, còn có một cái góc vẫn như cũ ở vào ưu ám trạng thái. Bàn cờ trung ương nhất địa phương, Thiên Nguyên. Còn thiếu một chút, sư tôn lưu tại bàn cờ cấm chế nên hoàn toàn tiêu tán. Đạm Đài Lạc Tuyết đôi mắt bên trong phản chiếu đánh cờ bàn, đầy cõi lòng chờ mong. Nàng kiên nhẫn chờ đợi. Qua đi tới hai nén nhang thời gian. Rốt cục, trên bàn cờ một điểm cuối cùng u ám hoàn toàn biến mất. Trong bàn cờ, Thiên Nguyên vị trí lóe lên kim quang. Một sát na, cả tòa trên bàn cờ kim quang quấn quanh ở cùng một chỗ, hào quang chói sáng để Đạm Đài Lạc Tuyết nhịn không được nhắm hai mắt lại. Đợi đến Đạm Đài Lạc Tuyết có thể khi mở mắt ra. Ở trước mặt nàng bàn cờ đã khôi phục bình tĩnh. Tất cả quang mang tất cả đều biến mất. Bàn cờ lại lần nữa khôi phục dĩ vãng bộ dáng, cổ phác bình thường, liền liền tại trên bàn cờ đồ đằng cũng biến mất không thấy. Cái này bàn cờ. Đạm Đài Lạc Tuyết lông mày nhăn lại. Nàng nhìn ra được, cái này bàn cờ mặc dù đủ loại dấu hiệu tất cả đều biến mất, nhưng là loại kia vô hình đạo vận lại vờn quanh trong đó. Cái này bàn cờ cấm chế đã giải khai. Đạm Đài Lạc Tuyết đôi mắt chăm chú nhìn bàn cờ, do dự một hồi về sau, nâng lên bàn tay trắng nõn, hai ngón tay khép lại thành kiếm chỉ. Chậm rãi bỏ vào cờ bản Thiên Nguyên chi vị. Tại trong tầm mắt của nàng, kiếm chỉ phía dưới, một viên hư ảo hắc kỳ đột nhiên ngưng tụ mà thành, theo nàng đụng phải bàn cờ mà rơi tử. Lạch cạch. Lạc tử bàn cờ.